Tô Lan không lay chuyển được hắn, chỉ có thể nhường Diệp Minh đi vào trước. Diệp Minh nhìn thoáng qua tâm ma miếu lối vào, cánh cửa có chiều cao hơn một người. Hắn liền nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào trong miếu. Tiến vào miếu thờ trong nháy mắt, hắn liền có loại không gian rối loạn cảm giác, mắt tối sầm lại, đã đến một cái không gian xa lạ. Bốn phương tám hướng đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, tựa hồ ngoại trừ mặt đất bên ngoài, chung quanh đều là hư vô. Chưa kịp Diệp Minh thích ứng hoàn cảnh, mấy loại mãnh liệt tâm tình tiêu cực liền tại Diệp Minh nội tâm sinh ra, oán hận, ghen ghét chờ cảm thụ so bình thường phóng đại mấy ngàn mấy vạn lần. Diệp Minh lập tức thét dài một tiếng, hai mắt xích hồng, hô hấp ồm ồm, hai tròng mắt phóng to đến chiếm cứ toàn bộ con người, tối tăm rậm rạp một mảnh, mười phần đáng sợ. Nếu như là người bình thường, tại mãnh liệt như vậy cảm xúc anh kích giới, chỉ sợ trong nháy mắt liền lại biến thành kẻ điên. Diệp Minh cắn chặt hàm răng, lại mạnh mẽ chịu đựng. Nhưng mà mấy loại tâm tình tiêu cực càng ngày càng mạnh, mãnh liệt đến khiến cho hắn trong lòng sinh ra phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Đáng sợ là phí hoài bản thân mình suy nghĩ vừa xuất hiện, thất lạc, bị quan chán đời chờ mới tâm tình tiêu cực lại dồn dập hiện ra đến, khiến cho hắn hết sức thống khổ. Tâm ma đâu đâu cũng có, Diệp Minh mỗi sinh nhất niệm đều sẽ làm tâm ma thừa lúc vắng mà vào, từ đó diễn sinh ra rất nhiều mặt trái suy nghĩ. Nhất niệm sinh mà trăm niệm đi theo, đuổi đi bất tận, càng khu càng nhiều. Mắt thấy Diệp Minh liền nếu không gánh được, hắn thậm chí nghĩ không ra sử dụng chấn ma thạch, mà là chậm rãi đem tay phải nâng lên, liền muốn đập nát đỉnh đầu đoạn tuyệt. Đồng nhiên, Bác Minh bắt đầu đọc thuộc lòng một đoạn kỳ dị kinh văn, kinh này vừa ra, Diệp Minh cũng cảm giác tỏa ra ánh sáng chói lọi, rất nhiều tâm tình tiêu cực dồn dập lui bước. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược đến bờ bên kia lâu nay, chiếu rõ ngũ uẩn đều không, độ hết thể khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, chịu nghị đi biết, cũng lại như là. Xá Lợi Tử, là chư pháp không tướng, không sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm. Ngắn ngủi mấy trăm chữ một đoạn kinh văn, lại chất chứa nhìn thấu vạn vật bản chất vô thượng trí tuệ, Diệp Minh như thể hồ quán đỉnh, một dòng nước trong theo nội tâm bay lên, tâm như lưu ly, rất nhanh liền theo tâm ma bên trong đi ra ngoài, khôi phục thư thái. Bác Minh, đây là cái gì kinh văn? Diệp Minh khiếp sợ hỏi. Tâm kinh. Bác Minh nói, nguồn gốc từ Phật Pháp thời đại một bộ kinh văn. Phật Pháp thời đại. Diệp Minh gãi gãi đầu, khoảng cách hiện tại hẳn là rất xa. Ngũ hành thần triều trước đó là thí thần thời đại trước đó là Phật Pháp thời đại trước đó còn có rất nhiều thời đại. Văn minh thay đổi, nhân loại kéo dài, tất cả những thứ này chưa bao giờ dừng lại qua. Bác Minh nói. Diệp Minh trong lòng chấn động, vạn không nghĩ tới, nhân loại lịch sử đúng là như thế xa xưa. Lúc này, tâm tình tiêu cực quay đầu trở lại, nhưng Diệp Minh không nữa e ngại, hắn nhắm mắt lại, tĩnh tâm thu niệm, đọc thuộc lòng tâm kinh. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược đến bờ bên kia lâu nay, chiếu rõ ngũ uẩn đều không, độ hết thể khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Kinh văn cùng một chỗ, Diệp Minh quanh thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, trong cõi u minh phảng phất có thiện sướng thanh âm, cùng tâm linh của hắn sinh ra cộng minh, cái kia quang minh liền càng ngày càng nóng rực, cuối cùng cơ hồ chiếu sáng cả miếu thờ, trong hư vô có đồ vật tại lên tiếng thét lên, nhưng rất nhanh liền hóa thành khói đen, biến mất không còn tăm tích. Ầm ầm. Miếu thờ chấn động, Diệp Minh bị một cỗ lực lượng đưa ra ngoài, về tới Tô Lan bên người. Tô Lan nhẹ nhàng thở ra, nói, Minh ca, tại sao lâu như thế? Diệp Minh sững sờ, thật lâu sao? Đúng vậy a, trọn vẹn 3 ngày. Tô Lan lo lắng nói, may mắn ngươi không có việc gì. Diệp Minh thế mới biết, nguyên lai hắn tại miếu thờ bên trong đã trải qua lâu như vậy, thế là hắn âm thầm nắm tâm kinh truyền thụ cho Tô Lan, để cho nàng tại miếu bên trong đọc thầm. Tô Lan gật gật đầu, một chữ không kém ghi lại, sau đó liền vào miếu vũ. Lần này Tô Lan nhanh hơn, không đủ nửa canh giờ liền thành công đi ra. Linh chủ nói, chúc mừng hai vị, các ngươi thành công thông qua tư cách khảo thí. Phía dưới, mời theo ta tiến vào Xích Dương trong động thiên bộ, mở ra các ngươi con đường tu hành. Sau một khắc, Diệp Minh cùng Tô Lan cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, không gian biến ảo, chỉ trong nháy mắt liền tiến vào một mảnh phong cảnh tú lệ, linh khí dư thừa không gian. Phóng tầm mắt nhìn tới, cỏ xanh như tấm đệm, thủy mộc thanh hoa, khiến cho người tâm thần thanh thản. Linh chủ đem 2 khối màu đỏ lệnh bài phân biệt giao cho Diệp Minh cùng Tô Lan, nói, đây là Xích Dương lệnh, bằng này lệnh, tại các ngươi tại tiến vào thăng đến võ sư trước đó, tùy thời có thể tới nơi đầy tu luyện. Diệp Minh hỏi, Linh chủ, này Xích Dương động thiên bên trong, đều có cái gì tài nguyên? Linh chủ nói, các ngươi luyện hóa Xích Dương lệnh về sau, liền có thể cảm giác toàn bộ Xích Dương động thiên tình huống. Diệp Minh lập tức nắm một sợi nguyên kình đưa vào Xích Dương lệnh, không nhiều lắm công phu. Hắn liền thấy Xích Dương lệnh bên trong có một bộ tinh tế địa đồ, phía trên ghi lại Xích Dương động thiên hết thể công trình vị trí cùng phương pháp sử dụng. Thông qua Xích Dương lệnh, về sau vô luận hắn thân ở chỗ nào, đều có thể lợi dụng Xích Dương lệnh thiết trí một cái giản dị trận pháp truyền tống, dễ dàng tiến vào động thiên tu luyện. Đương nhiên, nếu như tu luyện xong, muốn rời khỏi Xích Dương động thiên, là hắn có thể trở về trước đó phương vị. Điều kiện tiên quyết là, hắn bố trí giản dị trận pháp truyền tống nhất định phải hoàn chỉnh không tổn hao gì, mà lại có đầy đủ năng lượng sử dụng, bằng không mà nói cũng chỉ có thể bị truyền tống đến Xích Dương điện bên trong. Biết được này một lệnh bài, Diệp Minh cười nói, về sau chúng ta tại ngoại địa thời điểm, nếu như muốn trở về Xích Dương môn, là có thể nắm Xích Dương động thiên coi như trạm trung chuyển, sau đó lại tiến vào Xích Dương điện, ha ha, dạng này có khả năng tiết kiệm không ít thời gian. Tô Lan lại tương đối biết tính sổ, nói, khởi động một lần trận pháp truyền tống cần tiêu hao 15 miếng võ tôn tệ, này một vào một ra liền là 30 miếng, bình thường người người nào tiêu hao nổi a, còn không bằng ngồi bay trên trời kiệu tới lợi ích thực tế. Kỳ thật Xích Dương trong động thiên kiến thiết hàng loạt công trình, có thể cung cấp võ sĩ cửu phẩm đến võ sĩ nhất phẩm võ giả huấn luyện tác dụng. Tỷ như có luyện tập minh kính đồng nhân trận, có luyện tập âm kình trọng thủy đầm, về sau hoa kính, bố cương, thuần cương, sát cương, cương khí lôi âm, luyện cương như tờ, cương khí phi hồng cảnh giới, cũng đều trang bị tương ứng công trình, đối võ sĩ nhất cảnh có trợ giúp cực lớn. Hai người đánh qua sau khi thương lượng, Diệp Minh hướng Xích Dương lệnh bên trong đưa vào một tia nguyên kình, tiến vào trên bản đồ trọng thủy đầm vị trí. Sau một khắc, một mảnh vòng sáng trắng bao trùm hắn, trong nháy mắt liền đến trọng thủy đầm. Hắn minh kính đã đi đến nguyên kình sinh linh mức độ, không cần thiết lại huấn luyện, là dùng bỏ đồng nhân trận, đi thẳng tới huấn luyện ám kình trọng thủy đầm. Mà Tô Lan thì đi tới huấn luyện hóa kính thần hóa trì, phân biệt tu luyện. Trọng thủy đầm là một tòa chiếm diện tích 3 miếu tả hữu đầm sâu, bên trong nước là màu vàng đen, yên lặng bất động. Đầm tử chung quanh là một vòng bệ đá, lại hướng bên ngoài liền là thời không loạn lưu, Diệp Minh không dám đi quá xa. Hắn tới đến bờ đầm nhìn một chút, nói, Bác Minh, này trọng thủy là cái gì? Có phải hay không rất nặng? Bác Minh, chủ nhân, đây là phi thường chân quý nhất nguyên trọng thủy, mỗi giọt nhất nguyên trọng thủy trọng lượng, là bình thường một giọt nước trọng lượng 1.000 lần. Chương 128, giá họa độc kế. Diệp Minh rung động, nói như vậy, ta ở phía trên chỉ có thể nổi, cái kia còn tu luyện thế nào? Bác Minh, cái này đơn giản, thần linh bảo y có rất nhiều diệu dụng. Ta có thể cho chủ nhân trọng lượng gia tăng. Dùng chủ nhân thể trạng, sau khi đi vào lập tức liền sẽ tiếp nhận mấy ngàn cân áp lực, mà lại càng hướng xuống, áp lực càng lớn. Đầm nước này chỗ sâu nhất 30 trượng, nơi đó áp lực vượt qua 50 vạn cân. Diệp Minh lúc này liền cởi y phục xuống, đâm thẳng đầu vào. Cùng lúc đó, Bác Minh thôi động thần linh bảo y cấm chế, nhường Diệp Minh thể trọng không ngừng gia tăng, khiến cho hắn vừa vặn có thể trôi nổi tại nhất nguyên trọng thủy bên trong, đã không nổi lên, cũng sẽ không chìm xuống. Chìm xuống chừng 1 mét, hắn cũng cảm giác áp lực vượt qua 5.000 cân, điểm này áp lực đối với hắn mà nói là mưa bụi, không thể không biết cố hết sức. Thế là hắn tiếp tục chìm xuống, làm áp lực tiếp cận 10 vạn cân mới dừng lại, sau đó đối Bác Minh nói, vừa vạn. Đang nói chuyện, nhất nguyên trọng thủy bên trong, một đạo nhỏ xíu mạch nước ngầm hướng hắn xông lại, hắn huy trưởng đập nện, muốn đem cái kia cố mạch nước ngầm đập tan. Nhưng hắn khẽ động, chung quanh thân thể lập tức sinh ra vô số mạch nước ngầm, dẫn đến vậy đến tập mạch nước ngầm phát sinh biến hóa. Bên hông hắn đau xót, thế mà chúng chiêu. Cái kia mạch nước ngầm lực lượng rất lớn, đánh cho bên hông hắn đau nhức. Này chút trong nước mạch nước ngầm hẳn là dùng để luyện tập ám kình. Hắn thế là hết sức chăm chú, chờ đợi hạ một đạo mạch nước ngầm. Bất quá, tiếp xuống lại có hơn 10 đạo mạch nước ngầm đồng thời đột kích, khiến cho hắn một hồi luống cuống tay chân, không biết tránh né cái nào tốt, kết quả trên thân chúng liền 3 lần, đau đến hắn thẳng niết miệng. Chủ nhân, nguyên kình tại bên ngoài, cùng ở trong nước truyền đại khái tương đương. Bác Minh nhắc nhở, nhất định phải toàn bộ khống chế nguyên kình, mới có thể làm đến thể xác tinh thần như một. Cứ như vậy, Diệp Minh ngày qua ngày tại nhất nguyên trọng thủy bên trong tu luyện, mệt mỏi liền lên tới ăn một chút gì, mệt mỏi liền nằm tại trên bệ đá ngủ chìm xuống, phiền liền đi Tô Lan tu luyện thần hóa chỉ đánh lén Tô Lan. Bất chi bất giác, nhanh 1 tháng trôi qua. Tại trong lúc này, Diệp Minh đối ám kình không ngừng tìm tòi, nắm cửu âm động linh kinh tu luyện đến đệ tam trọng, có thể phát ra tam trọng ám kình. Nếu không phải có này nhất nguyên trọng thủy, hắn coi như dùng thời gian 1 năm, cũng chưa chắc có thể tu thành. Tiếp xuống như nghĩ tiếp tục tu luyện, liền phải tiếp tục xây dựng cấp 3 nguyên kình trận. Hắn quyết định trước đi ra ngoài một chuyến, về sau còn có cơ hội lại tới tu luyện, ngược lại hắn có Xích Dương lệnh, có thể tùy thời xuất nhập nơi này. Tô Lan tiến bộ cũng rất lớn, bằng vào thần hóa chỉ, nàng quả thực là nắm hóa kính đẩy hướng cái thứ 2 nhỏ cấp độ. Hóa kính 3 cái tiểu cấp độ càng thêm kỳ diệu, nó là minh kính cùng ám kình trộn lẫn dùng chống chất, uy lực không biết mạnh to được bao nhiêu. Hai người thôi động Xích Dương lệnh, sau một khắc vầng sáng chớp động, liền trực tiếp xuất hiện tại Xích Dương điện. Xích Dương điện bên trong, mấy tên trưởng lão đều bàn ngồi ở đằng kia làm chờ lấy. Làm Diệp Minh cùng Tô Lan vừa xuất hiện, các trưởng lão đều một cái giật mình, có chút không bình tĩnh lập tức kêu lên, trưởng môn. Diệp Minh cùng Tô Lan ra đến rồi. Soạn. Lời còn chưa dứt, Trung Thần Tú liền xuất hiện ở Xích Dương điện, hắn một mặt vui mừng đánh giá Diệp Minh cùng Tô Lan, liên tục gật đầu, xem ra các ngươi thu hoạch không nhỏ. Diệp Minh nói, trưởng môn sư thúc, ta có chuyện nói cho ngươi nghe. Trung Thần Tú sững sờ, phất phất tay, nhường các trưởng lao khác lui ra. Diệp Minh thế là liền đem hướng phi ba người tiến vào Xích Dương động thiên sự tình nói, nghe được Trung Thần Tú mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không gì sánh nổi. Sao lại thế? Xích Dương động thiên chỉ có này một cái cửa vào, kiếm chỉ người làm sao có thể tiến vào? Chẳng lẽ là Tôn Quang? Hắn chợt nhớ tới cái gì, vẻ mặt lập tức khó coi vô cùng. Diệp Minh, trưởng môn sư thúc, Tôn Quang cũng có biện pháp tiến vào. Là ta chủ quan, Xích Dương môn từng mất đi một khối Xích Dương lệnh, vẫn là trước nhâm trưởng môn truyền xuống. Ta một mực hoài nghi đã rơi vào cái kia Tôn Quang trong tay, xem ra quả nhiên không sai. Bằng vào khối kia Xích Dương lệnh, hắn hẳn là có thể tiến vào Xích Dương động thiên, chỉ bất quá tiến vào người nhất định phải một lần nữa khảo thí tư cách. Diệp Minh nói, việc này nhất định cùng Tôn Bá Hổ có quan hệ, hắn là kiếm trì thánh địa đệ tử, ba tên kiếm trì đệ tử nhất định là hắn mang vào. Trung Thần Tú nắm chặt lại nắm đấm, nói, chuyện này các ngươi đừng rêu rao. Dù sao giết chết ba tên thánh địa đệ tử, hơn nữa còn là bảo thể thiên tài. Chuyện này rất lớn a. Các ngươi nhớ kỹ, mặc kệ Tôn Quang bọn hắn hỏi thế nào, các ngươi liền một câu, chưa thấy qua hướng phi ba cái, biết không? Diệp Minh trong lòng một hồi bị đè nén, nhưng hắn không thể không làm theo. Thánh địa Tôn Nghiêm không dung tiểu môn phái khiêu khích, dù cho hắn là hầu phủ thị vệ, đông thể học viện học viên đều không được. Đúng, ta hiểu rõ. Hắn nói. Tốt, các ngươi đi về nghỉ một cái đi. Qua mấy ngày Diệp Minh liền đi đông thể học viện báo danh, vừa vặn tránh đầu gió. Còn Tô Lan, ta đã theo Cao Phụng tiên sư huynh cái kia lấy tới một cái danh ngạch, để cho nàng đi Huyền Thiên Thánh Địa đào tạo sâu. Phải biết, cái này danh ngạch giá trị, gần như không tại Tiềm Long bảng tên thứ nhất phía dưới, vô cùng chân quý, ta thật vất vả mới cầu tới. Tô Lan thật bất ngờ, nói, sư tôn, vì sao muốn đi Huyền Thiên Thánh Địa? Trung Thần Tú nói, ngươi cùng Diệp Minh tư chất quá mức nghịch thiên, Xích Dương môn là lưu không được các ngươi, cùng hắn dẫn tới thế lực khác ngấp nghé, chẳng thà sớm tính toán. Ngươi chẳng qua là đi đào tạo sâu. Chờ qua tới mấy năm, vẫn là có cơ sẽ trở lại. Đến lúc đó, ngươi lại đi Thanh Long học viện hoặc là dứt khoát gia nhập Huyền Thiên Thánh Địa, vậy liền mặc cho ngươi lựa chọn. Trung Thần Tú rõ ràng hết sức lý trí, hắn biết Xích Dương môn này chỗ nước cạn, dấu không dưới Diệp Minh cùng Tô Lan này hai đầu chân long, thế là sớm đã sớm có kế hoạch. Tô Lan nhìn Diệp Minh liếc mắt, trưng cầu ý kiến của hắn. Diệp Minh nói, Lan muội, cơ hội khó được, ngươi liền đi đi. Hắn biết cơ hội này đối Tô Lan hết sức trân quý. Thánh địa tài nguyên, xa không phải đại giáo có thể so sánh, không tại ngũ đại học viện phía dưới. Nàng có thể đi. Đó bên trong, đó là không thể tốt hơn. Có thể là, cứ như vậy ta liền muốn cùng Minh ca tách ra. Nàng cúi đầu xuống, ta không nguyện ý. Diệp Minh cười nói, bất quá mấy năm mà thôi. Mà lại chúng ta có thể hẹn tốt, thường cách một đoạn thời gian, liền thông qua Xích Dương động thiên chạm mặt, đây không phải rất tốt sao. Tô Lan nhãn tỉnh sáng lên, đúng a, như thế cái biện pháp tốt. Diệp Minh ha ha cười một tiếng, nếu như chúng ta có thời gian, còn có khả năng một tháng gặp một lần, thậm chí nửa vầng trăng gặp một lần, cho nên điểm không xa rời nhau khác nhau ở chỗ nào đâu. Tô Lan cuối cùng trầm tĩnh lại, nàng dùng sức chút gật đầu, ta đi. Trung Thần Tú nói, nếu Tô Lan nguyện ý, ta đây lập tức cho sư huynh viết thư. Không có gì bất ngờ xảy ra, ba ngày sau đó, Huyền Thiên Thánh Địa liền sẽ phái người tiếp đi Tô Lan. Diệp Minh cùng Tô Lan rời đi Xích Dương Điện về sau, liền trực tiếp hồi trở lại biệt viện. Bọn hắn theo Xích Dương động thiên trở về tin tức, như gió truyền ra, rất nhanh liền truyền đến Tôn Quang đám người trong lỗ thai. Cái gì? Diệp Minh cùng Tô Lan ra tới rồi. Hướng phi đâu? Tôn Quang đang tính tọa, nghe được tin tức này, cả người đều nhảy dựng lên, dự cảm đến việc lớn không ổn. Cái kia truyền lại tin tức đệ tử một mặt bao la mờ mịt, sư tôn, chỉ có hai người bọn họ à, hướng phi là ai? Nguyên lai, tên đệ tử này cũng không biết hướng phi tiến vào Xích Dương động thiên sự tình. Tôn Quang vẻ mặt âm trầm đến như muốn chảy ra nước, hắn nhìn xem Tôn Bá Hổ, nói, Bá Hổ, ngươi nói có đúng hay không xảy ra chuyện rồi. Tôn Bá Hổ trên đầu mồ hôi lạnh đều đi ra, một phần vạn hướng phi mấy cái xảy ra vấn đề, hắn chịu không nổi. Hướng phi ba cái đều là trung phẩm bảo thể, trung bình chết lên tiềm lực, 99% sẽ trở thành làm thánh tử thiên tài. Hoàng Nguyên Khôi sắc mặt càng tái nhợt, người là hắn gọi tới, hắn gánh liên quan lớn nhất, lúc này nắm đấm đến ken két vang lên, giọng căm hận nói, ta có dự cảm không tốt, Hướng Phi bọn hắn chỉ sợ là không về được. Nô Hàm Ngọc cả kinh há to miệng, nói, Nguyên Khôi, vậy phải làm sao bây giờ? Bọn hắn có phải hay không là Diệp Minh giết? Hoàng Nguyên Khôi thở dài, không dễ phán đoán, trừ phi đến hỏi Diệp Minh. Bất quá, cũng có thể là chết tại khảo thí đóng lại. Như thế nói đến, Diệp Minh cùng Tô Lan tư chất, chẳng lẽ không phải còn tại bọn hắn phía trên? Tôn Bá Hổ một mặt khiếp sợ, chẳng lẽ bọn hắn là thượng phẩm bảo thể? Không muốn suy đoán. Tôn Quang cắt ngang hai người, chúng ta phải nghĩ cái biện pháp cùng chuyện này phủi sạch quan hệ. Bá Hổ, ngươi thử tưởng tượng, chuyện này có thể hay không che giấu đi. Tôn Bá Hổ cười khổ, che lấp khẳng định là không được, chết ba một thiên tài, nhất định sẽ kinh động cao tầng. Phải biết, ba người bọn hắn chỉ phải thật tốt tu luyện, đều là có cơ hội tiến vào thăng thánh thể. Một cái thánh thể giá trị là vô phương cân nhắc. Hoàng Nguyên Khôi suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, hắn vô bàn một cái, nói, không bằng dạng này. Chúng ta liền nói, Hướng Phi ba cái đều chết tại khảo thí quan. Dạng này phía trên mặc dù sẽ trách chúng ta, nhưng cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Tôn Bá Hổ lắc đầu, khẳng định không được, trưởng lão một phát nộ, người ta còn có thể sống mệnh sao. Biện pháp duy nhất, liền là giá họa cho người khác. Tôn Quang ánh mắt lóe lên, Bá Hổ, ngươi muốn làm gì? Tôn Bá Hổ cười lạnh một tiếng, chúng ta liền nói, Hướng Phi mấy cái là bị Trung Thần Tú hại chết. Kể từ đó, kiếm chỉ chắc chắn sẽ chém giết Trung Thần Tú, mà phụ thân ngươi thì thay vào đó, như thế một hòn đá ném hai chim, chẳng lẽ không phải đại diệu. Tôn Quang sững sờ, đột nhiên ha ha cười to, luôn miệng nói, tốt tốt tốt. Chỉ là chuyện này, muốn làm đến chu đáo chặt chẽ một chút, cần phải nhường Trung Thần Tú ngã vào đi, thuận tiện lại đem Diệp Minh tiểu tử kia diệt trừ. Hoàng Nguyên Khôi con ngươi đảo một vòng, nói, chúng ta hoàng gia tinh thông thuật dịch dùng, ta có thể xuyên bên trên Trung Thần Tú quần áo, đóng vai thành bộ dáng của hắn, Tôn Bá phụ ngươi lại dùng ảnh lưu niệm thạch, nắm ta giả trang nói chuyện hành động ghi chép lại. Nếu như vậy, Trung Thần Tú vô luận như thế nào nhận biết, kiếm chỉ cũng sẽ không tin tưởng hắn. Tôn Quang liên tục gật đầu, dạng này còn chưa đủ, Bá Hổ, Nguyên Khôi, các ngươi hai cái muốn làm ồn ào, nhường Xích Dương môn người đều biết, Hướng Phi mấy cái là bị Trung Thần Tú giết chết, nhất định phải nháo đến mọi người đều biết. Hoàng Nguyên Khôi gật đầu, náo là muốn náo, chúng ta lộ ra kiếm trì đệ tử thân phận, lượng hắn Trung Thần Tú cũng không dám làm gì được chúng ta. Cứ như vậy, Trung Thần Tú liền là đúng quần dính bùn đất, không phải cất cũng là phân. Lại nói Diệp Minh cùng Tô Lan trở lại biệt viện về sau, liền đem Trần Hưng, Thôi Kim Cương, Chính Nhất Bình, Đỗ Hàn Sơn đều kêu đi ra, qua mấy ngày liền muốn rời khỏi, hắn quyết định thỉnh mọi người ăn bữa cơm. Chỗ ăn cơm, dĩ nhiên chính là Xích Dương môn quán ăn. Mấy người vừa ngồi xuống, liền có một vị hung hăng tới, mọi người thậm chí không cần quay đầu lại, chỉ nghe đối phương tiếng bước chân, liền biết người tới hẳn là ăn trực Vương Triệu Nhật Tiên. Ôi, thật là khéo, Diệp sư đệ các ngươi cũng tại a, không bằng chúng ta cùng một chỗ ăn. Triệu Nhật Tiên kinh hỉ thanh âm từ phía sau truyền đến. Diệp Minh cười ha ha, nhường tiểu nhị thêm một cái ghế, lại tăng thêm mấy món ăn, nói, Triệu sư minh, cùng một chỗ dùng đi. Triệu Nhật Tiên dĩ nhiên không khách khí, món ăn vừa lên tới liền mở động, đục không đem chính mình làm ngoại nhân. Vài người cũng xem như quan hệ không tệ, cười cười nói, có chút hòa hợp. Nhưng vào lúc này, quán ăn cửa bị người đá một cái bay ra ngoài, một luồng hơi lạnh phá vào. Diệp Minh quay đầu, liền thấy Tôn Bá Hổ cùng Hoàng Nguyên Khôi sắc mặt khó coi ép tới. Hai người này, đều có đại võ sư tu vi, người chưa đến, bọn hắn võ đạo ý chí đã bao phủ hiện trường, khiến cho tất cả mọi người đáy lòng ác hẳn, vẻ mặt tạm đạm. Chương 129, Kiếm chỉ võ quân. Diệp Minh. Ngươi thật lớn mật, thế mà giết chết Hướng Phi bọn hắn, ngươi có biết, ba người bọn hắn đều là ta kiếm chỉ thiên tài. Tôn Bá Hổ lớn tiếng chất vấn. Diệp Minh trong lòng hơi động, Hướng Phi mấy cái quả nhiên là bọn hắn phái đi, hắn cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên không chịu thừa nhận, nói, Tôn Bá Hổ, trong miệng ngươi đốc tức sao. Đến nơi đây phun tung tóe mùi thối, ngươi nói người ta căn bản không biết. Trong khoảng thời gian này, ta một mực tại Xích Dương Động Thiên tu luyện, chuyện này trưởng môn cùng Lao Thái Thượng đều biết. Tôn Bá Hổ hừ lạnh một tiếng, ngươi tại Xích Dương Động Thiên liền không sai, Hướng Phi ba cái liền là ở nơi đó ngộ hại. Ta hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi hại chết bọn hắn? Hoàng Nguyên Khôi nói, Bá Hổ huynh, tiểu tử này thực lực mới là thất phẩm võ sĩ, làm sao có thể làm hại Hướng Phi mấy cái đâu? Phải biết, Hướng Phi ba cái đều là trung phẩm bảo thể, vẫn là nhất phẩm võ sĩ. Muốn hại chết bọn hắn, chắc chắn có mạnh mẽ đồng lõa. Diệp Minh cười lạnh, ngươi lại là cái gì? Hoàng Nguyên Khôi cười lạnh một tiếng. Lần trước tại Sơn Thủy Trấn, ngươi kém chút liền gặp được ta. Hoàng Nguyên Khôi. Diệp Minh híp mắt lại, ngươi hợp lại Ngô gia, hại chết nhiều như vậy người Diệp gia, cái này nợ máu, ta nhất định sẽ tìm ngươi đòi lại. Hoàng Nguyên Khôi cười khẩy, nói, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ võ sĩ. Ngươi có thể là hại chết kiếm trì đệ tử thiên tài, đã phạm phải tội chết, thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Diệp Minh cười lạnh, ta chưa thấy qua cái gì hướng phi, tùy các ngươi nói thế nào. Mà lại, Xích Dương Động Thiên là chúng ta Xích Dương môn trường khống, người ngoài làm sao tiến vào được. Tôn Bá Hổ cười lạnh, như thế nào đi vào, không cần ngươi quan tâm. Nói tóm lại, người nhất định là ngươi hại chết, hơn nữa còn có người âm thầm giúp ngươi. Diệp Minh, nếu như ngươi nói cho chúng ta biết thủ phạm thật phía sau màn là ai, chúng ta có khả năng tha cho ngươi khỏi chết. Rõ ràng. Diệp Minh nói, nơi này là Xích Dương môn, không phải kiếm chỉ, các ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút. Tôn Bá Hổ cùng Hoàng Nguyên Khôi tới chính là muốn làm ồn ào, tốt để cho người khác đều biết, là Diệp Minh cùng phía sau màn hắc thủ hại chết hướng phi mấy cái, bây giờ mục đích đi đến, liền lưu lại vài câu ngoan thoại, lúc ấy liền rời đi. Triệu Nhật Thiên bỗng nhiên không ăn cái gì, hắn lẩm bẩm nói, tình huống không ổn à, Hoàng Nguyên Khôi cùng Tôn Bá Hổ đều là thánh địa ra tới, tâm cao khí ngạo, thế mà trông mong chạy tới cùng sư đệ ngươi nhau nhau một trận, việc này không đúng. Diệp Minh trong lòng hơi động, hắn trí tuệ siêu phàm, lập tức liền nghĩ một ít khả năng, đứng lên nói, ta đi gặp trưởng môn, các ngươi ăn trước, không cần chờ ta. Trưởng môn Trung Thần Tú chỗ ở, tên là Nghe Hỏa Trúc Uyển, phong cảnh bên trong không sai, trồng đầy màu đỏ hỏa trúc. Diệp Minh vội vàng tới, vô tâm thưởng thức, trực tiếp xông vào trong phòng, bái kiến Trung Thần Tú. Trưởng môn sư thúc, ta có chuyện muốn nói. Trung Thần Tú từ khi tiến vào Thăng Võ Tông về sau, phần lớn thời gian đều tại tinh luyện thăng hoa hắn võ đạo tư tưởng, hắn xếp bằng ở trên giường, nửa mở mắt hỏi, chuyện gì? Diệp Minh nói, Hoàng Nguyên Khôi cùng Tôn Bá Hổ đột nhiên tìm ta, chất vấn ta vì cái gì hại chết hướng phi ba cái. Bất quá nghe bọn hắn ngữ khí, tựa hồ không chỉ nhằm vào ta, càng nói sau lưng ta có người thầm chỉ sự. Đệ tử càng nghĩ, cảm giác đến bọn hắn dụng tâm hiểm ác, chỉ sợ là muốn đem trưởng môn dính líu vào. Trung Thần Tú hai mắt toàn bộ mở ra, trầm mặc một lát, nói, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Minh phân tích nói, Tôn Bá Hổ nếu tham dự vào, liền nhất định không thể thiếu Tôn Quang. Tôn Quang vẫn muốn mưu đoạt chức trưởng môn, bây giờ vì cho Tôn Bá Hổ cùng giải vây, nói không chừng sẽ bị quá hóa liều, mượn kiếm chỉ thế lực ám toán trưởng môn. Trung Thần Tú lại lần nữa yên lặng, thật lâu mới nói, ta tiếp trưởng Xích Dương môn chủ vị trí 20 năm, tận tụy, không dám có chút sai lầm. Có thể chính là bởi vì quản sự tình quá nhiều, ngược lại chậm trễ tu luyện. Nếu không, ta đã sớm là võ tông. Tôn Quang nếu nghĩ như vậy làm trưởng môn, ta cho hắn là được. Diệp Minh giật mình, trưởng môn, có thể là Tôn Quang là cái tiểu nhân, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta không làm trưởng môn, người dĩ nhiên sẽ không lưu lại. Trung Thần Tú mỉm cười, Cao Phụng Tiên sư huynh đã sớm giúp ta tại Âm Dương giáo mưu một cái ngoại môn trưởng lão vị trí, chỉ là ta một mực không bỏ xuống được Xích Dương môn. Cái kia Tôn Quang mặc dù tâm tư bất chính, bất quá nếu do hắn quản lý Xích Dương môn, hẳn là không kém. Kỳ thật những năm gần đây, ta nếu thật muốn cùng hắn tranh, hắn căn bản không sống tới hôm nay. Ta sở dĩ không cùng tranh, cũng là bởi vì sớm có dự định, tìm cơ hội thích hợp rời khỏi Xích Dương môn. Diệp Minh lập tức cái gì đều hiểu, hắn biết đây là Trung Thần Tú lựa chọn, liền không nữa khuyên bảo, nói, trưởng môn là thoải mái người, về sau nhất định có thể đột phá võ tông, có thành tựu lớn hơn. Trung Thần Tú nói, nhờ hồng phúc của ngươi, nếu không phải cái viên kia đốn ngộ đan, ta chỉ sợ sẽ không như vậy quả quyết. Diệp Minh, ngươi hôm nay liền rời đi đi, đi tới Đông Tề học viện. Chờ Huyền Thiên Thánh Địa Tô Lan về sau, ta liền sa thải trước trưởng môn. Diệp Minh lại nói, Tô Lan sau khi đi, ta lại đi Đông Tề học viện không muộn. Trung Thần Tú gật đầu, cũng tốt. Ngày thứ hai, một mảnh màu vàng kim tường vân xuất hiện tại Xích Dương môn vùng trời, một cỗ nhàn nhạt uy áp bao phủ xung quanh trăm dặm. Xích Dương môn người dồn dập ra tới quan sát, Trung Thần Tú trong lòng hơi động, cao giọng nói, không biết vị tiền bối nào giá lâm. Màu vàng kim tường vân tán đi, một chiếc to lớn thuyền hoa, dài đến vạn mét, xa xa trôi nổi tại không trung. Một cái thanh lanh thanh âm truyền thừa, Xích Dương môn Tô Lan ở đâu? Tô Lan cùng Diệp Minh liền đứng tại biệt viện, bọn hắn nhìn nhau, Diệp Minh lớn tiếng hỏi, các ngươi là người phương nào? Huyền Thiên Thánh Địa. Đối phương trả lời rất đơn giản. Diệp Minh nhẹ nhàng thở ra, đối Tô Lan nói, Lan muội, ngươi đi đi. Tô Lan níu lấy Diệp Minh ống tay áo, thấp giọng nói, nếu có cơ hội, mỗi cuối tháng, chúng ta tại Xích Dương Động Thiên gặp nhau. Nói xong, nàng cao giọng nói, ta là Tô Lan. Thuyền hoa bên trên rơi hạ một vệt kim quang, câu ở Tô Lan, hướng thuyền hoa bay đi. Cái kia người nói chuyện, từ đầu đến cuối không có hiện thân, ước chừng Xích Dương môn còn không tư cách khiến cho hắn hiện thân. Tô Lan biến mất, thuyền hoa chấn động, vạn mây đập tan, nó trong nháy mắt liền phá không mà đi, không biết đi nơi nào. Diệp Minh trong lòng hết sức không, hắn tự nhiên không bỏ được Tô Lan đi, nhưng Huyền Thiên Thánh Địa cơ hội khó được, hắn không có khả năng chậm trễ tiền đồ của nàng. Trần Hưng lúc này tới, vỗ vỗ bả vai hắn, có khác cách mới có gặp nhau, huynh đệ, nhìn thoáng chút. Diệp Minh thở dài, nói, ta biết. Tô Lan đi, Diệp Minh cũng không muốn lại lưu, lập tức đi gặp Trung Thần Tú. Trung Thần Tú tại trưởng lão điện, Tôn Quang, Lao Thái Thượng chờ đều tại. Diệp Minh đến thời điểm, Trung Thần Tú đang ở trào từ giã trước trưởng môn, Lao Thái Thượng, chư vị trưởng lão. Những năm này ta chấp trưởng Xích Dương Môn, không có gì thành tích, mà lại càng ngày càng cảm giác lực bất tòng tâm. Võ giả theo đuổi là thực lực cương đại, ta cảm thấy ta là thời điểm thoái vị. Mời mọi người lại tuyển một vị trưởng môn ra tới, tiếp tục dẫn đầu Xích Dương Môn đi về phía huy hoàng. Lời vừa nói ra, các trưởng lão đều thất kinh, bọn hắn rõ ràng không ngờ rằng, Trung Thần Tú thế mà lại ở Xích Dương Môn huy hoàng nhất thời khắc từ đi trước trưởng môn. Lao Thái Thượng cũng thật bất ngờ, nói, Thần Tú, ngươi cớ gì như thế? Nói xong, hắn vô tình hay cố ý nhìn Tôn Quang liếc mắt. Tôn Quang liền làm như không nhìn thấy, hắn thầm nghĩ, Trung Thần Tú thật nghĩ thoái vị sao? Có phải hay không là âm mưu của hắn? Tâm tư nhất chuyển, Tôn Quang nói, trưởng môn, thoái vị về sau, ngươi có tính toán gì không? Trung Thần Tú dĩ nhiên sẽ không nói tiến vào âm dương môn sự tình, thản nhiên nói, vân du thiên hạ, nếm thử trùng kích võ quân. Tôn Quang hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn lo lắng nhất Trung Thần Tú lưu lại làm thái thượng trưởng lão cái gì, như thế đem ảnh hưởng hắn tại Xích Dương Môn uy nghiêm. Hắn lập tức nói, nếu trưởng môn thoái vị, truy cầu võ đạo, chúng ta tự nhiên không thể ngăn cản. Lão thái thượng thở thật dài một cái, nói, những năm gần đây, Xích Dương Môn quả thật làm cho Thần Tú ngươi bỏ ra quá nhiều, là nên buông xuống một chút. Bất quá, tại bên ngoài dạo chơi cũng không phải biện pháp. Trung Thần Tú nói, vân du thiên hạ cũng không tệ, Lão thái thượng không cần lo lắng. Tôn Quang cùng Lão thái thượng không có ý kiến, những trưởng lão khác đương nhiên sẽ không nói nhiều, dồn dập biểu thị đồng ý mọi người thương định, ba ngày sau liền cử hành đại điển, do Tôn Quang kế nhiệm mới trưởng môn. Chẳng qua là, Tôn Quang cùng Tôn Bá Hổ mấy người kế hoạch đã tại áp dụng, kiếm trì người lập tức tới ngay, coi như Trung Thần Tú từ bỏ trước trưởng môn, bọn hắn y nguyên không thể nhận tay. Mà lại liền Tôn Quang cũng không ngờ tới, kiếm trì người đến mức như thế nhanh chóng, mọi người còn không có rời đi Xích Dương Điện, trong hư không liền truyền đến một tiếng sấm nổ. Phảng phất giống hết ý như là trời sợ, chấn khiến người sợ hãi. Trung Thần Tú ở đâu? Một tiếng nói thô lô vang lên, phảng phất sét đánh, đại địa đều đang run rẩy. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, dồn dập ra tới quan sát. Chỉ thấy một vị tóc đỏ võ quân, ngồi một đầu cấp 6 lôi vân thú, trôi nổi tại Xích Dương Môn vùng trời. Cái kia lôi vân thú ngoại hình như trâu, đầu sinh sừng nhọn, bốn vó khói bay, người khoác vảy màu trắng, quanh thân điện quang giăng đầy, khí thế kinh người. Tôn Bá Hổ cùng Hoàng Nguyên Khôi một nhìn người tới, lập tức đều quỳ xuống đến, cung kính nói, kiếm trì đệ tử, tham kiến lôi trưởng lão. Trung Thần Tú tâm kêu không tốt, kiếm trì người tới quá nhanh, hắn chắp tay nói, Xích Dương trưởng môn Trung Thần Tú ở đây, thánh địa trưởng lao giá lâm, có gì chỉ giáo? Hừ, ngươi thật lớn mật, lại dám hại ta thánh địa thiên tài. Lôi trưởng lao phát thanh như sấm, quần quận mà hàng, chấn động đến Trung Thần Tú khí huyết quay cuồng. Trung Thần Tú nhíu mày, thánh địa trưởng lão minh xét. Ta cũng không sát hại thánh địa thiên tài. Còn muốn rào biện. Tôn Bá Hổ, cầm ra chứng cứ. Lôi trưởng lão lớn tiếng nói. Vô số đạo tầm mắt, dồn dập nhìn về phía Tôn Bá Hổ. Tôn Bá Hổ đâm lao phải theo lao, kiên trì lấy ra một khối ảnh lưu niệm thạch, đưa vào linh khí về sau. Ảnh lưu niệm thạch lập tức bỏ ra một mảnh thanh quang. Phía trên xuất hiện Trung Thần Tú cùng Tôn Quang hai người, bọn hắn đang tiến hành một phiên đối thoại. Phía trên biểu hiện địa phương là Xích Dương Môn Hậu Sơn, Tôn Quang một mặt tức giận trừng mắt Trung Thần Tú. Trưởng môn, ngươi tại sao phải giết hại Hướng Phi bọn hắn? Bọn hắn chẳng qua là tiến vào Xích Dương Động Thiên mà thôi, chúng ta Xích Dương môn cũng không có tổn thất a. Trung Thần Tú một mặt cười lạnh, Tôn Quang, không có lệnh của ta, ngươi dám tự tiện nhường người ngoài tiến vào Xích Dương Động Thiên, phải bị tội gì? Mấy cái kia tiểu hoa nhi, không biết lượng sức, nghĩ đến ta Xích Dương môn moi chỗ tốt, ta há có thể buông tha bọn hắn? Hừ, ta chẳng qua là hơi sử dụng thủ đoạn, liền để Diệp Minh dễ dàng giết bọn hắn. Tôn Quang một mặt bi phẫn, nói, trưởng môn, Hướng Phi bọn hắn có thể là thánh địa thiên tài, ngươi giết chết bọn hắn, thánh địa là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hừ, thánh địa sẽ chỉ tìm ngươi a. Nếu không phải ngươi thả bọn họ tiến vào Xích Dương Động Thiên, bọn hắn sao lại chết tại thí luyện cửa ải bên trên? Trung Thần Tú cười lạnh. Tôn Quang quá sợ hãi, trưởng môn, rõ ràng là ngươi hại chết, ngươi sao có thể đẩy lên trên người của ta? Lúc này, ảnh lưu niệm biến mất. Có thể đồ đần đều có thể thấy rõ chuyện gì xảy ra. Trung Thần Tú ha ha cười to, nhìn chằm chằm Tôn Quang nói, Tôn Quang, ngươi rất tốt. Thế mà dùng tới loại thủ đoạn này. Tôn Quang mặt không thay đổi, nói, trưởng môn ngươi chớ có trách ta, lúc ấy chúng ta đối thoại thời điểm, ta âm thầm ghi lại một đoạn này lời, ngươi bây giờ rảo biện cũng dùng, còn không mau hướng thánh địa trưởng lão cầu xin tha thứ. Trung thần tú cao giọng nói, thượng bẩm thánh địa trưởng lão, vậy lưu ảnh bên trên người tuyệt không phải là ta, mà là người khác giả trang. Thánh địa trưởng lão nhãn lực cao minh, nhất định có thể phân biệt ra được. Chuyện cho tới bây giờ, còn không thừa nhận sao. Cũng tốt, bản tọa lại được nhiều nói, kết quả trực tiếp ngươi. Dứt lời, một áp lực đáng sợ bao phủ, đánh phía Trung thần tú. Chương 130, dịch hình thiên bộ. Nhưng vào lúc này, lão thái thượng quanh thân đột nhiên phóng xuất ra kinh khủng uy áp, biến thành một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng vật sáng, dũng cảm phóng lên tận trời, va về phía Lôi trưởng lão, đồng thời hắn hét lớn, "Thần tú, mang lên Diệp Minh rời đi." Trung thần tú lập tức hai mắt xích hồng, hắn nhìn ra lão thái thượng đang ở thi triển bí pháp, bùng cháy còn sót lại sinh mệnh lực, từ đó buộc phát ra gần như võ quân thực lực. Hắn bi khiếu một tiếng, quả quyết hóa thành một đạo lưu quang, cuốn lên kinh ngạc đến ngây người Diệp Minh, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Muốn chết. Lôi trưởng lão hừ lạnh một tiếng, một tia chớp kiếm quang điện xạ xuống tới, chỉ nghe oanh đến một tiếng, lao thái thượng thân thể nổ thành vô số mảnh vỡ. Có thể như thế một trì hoãn, Trung thần tú cùng Diệp Minh cũng đi được xa. Nguyên lai Trung thần tú giữ chặt Diệp Minh về sau, lập tức liền thôi động đột phù, lúc này đã đến ở ngoài ngàn dặm, chính là võ quân cũng đuổi không kịp bọn hắn. Lôi trưởng lão một kiếm chém lao thái thượng, nộ khí chưa tiêu, kiếm quang tung hành, như sấm ánh sáng vung vãi. Hơn phân nửa trưởng lão bị hắn ánh kiếm đánh thành trọng thương, liếc mắt tu vi yếu ngoại môn trưởng lão, trực tiếp chết đi. Tôn Quang hồn phi phách tán, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thánh địa trưởng lão bất giận a. Tôn Bá Hổ cùng Hoàng Nguyên Đấu cũng lo sự tình trở nên không thể vãn hồi, vội vàng cũng đi theo cầu tình. Cái kia lôi trưởng lão tầng tầng hừ một cái, lôi vân nổ vang, người cũng liền đi, cũng không biết muốn đi truy trung thần tú, vẫn là trở về kiếm trì thánh địa. Nhìn xem tổn thất nặng nề Xích Dương môn, Tôn Quang khóc không ra nước mắt. Kết quả này, cũng không phải hắn mong muốn đó à. Huống chi, Trung thần tú cứ thế mà đi, rất nhiều tài nguyên còn ở trên người hắn, tỉ như theo thiên nhất môn phân đến võ tôn tệ, lại tỉ như hàn băng quyết cùng rất nhiều vật phẩm quý giá, lần này chỉ sợ là không trả lại. Một bên Hoàng Nguyên Khôi thẳng nhíu mày, lại bị Diệp Minh chạy trốn. Hắn nhìn thoáng qua Tôn Bá Hổ, người sau cũng là tương đương ảo não, Diệp Minh trưởng thành cực nhanh, về sau chỉ sợ ép không được hắn. Những cái kia thụ thương trưởng lão, đột nhiên đều hối hận vô cùng. Lúc trước bọn hắn duy trì Tôn Quang, đến cùng là đúng hay sai đâu. Xích Dương môn trong một ngày đổi chủ, lão thái thượng bị giết, vài trăm người thụ thương, việc này khiếp sợ yến quận. Chẳng qua là tất cả những thứ này, đã tạm thời cùng Diệp Minh không có quan hệ. Không gian vặn vẹo biến ảo, không có một lát, Trung thần tú mang theo Diệp Minh liền xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Hắn vẻ mặt buồn rầu, sảng nói, lão thái thượng vì ta mà chết, là ta chi tội a. Diệp Minh kỳ thật vẫn cảm thấy Trung thần tú quá mức lòng dạ đàn bà. Nếu như hắn sớm quả quyết một chút, chưa chắc sẽ phát sinh hôm nay bi kịch. Lão thái thượng chết rồi, chỉ sợ cái kia thánh địa trưởng lão vẫn sẽ không chịu để yên, bất quá cái kia đã là Tôn Quang chuyện, vậy liền khiến cho hắn một mình chú ý tốt. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, hắn lại không nói gì thêm. Nếu Xích Dương môn bị Tôn Quang khống chế, cùng lắm thì về sau không trở về Xích Dương môn, hắn sẽ dùng Âm Dương giáo đệ tử danh nghĩa tham gia Tiềm Long bảng. Rời đi một cái nhỏ thế lực, gia nhập một cái càng lớn thế lực. Thực sự không có gì tốt tiếng đối. Chẳng qua là cảm giác bên trên cực không thoải mái, Trung thần tú thật vất vả mới đem Xích Dương môn kiến thiết đến tốt như vậy, lại bị Tôn Quang hoành bên trong hái được đào tử. Trung thần tú tâm tình hết sức phức tạp, hắn đối Diệp Minh nói, Diệp Minh, ta trước đưa ngươi đi Đông Tể, về sau liền đi tìm ngươi sư tôn. Diệp Minh vội vàng nói, ta mình có thể đi. Sư thúc vẫn là đi sớm Âm Dương giáo đi, kiếm trì hẳn là còn có hậu chiêu, sớm làm chuẩn bị thì tốt hơn. Trung thần tú suy nghĩ một chút, cũng là không có kiên trì, phân phó hắn trên đường cẩn thận, liền thả người đi, bối cảnh rất là điều hiệu. Diệp Minh lúc này vẫn trô yến quận cảnh nội, khoảng cách Yến Thành vẹn vẹn 200-300 dặm địa phương. Hắn không có lập tức đi Đông Tề, ngược lại đi Yến Thành. Bởi vì công đức trên tấm bia ban bố nhiệm vụ, hắn chỉ làm một cái, giết chết một cái Hoàng Nguyên Quý. Hắn quyết định đem công đức trên tấm bia nhiệm vụ sau khi làm xong, rồi đi không muộn. Yến quận Nhậm Thiếu Đông, cấu kết sơn phỉ, cướp bóc 84 lần, giết 196 người. Gian dâm thiếu nữ 46 lần, giết 9 người, dọa dâm phú thương 36 lần, giết 10 người. Tội ác tày trời, nên chém. Nhìn thoáng qua cái thứ hai nhiệm vụ, Diệp Minh đi thẳng tới Nhậm gia địa bàn, tùy thời hành động. Bởi vì kiếm trì thánh địa nguyên nhân, hắn quyết định dùng thiên bộ thân phận làm việc, liền chuẩn bị đi đa bảo lâu mua chút dịch dung dược hoàn. Bác Minh lại nói, chủ nhân, thần linh bảo y có rất nhiều tiểu công có thể, dịch hình thuật chính là một cái trong số đó. Dịch hình thuật. Diệp Minh sững sờ, hắn chưa từng nghe nói. Bác Minh, dịch hình thuật so thuật dịch dung tiến thêm một tầng, có thể tại không tá trợ đạo cụ tình huống dưới, trực tiếp đổi thân hình diện mạo. Nói xong, Diệp Minh trong đầu, liền xuất hiện một tên thanh niên hình ảnh. Cái kia thanh niên ánh mắt lãnh khốc, khuôn mặt anh tuấn, thể trạng hùng vĩ, đơn giản tập hợp thiên hạ Mỹ Nam ưu điểm vào một thân. Hắn không khỏi vui vẻ, hỏi, người muốn đem ta đổi thành cái dạng này. Chủ nhân có thể hài lòng. Bác Minh hỏi, ha ha, rất hài lòng. Xem ra ta phải chọn thân vừa người quần áo xứng hắn. Diệp Minh cười nói. Nói còn chưa dứt lời, hắn cũng cảm giác một cỗ thần kỳ lực lượng tác dụng tại thân thể. Hắn xương cốt, cơ bắp, gân da, đều đang phát sinh biến hóa vi diệu. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hắn đứng tại trước gương, thấy được một vị anh tuấn vô cùng, hùng tráng, cao lớn thanh niên nam tử, một cỗ sắc bén vô cùng khí thế thấu tán mà ra, khí khai anh hùng hừng hực. Hắn hoạt động một chút tay chân, cảm giác cùng trước đó không có khác gì, cười hỏi, Bác Minh, thần linh bảo y đến cùng có nhiều ít tiểu công có thể, ngươi có thể hay không nói một câu. Cũng không coi là nhiều, đều là chút phụ trợ tiểu công có thể, tỉ như dịch hình, ẩn hình, liêm tức, áp chế, khảm nạm các loại, theo chủ nhân thực lực tăng lên, chúng nó lần lượt đều sẽ mở ra. Bác Minh nói, bất quá chủ yếu công năng, vẫn là trợ giúp chủ nhân tu luyện. Mặc dù chỉ nghe mấy loại tiểu công có thể, Diệp Minh vẫn là tới hào hứng, hỏi, lại có thể ẩn hình sao? Cái kia áp chế cùng khảm nạm lại là có ý gì? Bác Minh nói, ẩn hình công năng muốn chờ chủ nhân đi đến võ sư cấp độ về sau mở ra. Áp chế công năng hiện tại liền có thể mở ra, nó công dụng tương đối nhiều, tỉ như trọng lực áp chế, nguyên kinh áp chế, phản ứng áp chế các loại, có thể nhằm vào mỗi một hạng, cũng có thể toàn diện áp chế. Khảm nạm, muốn tới võ tông cấp độ mới có thể mở ra, liền là trực tiếp nắm pháp tinh, bí tinh khảm nạm đến thần linh bảo y bên trong, nhường chủ nhân thu hoạch dị loại năng lực. Diệp Minh nghe được kinh hãi không thôi, này thần linh bảo y quả nhiên không đơn giản, thế mà còn tích chứa nhiều như vậy diệu dụng. Hắn suy nghĩ một chút, nói, cái kia áp chế công năng nghe vào không sai, nếu như mở ra trọng lực áp chế, ta liền có thể tại mạnh trọng lực ra đời sống tu luyện, tăng lên thể năng. Đúng vậy chủ nhân. Thần linh bảo y có khả năng chính xác áp chế chủ nhân thực lực, tỉ như áp chế một thành, hai thành, thậm chí chín thành. Bác Minh nói, chủ nhân tương lai đem càng ngày càng mạnh, để tránh để người chú ý. Nhưng tại thích hợp thời điểm mở ra toàn diện áp chế. Diệp Minh gật gật đầu, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Đợi đến tiến vào Đông Tề học viện về sau, hắn có thể trộn lẫn tại thượng du là được, không thể quá mức chói mắt. Đến lúc đó, nhưng để Bắc Minh thích hợp áp chế thực lực tổng hợp, bảo trì thứ tự không thăng không hàng. Ngày thứ hai đêm, Yến quận, Thúy Hương lâu. Nhậm Thiếu Đông thường xuyên đến Thúy Hương lâu, bên trong có hắn một vị tình nhân cũ. Hắn hôm nay tâm tình không tệ, thưởng tùy tùng mấy khối vàng tỏi. Sau đó khẽ hát ngồi vào kiệu. Kiệu tiến lên rất nhanh, tiến vào một đầu ngõ nhỏ thời điểm, bên cạnh đột nhiên bộc phát ra một dải hàn quang. Quá nhanh, kiệu phu chỉ cảm thấy màn kiệu khẽ động, Nhậm Thiếu Đông liền hét thảm một tiếng. Bọn hắn giật nảy mình, vội vàng vén rèm xem xét, chỉ thấy Nhậm Thiếu Đông đã đầu một nơi thân một nẻo, chết không nhắm mắt. Người tới nha. Kiệu phu kêu to. Cái kia Nhậm Thiếu Đông dù sao cũng là tứ phẩm võ sĩ, thế mà liền sức phản kháng đều không có. Diệp Minh lắc đầu. Cảm thấy phen này ám sát rất vô vị. Bất quá cũng không có cái gọi là, mục tiêu của hắn là làm nhiệm vụ, kiếm công đức, thú vị liền đặt ở thứ hai đi. Sau đó, tiếp liền một tháng, Yến quận phát sinh trên trăm lên án giết người. Người chết đa số gia đình giàu có tử đệ, hoặc là quan thuộc, hoặc là hào phú, mà lại rất nhiều người dính đến bốn môn tam tông, hai đại thế gia. Người chết dùng võ đồ, võ sĩ làm chủ, giữa lẫn nhau cũng không có đặc biệt liên hệ. Quận trưởng trong phủ, báo án bài thi chồng chất thành núi nhỏ. Nhưng mà Chu Hạo đã đi Thanh Long học viện đào tạo sâu, này chút bản án cũng chỉ có thể trước buông xuống một chút, tạm thời do phía dưới bọn bộ khoái xử lý. Một tháng sau, Diệp Minh lặng yên rời đi Yến quận, đi tới Đông Tề học viện. Nhiệm vụ trên bảng, còn có 6 cái nhiệm vụ không có hoàn thành, mục tiêu thực lực quá mạnh mẽ, không phải võ sư liền là đại võ sư, hắn tạm thời không dám ra tay, nguy hiểm quá lớn. Trước đó, hắn đã chém giết 105 tên tội ác tày trời người, công đức đã tăng tới 35 vạn. Mà lại, bị giết đa số là kẻ có tiền, hắn thuận tay cầm không ít đồ tốt, cuối cùng quy ra một thoáng, tối thiểu có 3-5 vạn võ quân tệ. Đông Tề học viện cũng không phải là ở vào cổ Dương Thành bên trong, mà là nằm ở Đông Tề Đại Thành đệ nhất trì, Tề Thành. Tề Thành tuy không phải Đông Tề quốc đều, có thể nó tại quy mô cùng phồn hoa trình độ bên trên, đều muốn vượt qua cổ Dương Thành, không gì khác, bởi vì Đông Tề học viện vào chỗ tại Tề Thành bên trong. Tề Thành khoảng cách cổ Dương Thành chỉ có 100 dặm, nó thường ở nhân khẩu vượt qua 100 triệu. Trung quanh còn có mấy người khẩu siêu trăm vạn thành nhỏ bảo vệ. Thậm chí tại toàn bộ Thanh Long Hoàng Triều, Tề Thành đều là bài danh 20 vị trí đầu cỡ lớn thành trì, rõ ràng nó đến cỡ nào phồn hoa. Tề Thành tường thành là dùng đá hoa cương xây thành, đá hoa cương cứng rắn vô cùng, coi như là võ thánh ra tay, đều không thể đem đánh nát. Tường thành cao tới 100 mét, dày đến 30 mét, trên đó khắc họa trận phủ, đỉnh sắp đặt pháp trận, cũng lâu dài trú quân. Đứng xa nhìn chi, tựa như một tòa núi lớn vắt ngang ở trước, nguy nga hùng vĩ. Tề Thành sắp đặt 36 đạo cửa lớn, đông, tây, nam, bắc các 9 cánh cửa, mỗi tòa cửa ra vào đều to lớn vô cùng, đại lộ độ rộng vượt qua 10 dặm. Cái kia môn lâu càng là tu kiến đến to lớn hùng vĩ, cao tới ngàn mét, bên trong giấu cực kỳ cường đại cấm chế. Lại mỗi cánh cửa bên trong, đều có một vị võ quân tòa chấn, giám sát quá khứ người đi đường. Diệp Minh đi vào đông giữa cửa một tòa môn trước lầu, hắn nhìn thoáng qua lầu 6 cột cửa bên trên Minh Văn, đối bác Minh nói, môn này trên lầu cấm chế rất lợi hại, hẳn là tiểu thiên cấm chế. Không chỉ, mặt trên còn có võ quân tòa chấn. Coi như võ thần tới, nhất thời nửa khắc cũng oanh không ra môn này. Mà lại toàn bộ Tề Thành nối thành một mảnh, cấu thành một tòa siêu cấp phòng ngự đại trận, này trận một khi mở ra, toàn bộ thành trì vững như thành đồng. Bác Minh nói, cái này là hoàng triều đại thành khí phách. Chương 131, người mới báo danh. Dòng người như nước thủy triều, Diệp Minh ở trong đám người đi, liền nhẹ nhàng như vậy tiến nhập Tề Thành, không ai để ra nghi vấn hắn, càng không có quan binh thiết lập trạm. Xuyên qua môn lâu nhà ấm, một cỗ phồn hoa khí tức đập vào mặt, này loại phồn hoa vô cùng dày nặng, có lịch sử cảm giác tăng thương, cũng có này một thời đại mãnh liệt bầu không khí, cả hai nước sữa hòa nhau. Hắn tùy ý nhìn thoáng qua, liền phát hiện Tề Thành người cùng Yến Thành người, có sự bất đồng rất lớn. Có thể tại Yến Thành định cư người, không phú thì quý, thế là Yến Thành người trên mặt, có như vậy một cô nông cạn cảm giác ưu việt. Có thể Tề Thành người thì khác biệt, bọn hắn đều rất bình tĩnh, cho dù có như vậy điểm cảm giác ưu việt, cũng thâm tàng tại trong xương cốt, thế là khí chất của bọn hắn liền trở nên có chút sâu xa khó hiểu. Đặc biệt là địa phương nhỏ người tới, rất dễ dàng bị Tề Thành người khí chất ép một đầu. Diệp Minh cũng là không có gì phức cảm tự ti, hắn tò mò nhìn một chút này, nhìn một chút cái kia, một lòng nghĩ đi đến Đa Bảo Lâu đi dạo một vòng. Hắn cảm thấy, nếu như cổ Dương Thành Đa Bảo Lâu đều như thế khí phái, cái kia Tề Thành Đa Bảo Lâu liền càng thêm bất phàm. Lại nói hắn muốn mua chút thần hồn đan dự bị. Mặc kệ là thần diễn thuật, vẫn là tam nguyên toán trận, đều đối thần hồn đan có rất lớn nhu cầu. Lại nói sư tôn mỗi tháng cho hắn 1 vạn võ tôn tệ chi tiêu, không tốn đi lời đã có thể phí phạm. Còn không tìm được Đa Bảo Lâu, hắn ngược lại gặp được một nhà hiệu cầm đồ. Hiệu cầm đồ tên là Tề Thành hiệu cầm đồ, nhìn qua quy mô rất lớn, hắn trong lòng hơi động. Trước đó tại Yến Thành làm nhiệm vụ lũy công đức, mượn gió bẻ măng lấy tới không ít vụn vặt đồ vật, lại thêm lão thái thượng cho hắn tu di hoàn bên trong cũng không ít không dùng được, không bằng đều lấy ra bán đi, đổi ít tiền hoa. Thế là, hắn con người tiến vào Tề Thành hiệu cầm đồ. Nay Tề Thành hiệu cầm đồ có thể so sánh Yến Thành hiệu cầm đồ khí phái nhiều. Ánh sáng nhà giàu liền có 30 mấy vị, mà lại có chuyên môn đồng tử phục vụ mỗi một vị tới cửa khách nhân. Quý khách làm vật vẫn là chủ vật. Một tên đồng tử cười mỉm hỏi, thái độ rất lễ phép. Diệp Minh nói, làm vật. Đồng tử thế là nắm Diệp Minh mời đến một vị nhà giàu trước mặt. Diệp Minh xuất ra chữ vật giới chỉ, cái kia nhà giàu chẳng qua là cầm lên tay nhìn thoáng qua, đưa tay tại trên trang giấy vỗ, liền bày ra một tấm lít nha lít nhít viết đầy chữ viết tờ danh sách đưa cho Diệp Minh. Diệp Minh nhìn thoáng qua. Mỗi dạng vật phẩm đều có ít giá, tất cả mọi thứ cộng lại, giá bán hơn 7 vạn võ tôn tệ, cùng hắn dự tính không sai biệt lắm, thế là gật gật đầu, đồng ý giá cả. Lúc gần đi, cái kia nhà giàu đưa cho Diệp Minh một tấm bảng, cười nói, quý khách, đây là chúng ta Tề Thành hiệu cầm đồ thẻ khách quý, ngài hiện tại đã là một cấp khách quý, lần sau lại đến thời điểm, có thể nhiều đến nửa thành giá bán. Diệp Minh trong lòng tự nhủ này tốt, bán được càng nhiều giá tiền càng cao, thế là liền nhận. Ra tới Tề Thành hiệu cầm đồ. Đi không bao xa liền là Đa Bảo Lâu. Quả nhiên, Tề Thành Đa Bảo Lâu có chừng 24 tầng, là chung quanh cao lớn nhất kiến trúc. Hắn là Đa Bảo Lâu khách quen, cất bước liền đi vào. Bác Minh nói, chủ nhân nhiều mua chút thần hồn đan, lại mua chút chế phù tài liệu, trận pháp tài liệu, còn có Minh Văn Sư cần thiết đồ vật, thuận tiện nghiên cứu tác dụng. Diệp Minh gật gật đầu, hắn tìm hiểu Minh Thiên cùng phụ trận, đã sớm nghĩ thử một chút Minh Văn, chế phù, cùng với pháp trận chế tác. Bất quá tài liệu giá cả đều hết sức đắt đỏ, nếu không phải như thế, thế gian Minh Văn Sư cùng Phù Văn Sư liền sẽ không ít như vậy. Uy tín bài có thể động dụng 1 vạn võ tôn tệ, coi là thiên nhất môn lôi đài ban thưởng 6 vạn 6 võ tôn tệ, trên người hắn tổng cộng có 7 vạn võ tôn tệ lẻ. Hắn suy nghĩ một chút, chỉ sợ số tiền này không đủ xài, liền quyết định nắm lần trước tại ma quỷ đáy hồ lấy được cấp 6 linh thạch bán đi một bộ phận. 37 khối cấp 6 linh thạch, chủng loại phong phú, lớn nhỏ hình dạng khác nhau, nặng chừng 4.000 lượng. Không cùng loại loại cấp 6 linh thạch, giá cả có khác biệt. Diệp Minh theo bên trong lấy ra 17 khối tiến hành bán ra. Đi qua một phiên cò kè mặc cả, đa bảo lâu giám định sư cuối cùng cho ra 41.300 mặt miếng võ tôn tệ giá cả. Như thế tính toán, một lượng cấp 6 linh thạch giá cả ước chừng giá trị hơn 400 võ quân tệ, tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Cái thứ nhất muốn mua, tự nhiên là thần hồn đan. Đa bảo lâu các nơi giá bán cơ bản tương đương, làm sơ cân nhắc về sau, hắn mua 3.000 miếng thần hồn đan, mua miếng 350 võ quân tệ, chiết khấu 70% về sau tổng giá trị là 49.000 võ tôn tệ. Thứ hai liền là chọn lựa chế tác minh văn công cụ. Tục ngữ nói minh văn sư có tam bảo, minh đao, văn kiếm cùng sừng tê giác. Minh đao để dùng cho binh khí khắc họa khí mạch, tương đương với cho binh khí mở ra kinh mạch một dạng. Mà văn kiếm thì là cho binh khí chế tạo ra giống khiếu huyệt tồn tại. Còn sừng tê giác cũng không phải là chỉ sừng tê giác, mà là long tê giác trong cùng nhất cái kia một khối nhỏ, có siêu cường dán lại năng lượng đặc điểm. Long tê giác tác dụng liền là nắm trong binh khí kinh mạch cùng khiếu huyệt vững chắc xuống, hoàn thành cuối cùng công tụ. Đương nhiên, trở lên là chỉ trực tiếp tại trên binh khí kỹ thuật. Tục ngữ nói minh phủ không phân biệt, còn có minh văn sư kiêm tu chế phủ, thế là chế tạo ra minh văn phủ. Bất quá minh văn phù hiệu quả muốn thua ở trực tiếp tại trên binh khí khắc họa, người sau có thể nhập ra tùy tục, độ phù hợp sẽ càng cao. Diệp Minh mới học mới luyện, tự nhiên không có khả năng mua quá tốt công cụ, thế là hắn liền để trưởng quỹ đề cử một bộ tính so sánh giá cả cao nhất. Bao quát sơ cấp minh đao, sơ cấp văn kiếm, cấp thấp sừng tê giác, chúng nó cho ra báo giá là 4.200 võ tôn tệ, chiết khấu 70% sau liền là 29.400 võ tôn tệ. So ra mà nói, chế phủ sư công cụ liền tiện nghi nhiều. Chế phù cần lá bửa, phù bút, phù mặc ba loại. Bắc Minh nói cho hắn biết, tiên quốc trong quốc khố cầm tới cái kia cán bút cùn, liền là một nhánh phù bút, mà lại phẩm cấp rất cao, bởi vậy không cần cái khác mua sắm, hắn liền chỉ mua một chút lá bửa cùng phù mặc. Lá bửa cùng phù mặc phẩm cấp, đối ứng phù phẩm cấp. Phù phân 9 cấp, lá bửa cùng phù mặc đồng dạng cũng có 9 cái cấp bậc. Diệp Minh chủ muốn mua sơ cấp luyện tập tác dụng, cuối cùng tiêu hết 8.000 võ tôn tệ. Cuối cùng mua là pháp trận tài liệu. Cái này tương đối phức tạp. Giống trận kỳ, trận bàn các loại đều là lớn kiện, ngoài ra còn cần mua sắm một chút vụn vặt đồ vật, trước trước sau sau, Diệp Minh chọn lấy hơn nửa ngày, tiêu hết 36.000 võ tôn tệ, mới mua được hài lòng đồ vật. Nói đến, pháp trận trên bản chất đáng nhìn là minh văn cùng chế phù dung hợp, là dùng một người nếu như tinh thông minh văn cùng chế phù, như vậy thường thường cũng là một vị trận pháp đại sư. Dĩ nhiên, thế gian trận pháp sư, đa số chẳng qua là trận pháp sư mà thôi. Dù sao một người tinh lực có hạn, không có khả năng học quá nhiều đồ vật. Bất quá Diệp Minh rõ ràng không có này loại giác ngộ, hắn cho rằng đã có tam nguyên toán trận, nếu tìm hiểu hỗn độn trải qua, vậy dứt khoát học hết học tinh. Cuối cùng tính tổng nợ thời điểm, Diệp Minh trung tiêu hết 114.400 võ tôn tệ, diệt trừ uy tín thẻ khách quý bên trên trừ đi 1 vạn võ tôn tệ, chính hắn liền thanh toán xong 10 vạn số 04.400 võ tôn tệ, trong túi eo còn thừa lại ước chừng 12.000 võ tôn tệ. Cơ hồ đem bán linh thạch tiền, còn có theo thiên nhất môn bên trong được chia tiền một hơi tiêu hết. Đi ra đa bảo lâu thời điểm, hắn liền không nhịn được thở dài, đối Bác Minh nói, trên người của ta điểm này ra sản, sớm muộn bại sạch. Bác Minh, nhiều tiền tiền ít, chỉ có tiêu vào tu vi bên trên mới có giá trị. Chủ nhân sau khi thực lực cường đại, có thể ra ngoài thám hiểm, cũng có thể nhận nhiệm vụ, kiếm tiền con đường có rất nhiều. Lời tuy nói như vậy, có thể Diệp Minh vẫn là hết sức đau lòng, mới đến Tề Thành liền tiêu hết 10 vạn võ tôn tệ. Về sau còn chịu nổi sao? Đông Tề học viện ở vào Tề Thành trung ương nhất, Diệp Minh đi vào Đông Tề cửa học viện, thấy các học viên ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt. Cửa chính rất rộng rãi, từng dãy cửa hàng khai trương, cái gì sinh ý đều có, thậm chí thanh lâu, sòng bạc, đều thình lình xuất hiện. Cửa chính đóng một gian nhà ngói, một cái lao đầu nâng bình trà nhỏ, một vừa quan sát ra ra vào vào học viên, một bên cái miệng nhỏ hớp lấy nước trà, một bộ hết sức hưởng thụ bộ dáng. Lao đầu ăn mặc hết sức mộc mạc, tóc cùng râu ria hoa râm một mảnh, nếp nhăn trên mặt răng khắp nơi, mắt tam giác luôn là híp. Diệp Minh mới tới học viện, cái gì cũng không biết, thế là hướng lão đầu nghe ngóng, tiền bối, xin hỏi người mới báo danh đi nơi nào. Lão đầu đánh giá Diệp Minh liếc mắt, hỏi, người mới báo danh thời gian sớm qua, ngươi là phía dưới tiến cử. Diệp Minh gật đầu, vạn bối là Đông Tề hầu phủ thị vệ, là tiểu hầu gia tiến cử ta tới. Lão đầu nói, này là được rồi, ngươi đi vào trong 100 bước, liền có thể thấy chỗ báo danh. Cho bọn hắn xem ngươi bảng hiệu, bọn hắn sẽ an bài. Diệp Minh nói một tiếng cảm ơn, bước nhanh đi vào trong. Trên đường học viên nối liền không dứt, nhưng người nào cũng không có chú ý tới hắn người mới này đến. đi không bao lâu, hắn liền thấy chỗ ghi danh. Đó là một tòa nhà nhỏ 3 tầng, cửa lầu rất quặn cũ, rõ ràng lúc này đến báo danh người cực ít. Lầu nhỏ một tầng đối cổng, ngồi một tên thiếu niên, nhìn không thể so Diệp Minh lớn hơn bao nhiêu, vương vứt mặt, khuôn mặt hết sức cứng nhắc. Diệp Minh tiến đến, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, hỏi, báo danh. Diệp Minh vội vàng đưa lên bảng hiệu, nói, đúng vậy, ta đến báo danh. Thiếu niên kia cầm qua bảng hiệu nhìn thoáng qua, nói, hiện tại báo danh đích xác rất ít người, học viện không có khả năng từ đầu dạy cho ngươi. Cho nên ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một là đợi đến sang năm đầu xuân lại đến báo danh, đến lúc đó liền cùng một cấp tân sinh cùng một chỗ học tập. Lựa chọn thứ hai là, trực tiếp đi hiện tại một cấp học viên ban tham gia huấn luyện cùng kiểm tra đánh giá. Như là đã tới, Diệp Minh liền không muốn một chuyến tay không, nói, ta lựa chọn loại thứ hai, đi một cấp học viên ban. Thiếu niên nói, ta phải nhắc nhở ngươi là, một cấp ban mỗi 3 tháng tiến hành một lần kiểm tra đánh giá, mỗi lần kiểm tra đánh giá về sau, thành tích kém nhất 3 thành học viên sẽ bị khai trừ đi. Diệp Minh trong lòng tự nhủ này Đông Tề học viện thật là nghiêm khắc, thế mà khai trừ 3 thành. Bất quá hắn cũng không thế nào lo lắng, biểu thị có thể tiếp nhận. Thiếu niên lập tức nhường Diệp Minh điền một phần bảng biểu, cũng khiến cho hắn đi lầu 2 nhận lấy tương ứng đồ vật, so như chén nước, chăn mền những vật này, may mắn hắn có chữ vật võ cụ, cầm nhiều đồ như vậy cũng không tốn sức, sau đó liền đi phòng giáo vụ tiếp nhận đạo sư chia lớp. Phòng giáo vụ khoảng cách chỗ ghi danh không xa, rất nhanh liền đến. Diệp Minh tới cửa, thấy mấy tên thanh niên đạo sư đang ở nơi đó nói giỡn, hắn thế là gõ cửa một cái. Một tên nữ thanh niên nhìn lại, nàng dung mạo có phần đẹp, ăn mặc bó sát người áo đen, trước sau lồi lõm, tóc dài đâm thành một cái ngắn gọn đuôi ngựa, hỏi hắn, chuyện gì? Diệp Minh nói, đạo sư tốt, ta là báo danh người mới. Chương 132, Thanh Long Bộ. Nữ thanh niên gật gật đầu, hỏi một tên khác nam thanh niên đạo sư, Hồ đạo sư, ngươi lớp học không phải còn thiếu một cái danh ngạch sao? Nam kia thanh niên khỏe miệng có nốt ruồi đen, màu da rất tối, hắn quét Diệp Minh liếc mắt, thản nhiên nói, đã bổ sung. Nữ thanh niên lại hỏi mấy người khác, đều nói không thiếu người, nàng không thể làm gì khác hơn nói, ngươi đi lớp của ta lên đi, chẳng qua trước mắt số người đã đủ, ngươi tạm thời chỉ có thể dự tính. Qua mấy ngày liền muốn kiểm tra đánh giá, đến lúc đó sẽ mở trừ một nhóm học viên, nếu như ngươi không có bị khai trừ lời, chính là chúng ta chính thức học viên. Diệp Minh có thể nói cái gì? Chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nữ thanh niên mang theo Diệp Minh rời đi phòng giáo vụ, nàng đi ở phía trước, bởi vì quần áo thật chặt. Bước đi lúc cái mông lắc một cái, hình dạng đầy đẹp mắt, Diệp Minh nhìn đến mắt đều thẳng. Ta gọi Lục Phỉ, về sau là ngươi tổng đạo sư, ngươi tại sinh hoạt, học tập bên trên sự tình, đều do ta phụ trách. Nữ đạo sư thản nhiên nói, lúc nói chuyện không có quay đầu. Diệp Minh nói, Lục đạo sư tốt, ta gọi Diệp Minh. Ừm. Tiến vào lớp của ta, về sau muốn tuân thủ viện luật. Ta mặc kệ ngươi trước kia có nhiều thiên tài, đỉnh đầu có nhiều ít quần sáng, đều cho ta hết thẻ quên mất. Mỗi ngày cho ta huấn luyện lại huấn luyện, nên đón 3 tháng một lần kiểm tra đánh giá. Còn có, sau khi trở về đem sổ tay cho ta học thuộc lòng, không thể sai một chữ. Lục Phỉ ngữ khí lập tức liền nghiêm nghị lại. Vâng. Diệp Minh nào dám nói không, liên tục gật đầu. Không có bao lâu thời gian, Diệp Minh liền thấy một mảng lớn sân huấn luyện, cùng với liền bài phong ốc. Lục Phỉ nói, đằng trước chính là chúng ta ban 9, ban 9 đủ số là 30 học viên. Ta trước dẫn ngươi đi ký túc xá. Ngươi mau sớm quen thuộc hết thảy, ngày mai khi mặt trời lên, ngươi đến diễn võ trưởng cùng hết thảy học viên gặp mặt, chính thức tiếp nhận huấn luyện. Đúng. Cái gọi là ký túc xá, kỳ thật cùng Xích Dương môn nội môn biệt viện không sai biệt lắm, đều là một người một tòa viện. Học viên có khả năng mang theo người hầu cùng nhau ở lại, để bọn hắn hầu hạ sinh hoạt thường ngày, nhưng tôi tớ số lượng không thể vượt qua 3 người. Nắm Diệp Minh ném đến ký túc xá về sau, Lục Phỉ liền rời đi. Diệp Minh đẩy trong nội viện đi một vòng. Cảm giác hoàn cảnh còn không sai, phòng bếp, phòng tắm, thư phòng, phòng khách cái gì đều có, trong sân còn trồng hoa cỏ. Tùy ý quét dọn một thoáng thư phòng, hắn liền lấy ra nhập học sách nhỏ nghiên cứu. Sách nhỏ bên trên ghi chép học viên kỷ luật, cùng với sinh hoạt hàng ngày bên trên phải chú ý sự tình các loại, phi thường trọng yếu. Diệp Minh rất nhanh liền nắm sách nhỏ xem xong, hắn lẩm bẩm nói, Đông Thề học viện thật đúng là có tiền A, ban thưởng thế mà như thế phong phú. Sách nhỏ bên trên hấp dẫn nhất hắn. Liền là kiểm tra đánh giá nguyên tắc cùng ban thưởng nguyên tắc. Phạm Đông Tề học viện học viên, mỗi 3 tháng tiến hành một lần kiểm tra đánh giá, thất bại nhất luật khai trừ. Mà lại mỗi hoàn thành một lần kiểm tra đánh giá, học viên đẳng cấp liền sẽ tăng lên một cấp, tương ứng ban thưởng cũng gia tăng. Tỷ như một cấp học viên thông qua lần thứ nhất kiểm tra đánh giá về sau, có thể thu hoạch được 1.000 võ quân tệ ban thưởng, thông qua lần thứ 2 kiểm tra đánh giá, liền có 2.000 võ quân tệ ban thưởng. Đương nhiên, Đông Thể học viện học viên cũng là muốn giao nộp học phí, mà lại là theo tháng giao, mỗi tháng 500 võ quân tệ, một năm liền phải 6.000 võ quân tệ, nếu như không có học viện ban thưởng, bình thường võ giả căn bản đảm đương không nổi. Kiểm tra đánh giá độ khó càng về sau lại càng lớn, nếu như một học viên có thể liên tục thông qua 9 lần kiểm tra đánh giá, liền có thể trở thành mạnh mẽ cấp 9 học viên, thông qua 16 lần kiểm tra đánh giá, là có thể hoàn mỹ tốt nghiệp, hoặc là lưu lại làm đạo sư, hoặc là tiến vào Đông Tề thượng lưu, thậm chí ra ngoài khai tông lập phái. Toàn bộ Đông Tề học viện, hàng năm tuyển nhận tân sinh nhiều đến 1.500 người, có thể mỗi quý mặt có thể 5 hoàn mỹ tốt nghiệp người, chỉ có 10 cái tả hữu. Tại Đông Tề học viện, bình thường trở thành cấp 9 học viên về sau, là có thể như thường tốt nghiệp, hàng năm như thường tốt nghiệp học viên ước chừng mấy trăm người, xa so với hoàn mỹ tốt nghiệp người muốn nhiều. Sách nhỏ còn nâng lên, Thanh Long Hoàng Triều các nước chư hầu học viện ở giữa, hàng năm đều phải tiến hành một lần thi đấu, tại thi đấu bên trên làm ra nổi bật cống hiến học viên, đem thu hoạch được thưởng lớn, cũng được đề cử đến Thanh Long học viện tiếp nhận đào tạo sâu. Đương nhiên, ban thưởng không ngừng này một loại, tỉ như học viên còn có khả năng thông qua tiếp nhận học viện nhiệm vụ thu hoạch ban thưởng. Làm học viện nhiệm vụ có một chỗ tốt, cái kia chính là dễ dàng tìm tới có khả năng tín nhiệm đồng bạn, này so đơn độc đi thần võ đường làm nhiệm vụ nguy hiểm nhỏ rất nhiều. Nói chung, Đông Thể học viện một cấp học viên dùng võ đồ chiếm đa số, Diệp Minh bây giờ đã là võ sĩ, nếu như hắn nguyện ý, có thể lựa chọn nhảy lớp, liền là không tiếp thụ vòng thứ nhất kiểm tra đánh giá, mà trực tiếp tiến hành vòng thứ hai hoặc lần thứ ba kiểm tra đánh giá, tiến vào thăng học viên cao cấp. Trừ cái đó ra, Đông Thể học viện đồng dạng tồn tại điểm cống hiến chế độ, cơ bản cùng Xích Dương môn tình huống không sai biệt lắm. Xem xong sách nhỏ, Diệp Minh liền trong thư phòng bố trí một cái giản dị truyền tống trận, cất kỹ võ tôn tệ về sau, hắn thôi động Xích Dương lệnh. Một vệt hào quang lóe lên, hắn người đã đến Nhất Nguyên Trọng Thủy trong ao, bắt đầu tu luyện Cửu Âm Động Linh Kinh. Tuy nói Xích Dương môn đã bị Tôn Quang khống chế, có thể Tôn Quang tuyệt đối không có cách nào can thiệp Xích Dương động thiên, hắn vẫn là có thể qua tới tu luyện, Tôn Quang coi như biết cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Buổi chiều cùng toàn bộ ban đêm, hắn đều tại Xích Dương Động Thiên tu luyện, mãi đến ngày kế tiếp sáng sớm mới trở về. Mặc chỉnh tề về sau, liền đi trên bãi tập cùng ban 6 các học viên gặp mặt. Hắn tới đến rất đau, tại trên bãi tập chờ trong chốc lát, Lục Phỉ bọn hắn mới xuất hiện. Nhìn thấy Diệp Minh, nàng khẽ gật đầu, sau đó 30 học viên đều lần lượt tới. Các học viên tuổi tác phổ biến so Diệp Minh lớn hơn một tuổi khoảng chừng, tất cả đều 16-17 tuổi, có nam có nữ. Bọn hắn thấy Diệp Minh người mới này, cũng hơi toát ra một vẻ khinh thị. Học viện người, toàn bộ trải qua cường độ cao chuyên nghiệp huấn luyện, kỹ xảo chiến đấu cùng thể năng đều vượt xa môn phái đệ tử, một cách tự nhiên trong lòng liền có loại cảm giác ưu việt. 30 người chỉnh tề đứng thành hai hàng, chờ về sau Lục Phỉ chỉ thị. Lục Phỉ nắm Diệp Minh gọi vào bên cạnh, nói, vị này là Diệp Minh học viên, về sau hắn đem cùng các ngươi cùng nhau tiếp nhận huấn luyện. Diệp Minh không có tham gia qua trước huấn luyện, hy vọng các ngươi có thể giúp hắn, không nên để cho hắn tụt lại phía sau. Diệp Minh đối loại thuyết pháp này xem thường, vòng thứ nhất kiểm tra đánh giá nhưng là muốn chém đứt ba thành học viên, những người này chỉ sợ ước gì hắn tụt lại phía sau đi, nơi nào sẽ có trợ giúp. Quả nhiên, hắn liền thấy các học viên trên mặt đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Tốt! Hôm nay chúng ta như cũ tiến hành Thanh Long Bộ huấn luyện. Thanh Long Bộ tổng cộng 9 bước, các ngươi đều học được 3 vị trí đầu bước. Thậm chí có người nắm bên trong 3 bước cũng học xong. Phía dưới, mọi người hai người một tổ, tiến hành thực chiến diễn luyện. Thua học viên, xuất ra 100 võ quân tệ ban thưởng cho thắng học viên. Đã không phải lần đầu tiên dạng này huấn luyện, Lục Phỉ vừa mới nói xong, 30 người liền lập tức chia làm 15 cái tổ bắt đầu đối chiến. Các học viên trên tay đều xoa bột màu trắng, dạng này một khi có người thủ thắng, liền có thể tại đối phương trên quần áo lưu lại dấu vết, dùng thuận tiện đạo sư ghi chép thành tích. Dù sao, nay bình thường thành tích huấn luyện cũng là muốn ghi vào kiểm tra đánh giá. Lục Phỉ nắm một quyển sách ném cho Diệp Minh, nói, đây là Thanh Long Bộ, ngươi xem trước một chút. Diệp Minh gật gật đầu, cũng mặc kệ những cái kia huấn luyện đệ tử, mở sách cẩn thận nghiên cứu. Thanh Long Bộ có 9 bước, giữa lẫn nhau như biến ảo tổ hợp, liền có thể hình thành vô số loại biến hóa. Diệp Minh thuấn bộ đại thành, huyễn bộ đại thành, khó khăn kia đều tại Thanh Long Bộ phía trên, lại thêm hắn có tam nguyên toán trận, cho nên chỉ nhìn trong chốc lát, trong lòng liền đã nắm chắc. Sau nửa canh giờ, Diệp Minh liền đem sách trả lại cho Lục Phỉ. Lục Phỉ còn tưởng rằng Diệp Minh từ bỏ, nói, Thanh Long Bộ mặc dù độ khó hơi bị lớn, nhưng cũng không thể dễ dàng buông tha. Chỉ cần ngươi khắc khổ luyện tập, tầm 5-3 tháng nhất định có thể ra thành tích. Tuyệt đối không nên nhụt chí, ngươi một khi nhụt chí, cũng chỉ có thể bị đào thải đi. Diệp Minh gãi gãi đầu, nói, đạo sư, ta đã toàn nhớ kỹ, không cần nó. Lục Phỉ sững sờ, xem một lần liền ghi lại. đã gặp qua là không quên được sao. Cũng may nàng giáo thụ qua rất nhiều học viên, kiến thức rộng rãi, liền hỏi, ngươi cảm giác như thế nào? Diệp Minh nói, ta thử một chút đi. Thế là hắn thân hình thoát một cái, người đã đến 10 mét có hơn. Tiếp xuống thân hình hắn liên tục chớp động, phân biệt liền đem thanh long bộ ba vị trí đầu bước thi triển đi ra. Hắn càng chạy càng thuận, càng chạy càng trôi chảy, cuối cùng cả người hóa thành một đoàn ảo ảnh, tại Lục Phỉ bên cạnh nhanh chóng tới tránh đi. Lục Phỉ mở to hai mắt nhìn, thân là đạo sư, nàng được chứng kiến thiên tài không thể bảo là không nhiều, có thể giống Diệp Minh biến thái như vậy vẫn là thứ nhất. Xem một lần là có thể đem thanh long bộ đi tới, cái này cần muốn nhiều nghịch thiên tư chất ta. Hô hấp của nàng đống nhiên liền dồn dập lên, bởi vì nàng biết đến nhặt được bảo. Tốt. Nàng ra hiệu Diệp Minh dừng lại, nhàn nhạt nói, ngươi hồi trở lại ký túc xá luyện tập đi, nhớ kỹ ngày kia qua tới tham gia kiểm tra đánh giá. Nói xong, nàng liền đem một cái nhận chứa đồ ném cho Diệp Minh, bên trong có chỗ có một cấp học viên cùng cấp 2 học viên trong khóa học cho, ngươi có năng lực liền tự học đi. Tình huống như thế nào a? Giáo đều không dạy, liền để hắn đi ký túc xá, người đạo sư này quá không phụ trách đi. Diệp Minh âm thầm đoán thầm, nhưng hắn không dám nghi vấn đạo sư, tiếp nhận nhận chứa đồ liền trở về. Các ngươi xem, người mới đi ai? Có một cái vừa mới thủ thắng học viên cười nói. Nhất định là muốn từ bỏ đi, hừ, thanh long bộ cũng không phải cái gì người đều có thể học. Cái kia thua học viên tâm tình không tốt lắm, ác tâm phỏng đoán nói. Bọn hắn toàn đang chuyên tâm đối luyện, cũng không thấy Diệp Minh thi triển thanh long bộ. Diệp Minh trở lại ký túc xá, lập tức liền xem xét nhận chứa đồ bên trong tình huống. Trong nhẫn đồ vật có hai đống, phân biệt là một cấp học viên cùng cấp 2 học viên thời điểm muốn luyện tập. Trong đó đệ nhất trong đống có công pháp, võ kỹ, đan dược, còn có một số phụ trợ tu luyện tiểu chút chít, tỉ như xà cạp nặng bao cát, đối luyện lúc hộ tâm kính các loại. Một cấp học viên muốn nắm giữ tri thức có hai loại, đệ nhất liền là thanh long bộ, thứ hai là trận pháp tóm tắt. Dĩ nhiên, trong lúc đó còn muốn tu luyện võ đồ trúc cơ giai đoạn một ít công pháp, này chút đối Diệp Minh không có ý nghĩa. Bất quá, đệ nhị đống đồ vật bên trong võ sĩ giai đoạn tu luyện đồ vật, còn có mấy bộ phối hợp công pháp, tỉ như huấn luyện hóa kính thần hóa kinh các loại. Chỉ có 2-3 ngày thời gian liền muốn kiểm tra đánh giá, Diệp Minh quyết định trước tiên đem thanh long bộ đi tốt, đến mức trận pháp tóm tắt, chuyện này với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề, hắn có không bốn lớp cấm chế, cơ bản tri thức là khó không được hắn. Chương 133, vòng thứ nhất kiểm tra đánh giá. Một ngày đi qua, Diệp Minh dễ dàng nắm trước 6 bước học được. Thanh long bộ sau 3 bước, cần linh khí phối hợp, hắn tạm thời không thể tu luyện, thế là chuyên vừa tu luyện trước 6 bước. Tại Tam Nguyên toán trận trợ giúp giới, hắn rất nhẹ nhàng liền đem trước 6 bước tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Bất chi bất giác, kiểm tra đánh giá đã đến giờ, Diệp Minh đúng hẹn đi vào thao trường. 30 học viên đều vẻ mặt khẩn trương ngồi dưới đất, cái eo thẳng tắp. Lục Phỉ mặt không thay đổi đứng tại phía trước, không nói một lời. Nàng nhìn thấy Diệp Minh, thế mà nói, Diệp Minh, ngươi cái thứ nhất tới. Các học viên dồn dập châu đầu ghé thai, chuyện gì xảy ra? Nhường này người mới cái thứ nhất tiếp nhận kiểm tra đánh giá. Hắn không phải là đắc tội qua Lục đạo sư a? Bằng không nào có dạng này ưu đãi. Diệp Minh cũng không luôn uống, hắn gật gật đầu, đi vào Lục Phỉ đối diện. Lục Phỉ nhìn xem hắn, nói, lần này kiểm tra đánh giá nội dung có hai hạng, hạng thứ nhất là thanh long bộ, hạng thứ hai là pháp trận. Chúng ta trước tiến hành hạng thứ nhất, thanh long bộ. Ta nói sau khi bắt đầu, ngươi thi triển thanh long bộ ba vị trí đầu bước truy ta, mà ta chỉ có thể thi triển thanh long bộ bước thứ nhất. Như 300 bước có hơn đuổi không kịp, cho ngươi 0 điểm, 300 bước trong vòng đuổi kịp, cho ngươi 1 điểm, 200 bước trong vòng đuổi kịp, 2 phần, 100 bước trong vòng đuổi kịp, 3 phần, 50 bước trong vòng đuổi kịp, 5 phần, 30 bước trong vòng, thất điểm, 10 bước trong vòng lời liền là 10 phần. Rõ chưa? Diệp Minh gật đầu. Ta hiểu rõ. Tốt, bắt đầu. Lục Phỉ vừa mới nói xong, Diệp Minh liền động, thanh long bộ ba vị trí đầu bước liên tục thi triển, hóa thành số đạo ảo ảnh không ngừng lấp lánh. Tại trong lúc này, thuấn bộ cùng huyễn bộ nội tình đối thanh long bộ trợ giúp cực lớn, nhường thanh long bộ uy lực lăng không mạnh mấy lần. Lục Phỉ chỉ có thể thi triển thanh long bộ bước thứ nhất, nàng thân thể vừa động, Diệp Minh đã đến trước mặt. Cái này khiến nàng giật nảy cả mình, lập tức né tránh. Có thể Diệp Minh như là giòi trong xương, cắn chặt nàng. Thanh long bộ bước thứ nhất tương đối đơn nhất, thế là tại bước thứ ba bên trên, Diệp Minh tay phải đụng phải bờ vai của nàng. Hình người chật điểm, Lục Phỉ trên mặt nhìn không ra lộ ra vẻ gì khác, bình tĩnh nói, trong 10 bước đuổi kịp, cho ngươi 10 phần. Sau đó nàng ánh mắt lóe lên, lại nói, đạo sư có được tăng lên kiểm tra đánh giá khó khăn quyền lực, nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận độ khó cao hơn khảo thí, đạt được có khả năng tăng lên tới 12 phần. Dĩ nhiên, càng cao cho điểm đối ngươi là cực có chỗ tốt. kiểm tra đánh giá sau khi thành công ban thưởng cũng lại bởi vậy mà gấp bội. Diệp Minh lập tức nói, học sinh nguyện ý thử một lần. Tốt, ta sẽ dùng thanh long bộ 3 vị trí đầu bước, nếu như ngươi có thể tại 100 bước bên trong đuổi kịp ta, ta liền cho ngươi mãn phân 12 phần. Lục Phỉ gần từng chữ, bắt đầu. Xoạt xoạt. Hai người đều động, phảng phất biến thành hai đạo ảo ảnh, ngươi lui tới hướng, tốc độ cực nhanh. Bên cạnh học viên đều xem ngây người, có lầm hay không? Hắn mới là người mới A, hắn lúc nào học thanh long bộ, hơn nữa còn lợi hại như vậy. Nhìn bộ dáng của hắn, giống luyện qua đến mấy năm, căn bản không giống người mới. Có thể hay không, là tiểu tử này trước kia có học qua thanh long bộ. Có người nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Nhất định là, bằng không thì sao có thể lợi hại như vậy? Phải biết chúng ta đều học được 3 tháng, đều không thể nào làm được cái kia dạng. Lục Phỉ một khi sử dụng 3 loại bộ pháp, bước chân của nàng lập tức liền thiên biến vạn hóa, không có dấu vết mà tìm kiếm. Diệp Minh vận chuyển tam nguyên toán trận, 30 bước về sau, liền đại khái suy tính ra Lục Phỉ cất bước quy luật. Mỗi người, mặc kệ vô tình hay là cố ý, hành vi của hắn đều có quy luật nhất định. Loại quy luật này khả năng liền chính bọn hắn cũng không phát hiện. 50 bước về sau, Diệp Minh đã đem quy luật hiểu rõ, làm nàng nhìn thấy Lục Phỉ lại bước ra đồng dạng bước chân về sau, lập tức thân hình thoát một cái, sớm 1/10 cái nháy mắt đi vào nàng muốn đặt chân vị trí, sau đó đưa tay cầm ra. Vào tay là một mảnh ấm áp no đủ, Diệp Minh phát hiện mình bắt được một cái thịt heo đoàn, đó chính là Lục Phỉ bộ ngực. Hắn một chảo này có thể không dùng một phần nhỏ lực, nắm đoàn kia thịt mềm đều tóm đến biến hình. Lớn như vậy. Đây là trong đầu hắn ý nghĩ đầu tiên, tay kia thế mà không nỡ bỏ lập tức lấy ra. Sờ lấy dễ chịu sao? Lục Phỉ không núp đích, lạnh lùng hỏi. Diệp Minh đáy lòng phát lạnh, vội vàng buông tay, lung tung nói, có lỗi với đạo sư, ta không phải cố ý. Nếu như ngươi là cố ý, cái tay này đã phế đi. Lục Phỉ tựa hồ cũng không ngại, ngươi tại 6/10 bước liền có thể thăm dò ta quy luật. Lần này cho ngươi mãn phân. Các học viên dồn dập hít khí lạnh, đây cũng quá biến thái đi. Đặc biệt ngươi là người mới có được hay không, tới 3 ngày người mới tại sao có thể cầm mãn phân đâu. Còn có thiên lý hay không a? Diệp Minh nhẹ nhàng thở ra, đối phương không có sinh khí liền tốt. Cái kia tập ngược tay, không khỏi nhẹ nhàng nắn bước. Nhìn ra được, Lục Phỉ tuổi tác không lớn, nhiều nhất 20 tuổi, càng là trong đời tuyệt vời nhất thời khắc, các nàng thường thường so thiếu nữ càng khả năng hấp dẫn nam nhân chú ý. Phía dưới tiếp nhận hạng thứ 2 kiểm tra đánh giá, hạng ngươi tại một khắc đồng hồ bên trong, làm ra một cái cỡ nhỏ tụ linh trận. Lục Phỉ nói, tụ linh trận đối võ sư có hiệu quả, trong đó cỡ nhỏ tụ linh trận vô cùng đơn giản, chủ yếu dùng tại dược điền bên trong, tại mỗi một gốc linh dược chung quanh hội tụ thiên địa linh khí, thúc đẩy linh dược sinh trưởng. Trước mặt bày biện có sẵn tài liệu, Diệp Minh lấy ra 3 cây thạch đầu, phân biệt cắm vào mặt đất, sau đó dùng một cây kim tuyến nắm 3 cây thạch đầu liên tiếp. Cũng tại mặt đất vẽ xuống đơn giản hoa văn. Cuối cùng, hắn mới đem một khối tụ linh thạch đặt ở trận nhãn lên. Chỉ một thoáng, một cỗ nhẹ nhàng sóng linh khí sinh ra, phương viên trong vòng 10 trượng linh khí, chậm rãi tụ đến. Mà làm xong tất cả những thứ này, Diệp Minh chỉ dùng 10 cái hô hấp, thủ pháp thuần thục vô cùng, nhìn đến các học viên đều ngây người. Cỡ nhỏ tụ linh trận hiệu quả rất rõ ràng, mà lại ổn định, ngươi thời gian sử dụng rất ngắn, mãn phân 10 phần. Lục Phỉ trên mặt cuối cùng lộ ra mỉm cười. Bất quá ngươi cũng có thể lựa chọn độ khó cao hơn, cũng chính là tại trong vòng nửa canh giờ, thành công xây một tòa 2 trọng cấm chế tụ linh trận. Diệp Minh không hề nghĩ ngợi đáp ứng, hắn trước tại mặt đất vạch ra phức tạp lỗ khảm hoa văn, sau đó đem thủy ngân đổ vào trong đó. Thủy ngân tốc độ cao lưu động, rất nhanh liền hình thành một cái minh văn đồ án. Sau đó, hắn lại làm ra 4 cây giản dị trận kỳ, phân biệt cắm ở 4 cái phương vị. Một bước cuối cùng, vẫn là nắm tụ linh thạch đặt ở trận nhãn lên. Chỉ một thoáng, phương viên 3 dặm bên trong linh khí đều hơi hơi chấn động một cái, một đoàn mờ mịt sương mù chậm rãi hình thành, đem chọn cái tụ linh trận đều bao phủ lại. Nhìn ra được, này tụ linh trận hiệu quả tương đương chuyện tốt, mà lại trước trước sau sau, hắn chỉ dùng nửa khắc đồng hồ. Lần này liền Lục Phỉ đều khiếp sợ, coi như là đều khó có khả năng giống Diệp Minh nhanh như vậy chế được 2 lớp cấm chế pháp trận A. Nàng nhẹ nhẹ hít một hơi, nói, hoàn mỹ, cho ngươi mãn phân 12 phần. Các học viên đều ngơ ngác nhìn Diệp Minh. Trong mắt tất cả đều là kính nể. Nguyên lai bọn hắn còn có chút xem thường Diệp Minh, có thể hiện tại bọn hắn hiểu rõ, người ta căn bản chính là thiên tài, mà lại là vung bọn hắn 10 đầu đường phố không ngừng thiên tài. Lục Phỉ nhớ cho kỹ kiểm tra đánh giá, cười nói, học viện một mực cường điệu tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, Diệp Minh năng lực học tập của ngươi rất mạnh, cho nên sau 3 tháng, ta đem để cử ngươi tiến vào lớp tinh anh. Lớp tinh anh? Diệp Minh chưa nghe nói qua, gương mặt mê hoặc. Lục Phỉ nhẹ nhàng cười một tiếng. Là như vậy, lớp tinh anh có một bộ độc lập kiểm tra đánh giá cơ chế, ban thưởng cường độ cũng lớn hơn. Lớp tinh anh học viên có thể thu được càng đại tài nguyên. Đương nhiên, nếu như ngươi tiến vào lớp tinh anh, ta bản thân cũng sắp thành vì ngươi tư nhân đạo sư, phụ trợ lớp tinh anh đám đạo sư, đem ngươi bồi dưỡng thành võ đạo cường giả. Không đợi Diệp Minh nói, nàng tiếp tục nói, lớp tinh anh huấn luyện cường độ phi thường lớn, bên trong học viên đều là thiên tài. Ngươi muốn tiến vào, liền nhất định phải thông qua tinh anh kiểm tra đánh giá. Tinh anh kiểm tra đánh giá nội dung bao quát tư chất, tiềm lực, thể năng, trí lực các loại, cuối cùng chừng 10 ngày. Ta hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Diệp Minh mục tiêu là Thanh Long học viện, đối với này lớp tinh anh đảo không thế nào để bụng, bất quá lớp tinh anh nghe vào vẫn còn không sai, hắn thế là gật gật đầu, nói, tốt, ta nguyện ý thử một chút. Lục Phỉ nắm ngoài ra học viên kiểm tra đánh giá sau khi hoàn thành, một ngày thời gian đã qua, sắc trời sắp muộn. Diệp Minh dĩ nhiên sẽ không trông mong làm các loại, hắn sớm liền trở về ký túc xá, tu luyện cửu âm động linh kinh. Chơi chiều rồi, bụng cũng đã đói, hắn đang muốn đi ăn một chút gì, ngoài cửa vang lên Lục Phỉ thanh âm. Diệp Minh, muốn hay không cùng nhau ăn cơm? Diệp Minh sững sờ, phản ứng đầu tiên liền là Lục Phỉ muốn cọ cơm của hắn, lập tức hắn liền bật cười, người ta học viện đạo sư thu nhập là phi thường cao, sao lại cọ cơm của hắn? Nàng nói cùng nhau ăn cơm, chỉ sợ có chuyện khác. Được rồi đạo sư. Diệp Minh vội vàng đáp ứng, đẩy cửa đi ra ngoài. Lục Phỉ liền đứng ở ngoài cửa, nụ cười cho hắn dùng kinh diễm cảm giác. Lúc này nàng đổi một thân màu đen váy dài, nắm mềm mại da thịt tôn lên càng thêm lóa mắt. Về sau gọi ta Phỉ tỷ liền tốt. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Minh không dám nhìn nàng, nói, được rồi Phỉ tỷ, hôm nay Phỉ tỷ khổ cực, ta mời khách ăn yêu thu thịt. Lục Phỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, tính ngươi có lương tâm, được à, chúng ta liền đi cửa học viện Vạn Thú Lâu. Diệp Minh liên tục gật đầu, tốt, đi Vạn Thú Lâu. Kỳ thật hắn cũng không biết nơi nào là Vạn Thú Lâu, chỉ cảm thấy thỉnh đẹp nữ đạo sư ăn cơm nha, dùng tiền tuyệt không là vấn đề. Đây cũng không phải nàng đối Lục Phỉ có ý nghĩ gì, mà là nam thiên tính của con người cho phép. Vạn Thú Lâu là Tề Thành một nhà cấp trung quán ăn, bên trong thịt rượu mùi vị rất tuyệt, giá cả tương đối lợi ích thực tế, các học viên thường xuyên đến nơi này ăn cơm, một ngày ba bữa kín người hết chỗ. Tiến vào quán ăn, Diệp Minh liền thấy các học viên chiếm hết cái bàn, thế là hỏi tiểu nhị, có hay không phòng? Tiểu nhị cười nói, khách quan, phòng giá cả hơi quý. Không sao, tìm một hoàn cảnh rất nhiều. Diệp Minh nói, được rồi, mời khách quan đi theo ta. Tiểu nhị trông mong phía trước dẫn đường. Lúc này, một tấm trên bàn cơm mấy tên nam học viên, đột nhiên đều đưa ánh mắt quăng bắn tới, một người trong đó thấp giọng nói, lao đại, đó không phải là tương lai đại tẩu sao. Cùng với nàng cùng đi tiểu tử kia là ai, giống như muốn đi phòng ăn A. Được xưng là lão đại, là một vị 18-19 tuổi học viên, hắn xương cốt cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn, khắp khuôn mặt là hung hoành chi sắc. Hắn thấy Lục Phỉ, đầu tiên là nhãn tỉnh sáng lên, sau đó tầng tầng vỗ bàn một cái, vươn người đứng dậy, mấy bước liền đến Diệp Minh sau lưng, đưa tay liền bắt, trong miệng mắng, tiểu tử, cho ta cút sang một bên. Ra tay học viên, là võ sĩ nhất phẩm, cương khí phi hồng, thực lực tương đương mạnh mẽ. Hắn vừa ra tay, khí thế như rồng, toàn thân cương khí rít gào động, cương khí bàn tay lớn bao phủ xuống. Diệp Minh nếu là không có thể né tránh, lần này liền cần phải thụ thương chi có thể. Lục Phỉ đi ở phía trước, khi nàng phát hiện có người ra tay với Diệp Minh, nghĩ muốn xuất thủ cứu giúp lúc sau đã không còn kịp rồi, chỉ có thể gọi là nói, cẩn thận. Chương 134, ba đại mỹ nhân. Soạn. Diệp Minh đột nhiên biến mất, lưu lại một đạo tàn ảnh bị đối phương bắt tán. Cùng lúc đó sặc đến một tiếng kiếm ngân vang, long giáp kiếm xẹt qua một đạo lênh quang, tại kẻ đánh lén sau lưng buộc phát ra một mảnh kiếm mang. A. Đánh lén học viên kêu thảm một tiếng, cái mông của hắn bên trên trúng liền mười mấy kiếm, máu tươi chảy ròng, đau đến một hai tròng mắt sung huyết đỏ bừng. Diệp Minh thu kiếm, lạnh lùng nói, nếu không phải ta tâm tính tốt, ngươi đã là người chết. Nói xong, hắn cũng không để ý tới kinh ngạc đến ngây người mọi người, tiếp tục hướng phòng đi. Lục Phỉ cũng khiếp sợ, vừa rồi hắn là thế nào tránh thoát. Vậy tuyệt đối không phải Thanh Long Bộ, mà lại hắn xuất kiếm tốc độ thật nhanh a. Nhất phẩm võ sĩ ở trước mặt hắn, đơn giản giống không chịu nổi một kích, đây cũng quá mạnh a. Những người khác liền càng khiếp sợ hơn, đơn giản không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Không thể nào. Một chiêu liền đem lão đại làm nằm xuống. Lão đại tại lớp chúng ta, có thể là đi ngang. Một tên tiểu đệ nuốt nước miếng một cái, Diệp Minh trước khi chưa rời đi, bọn hắn không dám lên trước vị người. Tính lão đại không may, đá vào tâm sắt. Khó trách Lục Phỉ đạo sư muốn cùng hắn ăn cơm, xem ra là một thiên tài, loại người này sớm muộn phải vào tinh anh ban A. Nghe được tinh anh ban ba chữ, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Theo bọn hắn nghĩ, tinh anh ban học viên căn bản cũng không phải là người, bọn hắn là yêu nghiệt, là ma quỷ, không cách nào chiến thắng một nhóm người. Đến phòng, Lục Phỉ nói, bị ngươi đả thương học viên, tên là Trương Hoành, phụ thân hắn là Đông Tề học viện một vị lao tư cách đạo sư. Trương Hoành bởi vậy vô cùng kiêu ngạo, tại ta dạy bảo hắn cái kia nửa năm, hắn thế mà đối ta có ý tưởng. Hiện tại hắn đã là cấp 2 học viên, nhưng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Hôm nay thấy chúng ta cùng nhau ăn cơm, hắn liền muốn đả thương ngươi, dẫn tới chú ý của ta. Diệp Minh hừ một tiếng, nói, như loại này ngớ ngẩn, ta thấy một lần đánh một lần. Lục Phỉ lấy tay che chán, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Diệp Minh sững sờ, phát hiện cái gì? Đối phương có thể là nhất phẩm võ sĩ A, ngươi liền một điểm không sợ hắn. Lục Phỉ nhìn xem Diệp Minh hỏi. Diệp Minh dĩ nhiên không sợ, tại ma vực bên trong, hắn liền giết 3 cái nhất phẩm võ sĩ, hơn nữa còn là thánh địa thiên tài, cái này Trương Hoành không bằng kiếm chỉ mấy cái kia mạnh, trong mắt hắn cái giấm cũng không bằng. Dĩ nhiên, tại đạo sư trước mặt không thể quá phách lối, hắn nói, cương kình mặc dù so nguyên kình cấp độ cao, thế nhưng ta lực lượng lớn, đối đầu ta bọn hắn không có chút nào ưu thế có thể nói. Mà lại ta cảm thấy, người xưa sở dĩ nắm minh kính đến cương khí phi hồng 9 cái tiểu cảnh giới đều gom vào võ sĩ cảnh, cũng là bởi vì này 9 cái tiểu cảnh giới kỳ thật cũng không bản chất khác nhau, chúng nó đều là vận dụng tự thân lực lượng đối địch, 9 cái tiểu cảnh giới ở giữa trên lý luận không có chia cao thấp. Lục Phỉ nhãn tình sáng lên, khen, nói rất hay. Mấy người, thường thường muốn tới võ tông, võ quân cấp độ, mới có ngươi dạng này hiểu biết. Diệp Minh cười nói, Phỉ tỷ quá khen, muốn ăn chút gì? Lục Phỉ không khách khí, một điểm liên tiếp mấy cái thích ăn món ăn, Diệp Minh cũng điểm mấy cái, cuối cùng còn tăng thêm một bầu rượu. Diệp Minh, học viện quy định là, nhất định phải trải qua 2 lần kiểm tra đánh giá học viên, mới có thể xin tiến vào tinh anh ban. Ngươi còn muốn tại lớp này đợi 3 tháng. 3 tháng này, ta cho ngươi tự do thời gian cùng toàn bộ tiện lợi, ngươi tận lực tăng lên chính mình. Trở thành tinh anh đệ tử kiểm tra đánh giá thực sự quá khó khăn, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó. Diệp Minh gật gật đầu, hắn biết Đông Tề học viện tinh anh học viên, không kém chút nào đại giáo tinh anh đệ tử, tuyển bạt tự nhiên cực kỳ nghiêm ngặt. Hắn cười hỏi, Phỉ tỷ, ngươi nói tiện lợi là cái gì? Lục Phỉ nhìn xem hắn, đầu tiên ngươi có khả năng cầm lên thân phận của ta bài, đi học viện tàng thư lâu chọn lựa võ kỹ, công pháp. Bất quá chỉ có thể ở ban đêm đi, miễn cho bị người hữu tâm chú ý tới, vậy cũng không tốt. Ta mặc dù chỉ là sơ cấp đạo sư, nhưng mượn sách quyền hạn còn là rất lớn, tàng thư lâu 9 thành sách, ta đều có thể mượn đọc. Ngươi chớ xem thường tàng thư lâu, nó tại ngũ hành thần triều thời kỳ liền tồn tại, lịch sử có thể so sánh Thanh Long Hoàng triều đều xa xưa. Diệp Minh, như thế nói đến, Đông Tề học viện tàng thư lâu nguyên lai không thuộc về Đông Tề học viện sao? Thông minh. Lục Phỉ gật đầu, Đông Tề học viện đời trước kỳ thật liền là ngũ hành thần triều thời đại Thuận Thiên giáo. Thuận Thiên giáo cao tầng hết sức có trí tuệ, mắt thấy thần triều đại loạn, lập tức đóng cửa sân môn, tuyệt không tham dự. Sau này Thanh Long Hoàng triều hứng khởi, nó lập tức liền đầu nhập Đông Tề hầu quốc, diễn biến thành hôm nay Đông Tề học viện. Cho nên này Tàng Thư lâu, liền là Thuận Thiên giáo Tàng Thư lâu. Diệp Minh liên tục gật đầu, ta hiểu được, chắc hẳn mặt khác học viện cũng là như thế tới a. Lục Phỉ gật đầu, không sai, học viện cũng tốt, đại giáo cũng tốt, cũng phải cần nội tình. Cho nên bất kỳ một cái nào học viện đi lên số, đời trước đều là một phương đại giáo. Trong đó tương đối đặc thù phải kể tới Thanh Long học viện. Năm đại hoàng triều có ngũ đại học viện, ngũ đại học viện đồng đều thoát thai từ ngũ hành thần triều thời đại ngũ hành học viện. Ngũ hành học viện tại lúc ấy là tuyệt đối đệ nhất thế lực, tứ đại thần thổ, cửu đại thánh địa đều không thể so sánh cùng nhau. Sau này ngũ hành thần triều sụp đổ, ngũ hành học viện tự nhiên cũng là bị chia thành 5 phần, phân biệt thành tiểu hôm nay ngũ đại học viện. Lục Phỉ nói. Món ăn lên, thân là võ giả hai người không hề cố kỵ hình ảnh, ăn như gió cuốn, rất nhanh liền nắm trên bàn chữ vật giải quyết, Diệp Minh thế là lại điểm mấy món ăn. Sau đó, Diệp Minh cho Lục Phỉ rót rượu, kính nàng một chén. Ta bây giờ nói đệ nhị dạng tiện lợi. Lục Phỉ nói, Đông Tề học viện xây dựng rất nhiều chân quý tu luyện bảo địa, so như lôi đình động, gió lớn quan, trọng thủy trì, luyện hình đầm các loại, bình thường học viên muốn đi vào, nhất định phải tiêu hao hàng loạt điểm cống hiến. Mà chúng ta đạo sư phần lớn thời gian có thể miễn phí sử dụng, hoặc là dùng cực giá tiền thấp sử dụng. Diệp Minh nghe được con ngươi sáng lên, cười nói, về sau muốn nhiều tạo Phỉ tỷ chiêu cố. Lục Phỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, ta hiện tại chỉ là sơ cấp đạo sư, rất muốn đến bên trên lại đi một bước. Ngươi tiến vào tinh anh ban, ta liền là của ngươi tư nhân đạo sư, đến lúc đó liền muốn đem ngươi trở thành đại thiếu gia phục dịch. Vậy thì thật là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. nếu như ngươi có thể tại học viện thi đấu bên trên một tiếng hót lên làm kinh người, ta liền có thể trở thành trung cấp đạo sư. Nếu như ngươi không thể, vậy chúng ta liền muốn cùng một chỗ bị đánh hồi trở lại nguyên hình. Diệp Minh đối với mình vẫn là khá có lòng tin, hắn nói, phỉ tỷ yên tâm, ngươi nhất định sẽ thành là trung cấp đạo sư, thậm chí cao cấp đạo sư. Lục Phỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, cao cấp đạo sư coi như xong, ta chỉ có đại võ sư tu vi, muốn trở thành cao cấp đạo sư, làm sao cũng phải có võ quân thực lực mới được. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, thần bí đối Diệp Minh nói, Diệp Minh, biết chúng ta Đông Tề đúng vậy ba đại mỹ nhân là ai chăng? Diệp Minh sững sờ, ba đại mỹ nhân? Tình huống như thế nào? Lục Phỉ tiếp tục nói, ba đại mỹ nhân, là các học viên đối học viện xinh đẹp nhất ba tên nữ học viên học sưng, trong các nàng hai cái đều tại Tinh Anh Ban. Nếu như ngươi tiến vào Tinh Anh học viện, là có thể nhiều hơn và mỹ nhân thân cận. Diệp Minh cười nói, kỳ thật phỉ tỷ cũng là mỹ nhân. Tiểu tử thúi, ta lão, chỗ nào vẫn là mỹ nhân? Có lẽ là rượu nguyên nhân, Lục Phỉ sắc mặt từng đỏ, nhìn rất có vài phần mê người mùi vị. Diệp Minh không dám nhìn nàng, liền hỏi, ba đại mỹ nhân đều là người nào? Băng Sơn mỹ nhân Lạc Băng Tiên, Tỳ Bà mỹ nhân Thủy Huyền Âm, Tô Y mỹ nhân Nhan Như Ngọc. Lục Phỉ nói, Nhan Như Ngọc xuất thân áo vải, không có thân phận gì, trước mắt còn chưa tiến vào Tinh Anh Ban. Bất quá ba đại mỹ nhân bên trong, nàng lại là được hoan nghênh nhất một cái. Còn Lạc Băng Tiên cùng Thủy Huyền Âm, hai người này có phần có lai lịch, Lạc Băng Tiên giống như ngươi, là Âm Dương giáo đệ tử thiên tài. Mà Thủy Huyền Âm thì là hoàng triều đại thương nhân Thủy Thiên Hoa dưỡng nữ, tư chất kinh người. Diệp Minh cười nói, các học viên thật là nhàm chán, cái gì ba đại mỹ nhân, bọn hắn sợ là chưa thấy qua thật đẹp người đi. Lục Phỉ nghiêm nghị nói, ngươi không nên coi thường các nàng không chỉ đẹp, mà lại trí tuệ rất cao. Học viện tứ đại công tử vì bọn họ tranh phá đầu, thế nhưng không có thấy các nàng cái nào thật động tâm. Ha ha, tứ đại công tử lại ra tới rồi. Diệp Minh hứng thú, không phải là chúng ta học viên anh tuấn nhất bốn người a? Dĩ nhiên không phải, bọn họ đều là thiên tài nhất nam học viên. Nữ dĩ mạo lấy, nam nên mới luận, thiên hạ ai cũng như thế. Lục Phỉ nói, bốn người này, tất cả đều là tinh anh học viên, trong đó tu vi cao nhất đã là võ tông. Đối với này chút, Diệp Minh không chút coi ra gì, chỉ coi lời ong tiếng ve tới nghe. Ba đại mỹ nhân, tứ đại công tử, trước mắt cùng hắn không có gì gặp nhau, hắn lười đi nghĩ. Ăn xong bữa cơm này, Lục Phỉ liền rời đi, Diệp Minh trở về ký túc xá. Trong túc xá có chút quặng cũng é, liền nhau trong sân. Truyền đến vài tiếng cười to, rõ ràng bên kia có học viên tụ tập cùng một chỗ vui đùa. Diệp Minh bố trí tốt truyền tống trận, lần nữa tiến vào Xích Dương Động Thiên, hắn hy vọng có thể ở bên trong đụng phải Tô Lan. Nhưng Tô Lan nói qua, muốn sau 3 tháng mới gặp mặt, hắn tự nhiên là không gặp được người. Cũng chỉ có thể tại trọng thủy bên trong chuyên tâm tu luyện. Theo cửu âm động linh kinh đi sâu, hắn có thể tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, đối âm sức lực lĩnh nộ cũng càng ngày càng sâu. Chủ nhân, nên ngưng tụ cấp 3 nguyên kinh trận. Bác Minh nói, càng là tinh vi nguyên kình, liền càng cần càng nhiều nguyên kình phát trận. Bây giờ chủ nhân nguyên kình hùng hồn, ngưng tụ cấp 3 nguyên kình trận cũng không khó ngại. Chẳng qua là, này cấp 3 nguyên kình trận ngưng tụ quá trình vô cùng thống khổ, không biết chủ nhân có thể hay không chịu được. Diệp Minh ra đầu tê dần, liền vội hỏi, có nhiều thống khổ. Nếu là người bình thường, trong nháy mắt liền lại biến thành kẻ điên. Bác Minh nói rõ sự thật. Diệp Minh thở dài, được thôi, ta thử một lần. Đối với Bác Minh tra tấn, hắn sớm thành thói quen. Sau một khắc, Bắc Minh thôi động nguyên kình, bắt đầu đồng thời xây dựng 3.600 cái nguyên kình pháp trận. Chỉ một thoáng, mãnh liệt ngứa ngáy đau nhức cảm giác trải rộng toàn thân, hắn gương mặt vặn mẹo, hai mắt xích hồng, hô hấp ồm ồm, trong lỗ mũi không ngừng phát ra kêu rên. Chủ nhân nhất định phải giữ vững thân thể. Này cấp 3 nguyên kình pháp trận, nhất định phải đồng thời xây dựng mới có thể để cho trong cơ thể nguyên kình cân bằng, nếu không sẽ đối thân thể tạo thành vô phương vãn hồi hư hao. Bắc Minh nói. Bởi vì cái này nguyên nhân, những đại thế lực kia thiên tài ngưng tụ cấp 3 nguyên kình trận, nhất định phải có võ thánh cấp cường giả xuất thủ tương trợ mới có thể thành công. Chủ nhân có thần linh bảo y yể, đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Chương 135, bao bất phàm. Diệp Minh chỉ có thể cắn răng kiên trì, thống khổ to lớn, khiến cho hắn thất khổng đều không ngừng ra bên ngoài rớm máu, mỗi một cọng tóc gáy đều dựng đứng, vững như kim thép. Hết lần này tới lần khác quá trình này vô cùng thong thả, một ngày bằng một năm. Ba ngày sau đó, 3.600 nguyên kình pháp trận cuối cùng hình thành, chúng nó tựa hồ liền là một cái chính thể, lẫn nhau ở giữa đều có liên quan, dắt một phát động toàn thân. Khó trách Bắc Minh muốn đồng thời xây dựng chúng nó, mà không phải từng cái tiến hành. Cấp 3 nguyên kình trận đánh thông, Diệp Minh liền cảm giác mình mỗi một cọng tóc gáy, mỗi một tấc da thịt, thậm chí tóc của hắn, lông mày, móng tay, đều biến thành tinh tế lại độc lập cá thể. Chúng nó có khả năng phát ra nguyên kình, cũng có thể sức cảm ứng lượng biến hóa. Thân thể của hắn, trong nháy mắt liền trở nên mẫn cảm vô cùng, đặt đến gió thu chưa thổi ve sầu đã biết cảnh giới. Thân ở trọng thủy bên trong, hắn chậm rãi chìm xuống dưới. Đồng nhiên, một sợi cực nhỏ mạch nước ngầm, phóng tới phía sau lưng của hắn. Sau lưng của hắn một cây sợi cơ nhục nhẹ nhàng chấn động, đồng dạng phát ra một sợi mạch nước ngầm, hai cỗ mạch nước ngầm chạm vào nhau, lập tức liền hình thành một cái nhỏ bé vòng xoáy, sau đó chậm rãi tiêu tán. Diệp Minh cứ như vậy tại trọng thủy bên trong cảm thụ ám kình biến hóa, nhận thức cấp 3 nguyên kình trận rất nhiều diệu dụng. Một ngày sau đó, hắn thành công đi vào Cửu Âm Động Linh Kinh đệ tứ trọng, đối với âm u lĩnh ngộ càng thêm sâu xa khó hiểu. Theo trọng thủy bên trong ra tới, Diệp Minh nói, Tô Lan nói bọn hắn Ngọc Gia chưa từng người tu luyện thành công qua, ta xem không nhiều khó nha. Bác Minh nói, chủ nhân chuyên cần không ngừng, tư chất lại tốt, càng có thần linh bảo ý hỗ trợ, tu thành là hẳn là. Nếu là bình thường người, tu luyện Cửu Âm Động Linh Kinh xác thực rất khó, cơ hồ không có hy vọng thành công. Diệp Minh, Bác Minh, thật sự tất yếu phải nắm mỗi cái tiểu cảnh giới đều tu đến cực hạn sao? Nếu không dạng này, ta hiện tại tối thiểu cũng là võ sư. Bác Minh nói, chủ nhân, ưu thế nếu như không ngừng thêm vào, một ngày nào đó sẽ phát sinh chất biến. Hiện tại chủ nhân hẳn là cảm thấy, tại võ sĩ cảnh giới, dù cho đối phương là mạnh nhất nhất phẩm võ sĩ, chủ nhân đều có khả năng đánh một trận. Loại hiệu quả này lại không ngừng tăng cường, chủ nhân cảm thụ cũng sẽ càng ngày càng sâu. Diệp Minh kỳ thật cũng hiểu rõ, hắn có thể có thực lực bây giờ, kỳ thật liền là theo võ đồ giai đoạn chậm rãi thêm vào mà thành, võ đồ thập trọng, mỗi một trọng đều mạnh hơn người khác một điểm, thập trọng mệt mỏi cộng lại đó là tương đương đáng sợ. Nếu như về sau võ sĩ, võ sư, đại võ sư cũng một mực mệt mỏi như vậy thêm xuống, như vậy kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Hắn đột nhiên cười một tiếng, nói, Bác Minh, vậy chúng ta liền không nên gấp gáp, từng bước một đi xuống dưới tốt. Ngươi không phải có trọng lực gáp chế sao? Ngươi đem trọng lực gáp chế cho ta điều đến 20 vạn cân. Bác Minh, được rồi chủ nhân. Chỉ một thoáng, Diệp Minh cũng cảm giác thân thể chìm xuống, mọi cử động trở nên chậm chạp dâng lên, Bác Minh nắm trọng lực trọn vẹn tăng lên gấp 500 lần. Diệp Minh bản thân xương cốt chặt chẽ, cơ bắp như sắt, cho nên hắn mặc dù cũng không cao cũng không mập, vừa nặng lại có thể đạt đến đáng sợ 400 cân. 400 cân thể trọng, tại gấp 500 lần trọng lực dưới, tự nhiên là đạt đến 20 vạn cân. Diệp Minh nhất cử nhất động, đều có chút cố hết sức, một hồi lâu mới thích đứng tới. Tính toán thời gian, cũng gần như nên đi ra, thế là hắn thôi động xích dương lệnh, trở về ký túc xá. 4-5 ngày không thấy Diệp Minh, Lục Phỉ không lo lắng chút nào, gặp hắn đến thao trường, mệnh nói, Diệp Minh, ngươi cùng học viên khác cùng một chỗ tiến hành cực hạn phụ trọng chạy bộ. Diệp Minh quay đầu nhìn lên, các học viên trên thân đều có bao cát. Cái kia bao cát bên trong hạt cát đều là nặng cát, nhìn xem không nhiều, kỳ thật có nặng mấy vạn cân. Các học viên từng cái mặt như màu đất, có mấy cái còn vẻ mặt đau khổ, tựa hồ không muốn vào đi này loại cực hạn huấn luyện. Diệp Minh ngoan ngoãn lưng bên trên một cái bao cát, cảm giác một thoáng, ước chừng có 2.5 vạn cân. Hắn thế là nhường Bắc Minh nắm trọng lực điều nhúc nhích một chút, khiến cho hắn cuối cùng theo trọng lượng, vẫn như cũ là 20 vạn cân. Bắt đầu. Lục Phỉ ra lệnh một tiếng, 31 học viên bắt đầu vây quanh thao trường chạy nhanh. Bọn hắn có 2.5 vạn cân bao cát chạy. Cơ hồ tương đương tại người bình thường có 5-60 cân vật nặng chạy, gánh vác là tương đương nặng. Cho nên mới chạy vài vòng, liền có người sắp không kiên trì được nữa. Phế vật! Các ngươi muốn bị khai trừ sao? Cho ta tiếp tục chạy. Lục Phỉ bộc lộ ra nàng hung hãn dã man một mặt, tức miệng mắng to, đơn giản liền là rác rưởi. Đông thể học viện vĩnh viễn không muốn rác rưởi. Không muốn xéo đi, liền cho ta liều mạng chạy. Diệp Minh đồng dạng là đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Phải biết hắn nhưng là gánh vác lấy 20 vạn cân trọng lượng, so người khác nặng hơn nhiều. Ta kiểm tra. Thiên tài ngươi muốn không xong rồi sao? Bên cạnh, một tên mặt ốm dài học viên nhìn có chút hả hê nhìn xem Diệp Minh, còn tưởng rằng ngươi thật sự là thiên tài đâu, nguyên lai cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm. Diệp Minh không để ý tới hắn, tiếp tục chạy về phía trước. Hắn chạy bộ pháp có chút quỷ dị, trọng tâm chập trùng cực thấp, cơ hồ không nhìn thấy, nếu như vậy, hắn đang chạy bước bên trong tiêu hao năng lượng cũng vô cùng thấp. Thế là dần dần, hắn không nữa thở hổn hển, mà lại chạy tốc độ càng lúc càng nhanh. Ừm. Các ngươi xem, tiểu tử kia có phải hay không tại dùng đạn bộ? Có người phát hiện Diệp Minh bước chân, lập tức liền nói. Không phải đạn bộ không có như thế vụ vặt. Một tên khác học viên nói, giống như là thanh long bộ bước thứ nhất, chỉ bất quá biên độ bị hắn đổi nhỏ rất nhiều lần. Kiểm tra. Không thể nào, chạy bộ thời điểm dùng thanh long bộ. Các học viên kêu sợ hãi. Lục Phỉ mắng, một đám ngớ ngẩn. Thanh long bộ bước thứ nhất tên gọi cái gì? có phải hay không gọi bước lướt? Các ngươi nói cho ta biết cái gì là bước lướt? Các học viên bỗng chốc bị đề tỉnh, có người kêu lên, ta hiểu được, bước lướt có khả năng mức độ lớn nhất giảm bớt năng lượng tiêu hao, tựa như trượt tuyết một dạng nhẹ nhàng. Nghe hắn kiểu nói này, các học viên dồn dập cũng thi triển bước lướt. Nhưng mà bọn hắn đối bước lướt lĩnh ngộ kém xa Diệp Minh, rất nhiều người vừa mới thi triển liền dồn dập ngã nhào trên đất. Không phải chân trái đừng đến đùi phải, liền là đùi phải ngăn cản chân trái, ngã rất thảm, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Lục Phỉ giận đến đau bụng, liên thanh mắng, ngớ ngẩn. Rác rưởi. Thao trường diện tích rất lớn, chạy một vòng liền là 10 dặm địa phương. 10 vòng mấy lúc sau, kiên trì nổi học viên đã không đủ một nửa. Diệp Minh lại còn đi bộ nhàn nhã, càng chạy càng nhẹ nhàng hơn. Trước đó chế rêu hắn giả thiên tài tên kia mặt ốm dài học viên đã mệt mỏi thở không ra hơi, hắn mắng, ta kiểm tra. Ngươi có phải hay không người A, làm sao càng chạy càng nhanh? Diệp Minh thản nhiên nói, điều chỉnh hô hấp, không nên để cho cơ bắp, xương cốt lãng phí một tia lực lượng. Sau đó hắn hỏi mặt ốm dài, ngươi tại võ đồ thời điểm, luyện qua huyết khí lôi ấm A. Mặt ốm dài lắc đầu, thần sắc cảm đạm. Vậy ngươi biết Long Cân Phi Tuyết A? Diệp Minh cảm thấy có chút cao nhìn đối phương, huyết khí lôi âm, Long Cân Phi Tuyết, cử trọng lực khinh, có này chút làm cơ sở, lại vận dụng bước lướt, liền có thể làm được dùng cực nhỏ tiêu hao, tiến hành tốc độ cao di chuyển. Mặt ốm dài bị đả kích đến túi đầu, giận dữ nói, thiên tài quả nhiên không phải một buổi sáng thành tựu, mà là từ vừa mới bắt đầu liền so với chúng ta châu. Ta gọi bao bất phàm, hiện tại là thật bội phục ngươi. Diệp Minh nói, ta cũng không cần tự giới thiệu mình, bao huynh cũng không cần nhục trí. Cái gọi là có trí người sự tình cạnh thành, chỉ cần chịu nỗ lực, mỗi người đều có thể đạt được kết quả mong muốn. Bao bất phàm nết nết miệng, nói, ta thôi được rồi, có thể trộn lẫn cái như thường tốt nghiệp liền cảm ơn trời đất. Đúng, Diệp Minh, hôm nay sau khi tan học, ta mời ngươi ăn cơm A. Miễn phí ăn cơm loại sự tình này, Diệp Minh là theo không cự tuyệt, hắn lập tức nói, tốt, liền đi vạn thú lâu tốt. Bao bất phàm ha ha cười một tiếng, không có vấn đề, ngươi quá ngưu bức. Ta cảm giác qua một thời gian ngắn nữa, muốn mời loại người như ngươi ăn cơm đều không có cơ hội. 15 vòng mấy lúc sau, bao bất phàm cũng đi xuống, lưu lại người chỉ có 9 cái. 20 vòng về sau, trừ Diệp Minh bên ngoài, chỉ còn 3 người còn tại kiên trì. 30 vòng về sau, chỉ có Diệp Minh một người còn đang chạy. Hắn xem chừng, nếu như vậy chạy xuống đi, tối thiểu còn có thể lại chạy mấy chục vòng, bất quá không có nhiều ý nghĩa, thế là cũng đi theo ngừng lại. Lục Phỉ vừa hung ác mắng những cái kia trước kia liền không kiên trì nổi học viên, sau đó tuyên bố, nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó tiếp tục chạy cho ta. Còn có, Diệp Minh nắm phụ trọng gia tăng đến 5 vạn cân. Nghe nói như thế, Diệp Minh cũng không có kháng nghị, tăng thêm với hắn mà nói không hề ảnh hưởng, Bắc Minh sẽ đem trọng lượng điều chỉnh đến 20 vạn cân, sẽ không nhiều cũng sẽ không ít. Dùng hắn hiện tại thể chất, 20 vạn cân trọng lượng vừa vặn phù hợp, không nhiều cũng không ít, thiếu đi hiệu quả không đủ, nhiều có tổn thương thân thể. Cứ như vậy, các học viên cả một ngày đều ở tiếp nhận Lục Phỉ tra tấn, từng cái chết đi sống lại. Ban đêm tan học thời điểm, đều hú lên quái dị, ngừng lại tan tác như chim ong. Diệp Minh cùng bao bất phàm câu kiên đáp bối hướng vạn thú lâu đi, Diệp Minh còn tốt, bao bất phàm đau nhức toàn thân, liền bước đi khí lực cũng không có, cười khổ nói, ta nói Diệp Minh, ngươi thật không phải là Hoàng Kim Thế Tử. Ta cảm giác ngươi có thể so sánh Hoàng Kim Thế Tử như bức nhiều. Diệp Minh cười cười, không nói lời nào. Bao bất phàm nói, muốn ta bao bất phàm cũng là Hoàng Kim Thế Gia ra tới, ai, cùng ngươi so sánh đơn giản liền là rác rưởi a. Bao ra người, chạy thế nào đến Đông Tề học viện? Đông Tề cảnh nội, tựa hồ không có Hoàng Kim Thế Gia a. Diệp Minh nói, bao bất phàm thở dài, một lời khó nói hết a. Chúng ta bao ra thế cư đế đô, nhưng tại gia gia của ta cái kia một đời vì trốn tránh thuế đầu người, liền phân ra một nhánh đến Đông Tề. Trên danh nghĩa, ta mặc dù vẫn là Hoàng Kim Thế Gia tử đệ, kỳ thật chúng ta này một nhánh đã độc lập ra tới, chỉ có thể coi là thượng phẩm thanh đồng thế gia. Diệp Minh nói, vậy cũng so với ta nội tình tốt, ta xuất thân một cái chấn nhỏ, trên cơ bản không có gì tài nguyên. Bao bất phàm giơ ngón tay cái lên, dạng này xuất thân, ngươi có thể có thành tựu hiện tại, thật ghê gớm. Hai người nói chuyện, liền ra tới học viện, đến vạn thú lâu. Diệp Minh không có khách khí, chọn quý điểm. Bao bất phàm cũng là cái người hào sảng, ngoài định mức lại nhiều gọi mấy món ăn. Ăn vào một nửa, sát vách trên bàn một học viên hướng đối diện mấy học viên nói, đêm nay các ngươi có đi không có. Ngoài ra mấy học viên dồn dập khoát tay, được rồi, lần trước kém chút bị đánh chết. Tuy nói thu nhập rất cao, có thể nguy hiểm cũng cao a, chúng ta vẫn là không đi. Học viên kêu bĩu môi, nói, một đám quỷ nhát gan, không có nguy hiểm thế nào kiếm tiền. Những người kia cảm xúc tựa hồ cũng không tốt, lung tung ăn xong đồ vật liền tản. Diệp Minh thế là hỏi Bao Bất Phàm, bọn hắn đang nói cái gì? Bao Bất Phàm cười nói, đương nhiên là cực quyền.
Cực quyền?
Liền là nhường hai tên thực lực không sai biệt lắm người tay không tấc sắt chiến đấu, khán giả áp thắng thua. Bao Bất Phàm lắc đầu, hết sức máu tanh, đài bên trên tử vong suất siêu ba thành, học viện có chút không muốn mạng người mới sẽ tham dự. Diệp Minh trong lòng hơi động, hỏi, ta có thể tham gia sao? Chương 136, sinh tử đài ngẫu nhiên tràng. Hắn thấy, cực quyền mặc dù nguy hiểm, lại có thể huấn luyện hắn kinh nghiệm thực chiến, thuận tiện còn có thể kiếm được tiền. Bao Bất Phàm giật nảy mình, nói, Diệp Minh, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn. Ngươi loại thiên tài này đi tham gia cược quyền không đáng giá, nếu như bị lục đạo sư biết, không phải lột da của ngươi không thể. Diệp Minh hắc hắc cười một tiếng, cái gì đáng không đáng giá, kiếm tiền liền đáng giá. Lục đạo sư bên kia, ngươi giữ bí mật cho ta là được. Bao Bất Phàm cau mày suy nghĩ một chút, nói, nếu như ngươi muốn chơi chơi, đảo cũng không phải là không thể được, tùy tiện tham gia một chút cấp thấp cược quyền chính là. Thực lực ngươi mạnh như vậy, người bình thường không phải là đối thủ của ngươi. Cực quyền có hạn chế sao? Diệp Minh hỏi, hắn nếu muốn tham dự, liền nhất định phải dò nghe. Đương nhiên là có. Đầu tiên không thể sử dụng ám khí, võ cụ, cùng với bất luận cái gì thân thể bên ngoài đồ vật tăng cường chiến lực. Nói cách khác, chỉ có thể tay không tấc sắt, bằng bản lĩnh thật sự đánh. Bao Bất Phàm nói, bất quá cũng không cấm bạo khí đan một loại trong nháy mắt tăng cường thực lực đan dược. Diệp Minh hỏi, ngươi biết cược quyền muốn đi đâu? Bao Bất Phàm nhìn xem hắn, ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi. Diệp Minh trăm triệu không nghĩ tới, cực quyền tổ chức, thế mà ngay tại Đông Tể trong học viện. Hắn càng thêm không nghĩ tới là, cái này cược sàn boxing liền là Đông Tể học viện tu kiến. Một cái hình tròn, chiếm diện tích 100 mẫu kiến trúc, nó đèn đuốc sáng trưng, tại toàn bộ trong bóng đêm vô cùng chói mắt. Đông Tể học viện thực sự quá lớn, chiếm hơn nửa cái tề thành, rất nhiều học viên phần lớn thời gian chỉ ở trong phạm vi nhỏ chuyển động. Này đưa đến Diệp Minh căn bản cũng không biết, Đông Tể học viện còn có như thế cái địa phương. Nơi này chính là cược quyền địa phương, tất cả mọi người gọi nó sinh tử đài. Bao Bất Phàm nói, lúc mới bắt đầu nhất, học viện xây sinh tử đài là vì nhường các học viên giải quyết mâu thuẫn. Có thể mỗi lần đánh sinh tử lôi, đều có một số đông người đến đây xâm cược. Thế là dần dần, nơi này tính chất liền biến, trở thành một cái chuyên môn cược quyền địa phương. Học viện cũng hướng dẫn theo đà phát triển, chuyên môn xây dựng như thế một cái to lớn sinh tử đài, nhiều nhất lúc có thể đồng thời tiến hành 100 trận đấu, dung nạp mấy vạn đồ khách. Làm Diệp Minh đi vào to lớn hình tròn kiến trúc, đầu tiên thấy chính là một cái to lớn công kỳ bài. Phía trên giới thiệu khác biệt cấp độ cực quyền, cùng với tổ chức địa điểm cùng tham dự phương thức. Kế tiếp một canh giờ, hắn đều tại sinh tử đài bên trong đi dạo, còn quan sát mấy trận đấu. Cuối cùng trở về lối ra thời điểm, Bao Bất Phàm cười hỏi, Diệp Minh, thế nào, có phải hay không biết cực quyền tàn khốc rồi? Diệp Minh nói, tàn khốc là thật tàn khốc, bất quá kiếm tiền cũng nhiều. Người phát hiện không có. Mỗi chàng cược quyền nước chảy, tối thiểu 10 vạn võ tôn tệ. Có chút lớn đĩa, thậm chí cao tới hơn 100 vạn võ tôn tệ. Bao Bất Phàm gật đầu, cái kia rất bình thường, ngươi có biết hay không, Đông Tể cược quyền người 99% sẽ đến nơi này. Thậm chí còn bởi vậy sinh ra một chút chuyên môn xử lý cược quyền tổ chức, không ít thế gia cùng tông môn đều tham dự trong đó đây. Diệp Minh nói, ta quan sát được tham dự cược quyền người, tựa hồ hơn phân nửa là học viện học viên, chẳng lẽ học viện cổ vũ học viên tham dự cược quyền? Đây cũng không phải. Tục ngữ nói người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, không phải mỗi người đều có thể cầm giữ được. Bao Bất Phàm lắc đầu, nếu như không phải gia cảnh ta còn có khả năng, chỉ sợ cũng chạy đi đánh quyền. Diệp Minh ngươi không biết, có vài học viên căn bản không có tiền nộp học phí, mà lại bọn hắn lại không thể phân ra quá nhiều tinh lực đi kiếm tiền. Thế là liền có không ít người tham dự cược quyền, hy vọng có thể tàn nhẫn kiếm mấy lần, sau đó thu tay lại mặc kệ. Hắn một mặt thương xót mà nói, có thể có một số việc một khi dính vào, lại nghĩ ném mất đã có thể khó khăn. Cái này là người tham nghiệm, thật vô cùng đáng sợ a. Diệp Minh trợn trắng mắt, được rồi, ít cảm khái, ta muốn đi báo danh. Thật đi a. Bao Bất Phàm một mặt sầu lo, vậy ngươi ngàn vạn cẩn thận. Diệp Minh tại Bao Bất Phàm vô số khuyến cáo âm thanh bên trong, thuận lợi tại sinh tử đài đăng ký thân phận, sau đó liền ngồi xuống chờ đợi ngẫu nhiên tràng. Cái gọi là ngẫu nhiên tràng. Liền là chuyên môn làm mới đăng ký người cử hành, cùng nhất đại cảnh giới bên trong ngẫu nhiên phối đôi. Người mới nếu như đánh tròn 10 lần ngẫu nhiên tràng, sinh tử đài liền sẽ căn cứ biểu hiện của bọn hắn, vì đó an bài chính thức quyền thi đấu. Diệp Minh, tuyệt đối không nên xem nhẹ ngẫu nhiên tràng, có chút người mới rất lợi hại, ngươi nhất định cẩn thận, an toàn đặt ở vị thứ nhất. Bao Bất Phàm lại bắt đầu ân cần dạy bảo, Diệp Minh có chút hối hận khiến cho hắn lưu lại. Sau nửa canh giờ, phòng khách đỉnh chóp khuyết đại âm thanh pháp trận truyền xuất ra thanh âm, ngẫu nhiên chàng số 2 lôi đài, Diệp Minh đối Vương Thành. Ngẫu nhiên chàng số 2 lôi đài, Diệp Minh đối Vương Thành. Phát ra tiếng người lặp lại 3 lần, Diệp Minh lập tức đứng dậy, hắn nắm một cái chữ vật giới chỉ ném cho Bao Bất Phàm, thản nhiên nói, nắm tiền bên trong toàn áp lên, nhớ kỹ, áp ta thắng. Mặc dù là ngẫu nhiên chàng, có thể quan tâm người vẫn là có rất nhiều. Có chút đổ khách chuyên môn cược ngẫu nhiên chàng, đối bọn hắn tới nói người mới càng khó có thể hơn đánh giá, đem vô cùng khảo nghiệm nhãn lực của bọn hắn cùng vật khí. Ngẫu nhiên chàng số 2 chung quanh lôi đài đã ngồi đầy người, thay đổi trang phục Diệp Minh cùng một tên khác gọi Vương Thành người mới đồng thời lên đài. Chung quanh lập tức vang lên tiếng huýt sáo, tiếng thét chói tai, bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Một tên đại võ sư trọng tài đi đến đài bên trên, trước hướng mọi người giới thiệu sơ lược Diệp Minh cùng Vương Thành tình huống, cuối cùng nói, chư vị, hai vị người mới đều là ám kình võ sĩ, cùng là học viện học sinh, thực lực bọn hắn tương đương, kinh nghiệm tương đương. Mời mọi người cầm lấy túi tiền của các ngươi, chuẩn bị đặt cược. Đặt cược thời gian chỉ có một khắc đồng hồ, tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. Bao Bất Phàm nắm bắt Diệp Minh chữ vật giới chỉ, tâm đều muốn nhanh nhảy ra lồng ngực, hắn trong lòng mắng, thảo. Có lầm hay không, trực tiếp liền dám áp 1.200.000 võ tôn tệ, đây chính là võ tôn tệ A. Hắn ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Hắn lấy ở đâu lớn như vậy lòng tin? Trong miệng lẩm bẩm, hắn vẫn là quả quyết áp Diệp Minh thắng. Không chỉ Diệp Minh 1.200.000 võ tôn tệ, chính hắn cũng áp 2.000 võ quân tệ. Ông trời phù hộ, đây chính là ta nửa năm tiền sinh hoạt ta, ngàn vạn phải thắng, ngàn vạn phải thắng, hắn lẩm bẩm nói, gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài. Một khắc đồng hồ trôi qua, tất cả mọi người đặt cược hoàn tất. Trên lôi đài, trọng tài tuyên bố bắt đầu, Vương Thành lập tức liền ra tay, chân hắn đạp thanh long bộ, trong một chớp mắt đã đến Diệp Minh đối diện, huy quyền hung hăng oanh kích tới. Ám kình võ sĩ nắm đấm trong cương có nhu, một quyền này đánh thật, không chết cũng muốn trọng thương. Diệp Minh không tránh không né, đưa tay nhẹ nhàng dựng vào quả đấm đối phương. Tám loại nguyên kình luân phiên biến hóa, một thoáng liền mò tới đối phương trọng tâm. Tay của hắn nhẹ nhàng lắc một cái, Vương Thành tựa như một pho tượng, đột nhiên trọng tâm không ổn định, tùy tiện liền bị hất tung ở mặt đất. Ngã xuống đất thời điểm, hắn như cũ một mặt bao la mờ mịt, vẫn không rõ tại sao thua. Hai người mặc dù đều là ám kình võ sĩ, có thể là thực lực sai biệt quá lớn, Vương Thành một chiêu bại trận. Dưới đài người xem một nửa thét lên, một nửa tức miệng mắng to. Hưng phấn nhọn người gọi, tự nhiên là áp Diệp Minh thắng. Mà tức miệng mắng to những cái kia, tự nhiên áp Vương Thành thắng. Đánh xong trận này, Diệp Minh đi vào đằng sau, không bao lâu Bao Bất Phàm trông mong chạy vào, một mặt vui mừng mà nói, Diệp Minh, phát tài a, ngươi kiếm lời tiếp cận 1.000.000 võ tôn tệ a. Bởi vì đặt cược người tương đối nhiều, bởi vậy áp Diệp Minh người đại khái chiếm một nửa. Chỉ là do ở Diệp Minh một thoáng áp 1.200.000 võ tôn tệ, khiến cho hai bên tỷ lệ đặt cược phát sinh biến hóa, lại thêm nhà cái bơm nước, còn lại tự nhiên là không nhiều lắm. Đại khái là 93.000 miếng võ tôn tệ. Diệp Minh nói, còn có 9 chàng, tiếp đó, người mỗi chàng áp 1.000.000 võ tôn tệ. Bao Bất Phàm không hiểu, nói, Diệp Minh, vì sao không được đầy đủ áp lên? Người có gần 2.000.000 võ tôn tệ a. Diệp Minh nói, ngẫu nhiên chàng mỗi ngày đều có, người tham dự tuy nhiều, nhưng đĩa không tính lớn. Nếu như ta một thoáng đầu nhập 2.000.000, liền sẽ phá hư đánh cược cân bằng. Chúng ta mới đến, tốt nhất đừng quá mức làm người khác chú ý. Bằng không thì chọc phải người khác, liền không có đến kiếm lời. Bao Bất Phàm liên tục gật đầu, cảm thấy Diệp Minh nói có lý, nói, ta đây cũng không áp nhiều, mỗi lần liền áp 3.000 võ quân tệ. Chỉ cần Diệp Minh vẫn có thể đánh, tùy thời chàng là có thể tiếp tục tiến hành. Sau nửa canh giờ, hắn leo lên số 18 lôi đài, đối thủ lại là một vị hóa kính võ sĩ. Diệp Minh, nhất định phải thắng A. Có áp qua Diệp Minh đổ khách, dồn dập kêu to, thay hắn động viên. Này chút đổ khách là tương đối xem trọng Diệp Minh, bọn hắn chuyên môn theo số 2 lôi đài chạy tới. Như loại này đổ khách theo dõi quyền thủ xâm đánh cược tình huống thường có phát sinh, một chút mạnh mẽ quyền thủ, thường thường ủng độn người rất nhiều, bị coi là diêu tiền thụ. Phía dưới, hai vị người mới đem tiến hành trận thứ 2 quyết đấu, bọn hắn một cái là ám kình võ sĩ Diệp Minh, một cái là hóa kính võ sĩ Lý Lang, phân biệt tại trước đây không lâu một chiêu hạ gục đối thủ, lấy được thắng lợi. Phía dưới, mọi người chuẩn bị đặt cược. Các ngươi là xem trọng ám kình Diệp Minh đâu, còn nhìn một chút tốt hóa kính Lý Lang. Đặt cược thời gian một khắc đồng hồ. Lần này ngẫu nhiên chàng, người tham dự càng nhiều, đổ khách nhóm ở giữa bình thường đều quen, vừa nghe nói cái nào người mới biểu hiện không tệ, dồn dập liền đến tham gia náo nhiệt. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Minh trận này đặt cược tổng ngạch đã vượt qua 30.000.000 võ tôn tệ, trong đó hơn phân nửa người áp Lý Lang thắng. Lý Lang tuy là một vị người mới, có thể người cũng như tên, trên người hắn khí tức vô cùng hung tàn. Có như là chó sói khí chất. Hắn dùng ánh mắt khinh miệt đánh giá Diệp Minh, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Minh trước đó cũng nhìn mấy trận lôi đài, có chút quyền thủ bản tính tàn nhẫn, ra tay không lưu người sống. Hắn đối với cái này xem thường, nếu liều thắng, cần gì phải hạ sát thủ đâu. Hết sức rõ ràng, trước mặt hắn vị này quyền thủ, là thuộc về dạng này một loại người, dùng giết chóc làm vui. Không đợi Diệp Minh trả lời, Lý Lang đột nhiên động. Bước chân của hắn mãnh liệt vô cùng, một cỗ thảm liệt lanh khốc khí tức đập vào mặt, khiến cho người trong lòng run sợ. Diệp Minh không chuẩn bị vừa lên tới liền liều mạng, hắn thân hình thoát một cái liền vọt đến một bên, cùng đối phương bơi đấu. Trên đài có người nói, cái này Lý Lang nhất định xuất thân binh nghiệp, hắn vừa rồi dùng bước chân giống như là quân đội tinh anh thường dùng thương bộ. Khó trách hắn trên thân sát khí cực nặng, nguyên lai đã từng đi lính A. Lần này Diệp Minh muốn treo, đã từng đi lính người kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, tuyệt đối khó đối phó. Lý Lang cánh tay, như một cây đại thương, điểm đâm bổ quét, vừa chuẩn lại tàn nhẫn. Mà lại hắn hóa kính vô cùng già dặn, dựa theo Bắc Minh quan sát, hẳn là sắp đột phá đến hóa kính cái thứ nhất nhỏ cấp độ, khiếu huyệt phát quang mức độ. Cung minh kính, ám kính một dạng, hóa kính cũng có mấy cái ít có người biết, chỉ có số người cực ít có thể đột phá nhỏ cấp độ. Mấy cái này nhỏ cấp độ, phân biệt là khiếu huyệt phát quang, di hình đổi khiếu cùng từ không sinh có, mỗi cái nhỏ cấp độ đều là một lần thuế biến. Chương 137, một quyền giết bại. 10 chiêu về sau, Diệp Minh liền thăm dò đối phương nội tình, khẽ quát một tiếng, thi triển ra cự lãng quyền pháp. Ám kình cấp độ cự lãng quyền pháp, không chỉ uy lực mạnh hơn, mà lại cửu trọng lãng sáng tối trao đổi. Tỷ như đệ nhất trọng sóng là minh kính, tầng thứ hai sóng là có thể là ám kình. Như thế âm dương đan sen, theo mà đối địch nhân tạo thành tương đối lớn làm phức tạp. Và anh, hai người nắm đấm chạm vào nhau, Diệp Minh liền tiến vào ba bước, mà Lý Lang thì liền lùi lại ba bước. Cửu trọng lực lượng, một tầng lại một tầng oanh kích tới. 10 vạn cân lực lượng quá cường đại, đệ nhất trọng minh kính, Lý Lang nắm đấm liền răng rắc một tiếng, sinh ra nước xương. Tầng thứ hai ám kình, thì đánh vào cánh tay của hắn, phá hủy hết thể sinh cơ. Đệ tam trọng, đệ tứ trọng, còn lại thất trọng nguyên kình lần lượt tràn vào, tại hắn trong cơ thể trắng trợn phá hư. Nhao nhao nhào. Lý Lang trong cơ thể mạch máu bạo liệt, ngũ tạng đều vỡ, xương cốt xuất hiện vết rạn, xương cốt hủy hết, ruột gan đứt từng khúc. Mũi miệng của hắn bên trong không ngừng hướng ra ngoài thổ huyết, đầu tiên là đỏ máu, sau này là đen máu. Diệp Minh lách mình lui lại, thản nhiên nói, ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi. Lý Lang trên mặt viết đầy khó có thể tin, tại cứng đối cứng tình huống dưới, hắn thế mà bị một tên ám kình võ sĩ một quyền đánh chết, đối phương rốt cuộc là ai? Bịch! Hắn không có cơ hội suy tư, thân thể liền tầng tầng té ngã trên đất, khí tuyệt bỏ mình. Cựu trọng lãng đem thân thể của hắn chấn thành một đoàn thịt nhão. Dưới đài buộc phát ra một hồi reo hò, đương nhiên là cược thắng những người kia. Diệp Minh đi xuống lôi đài, trở lại đằng sau. Hắn vừa đổi qua quần áo, Bao Bất Phàm liền đến, hắn nở nụ cười, miệng đều nhanh muốn ngoác đến mang thai tử lên. Diệp Minh hỏi, kiếm lời nhiều ít? Người bên kia ta áp 1 vạn, kiếm được 1 vạn hơn 1.500. Ta áp 3.000, kiếm lời không sai biệt lắm 3.500. Bao Bất Phàm lúc này mới phát hiện Diệp Minh thay đổi quần áo, liền hỏi, không đánh. Một ngày kiếm 2 vạn võ tôn tệ, còn không vừa lòng sao? Diệp Minh trợn trắng mắt, hôm nào lại đến, bằng không chúng ta sẽ bị người khác chú ý. Bao Bất Phàm liên tục xưng phải, cười nói, ta sau này sẽ là ngươi chân chạy, có chuyện gì một mực tìm ta xử lý. Diệp Minh gật gật đầu, theo Bao Bất Phàm trong tay tiếp nhận chữ vật giới chỉ, trực tiếp liền lấy ra 500 võ tôn tệ cho hắn, nói, ngươi về sau không muốn đặt cược, ta cho ngươi chia làm. Bao Bất Phàm kích động đến toàn thân phát run, 500 võ tôn tệ. Vậy nhưng tương đương với 7.500 võ quân tệ A. Cái này cũng quá hào phóng. Hắn liên tục gật đầu, tốt, đi theo bên cạnh người, coi như ăn canh đều có thể chết no ta. Hai người rời đi sinh tử đài thời điểm, một tên thanh niên ngăn lại hai người. Thanh niên người cao cao gầy gò, con ngươi tinh sáng lên, bờ môi muốn so người bình thường dày rất nhiều. Hắn cười ha ha, nói, huynh đệ, kết giao bằng hữu. Diệp Minh không biết đối phương, thản nhiên nói, thật có lỗi, ta còn có việc, phải lập tức rời đi. Thanh niên người cười nói, ta sẽ không chiếm dùng ngươi quá nhiều thời gian. Tự giới thiệu mình một chút, bản thân Nguyên Kim Đan, Đông Tề Học viện cấp 8 học viên, đồng thời cũng là Hắc Long đoàn phó đoàn trưởng. Chúng ta Hắc Long đoàn dưới trướng có cực kỳ cường đại quyền thủ, mỗi một cái đều tài sản hàng vạn. Cá nhân ta vô cùng coi trọng ngươi, hy vọng ngươi có khả năng cân nhắc gia nhập chúng ta Hắc Long đoàn. Nghe được Hắc Long đoàn tên, Bao Bất Phàm sắc mặt đại biến, hắn hướng Diệp Minh nhẹ nhàng lắc đầu, một mặt lo lắng vẻ. Diệp Minh thản nhiên nói, ta sẽ cân nhắc. Nguyên Kim Đan mỉm cười, vậy thì tốt, chúng ta Diệp huynh đệ tin tức. Nói xong quay người mà đi. Nguyên Kim Đan sau khi đi, Diệp Minh hỏi, Hắc Long đoàn là cái gì? Bao Bất Phàm sắc mặt khó coi mà nói, Diệp Minh ngươi biết Hắc Long giáo a? Diệp Minh gật đầu, dĩ nhiên biết, mặc dù không tại Đông Tề cảnh nội, có thể nó khoảng cách Đông Tề không xa. Lúc trước Linh Hà bí cảnh mở ra, Hắc Long giáo liền từng phái người tham gia. Bao Bất Phàm nói, Đông Tề học viện học sinh thân phận hết sức phức tạp, bọn hắn khả năng đến từ môn phái, thế ra, cũng có thể là đến từ đại giáo, thậm chí là thánh địa đệ tử. Trong học viện, liền có không ít Hắc Long giáo người, bọn hắn làm việc tàn nhẫn, mà lại vô cùng đoàn kết, thế là liền tạo thành một cái chuyên môn quản lý quyền thủ tổ chức, ngay tại lúc này Hắc Long đoàn. Hắc Long đoàn người làm việc ti tiện, bọn hắn thường xuyên cưỡng ép uy hiếp có tiềm lực quyền thủ thay bọn hắn bán mạng. Nhưng bởi vì quá mức trục lợi nguyên nhân, Hắc Long đoàn dưới trướng nắm đấm sống không lâu, cho nên bọn hắn thường xuyên còn nhiều hơn mời chào quyền thủ. Nếu như bị bọn hắn coi trọng quyền thủ cự tuyệt gia nhập, bọn hắn liền sẽ áp dụng uy hiếp đe dọa thủ đoạn, bức bách bọn hắn đi vào khuôn khổ. Diệp Minh nhíu mày, nói như vậy, ta nhất định phải gia nhập Hắc Long đoàn. Vậy cũng chưa chắc. Bao Bất Phàm nói, Đông Tề học viện cũng không chỉ có Hắc Long đoàn. Kỳ thật Đông Tề học viện mạnh mẽ thế lực có 10 cái, danh xưng một xã ba đám sáu sẽ. Một xã là tinh anh ban cường giả kết thành một tổ chức, nó người số rất ít, nhưng mà thế lực tối cường. Ba đám, phân biệt là Âm Dương giáo Âm Dương đoàn, Hắc Long giáo Hắc Long đoàn, cùng với Tam đại Bạch Ngân thế gia tạo thành Bạch Ngân đoàn. Sáu sẽ thì phân biệt đại biểu Đông Tề cảnh nội lục đại nhất phẩm tông môn, thực lực mặc dù không bằng một xã ba đám, thế nhưng không thể xem thường. Diệp Minh nói, ý của ngươi là, ta gia nhập mặt khác câu lạc bộ. Không sai. Nếu như vậy, Hắc Long đoàn cũng không dám đem ngươi thế nào. Bao Bất Phàm nói. Diệp Minh suy nghĩ một chút, cảm thấy gia nhập Âm Dương đoàn phải rất khá, dù sao hắn cũng là Âm Dương giáo đệ tử. Bất quá việc này không thể gấp, phải từ từ tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Minh phát hiện các học viên đều rất khẩn trương, hắn thấp giọng hỏi Bao Bất Phàm, các ngươi khẩn trương cái gì? Bao Bất Phàm cười khổ, hôm nay công việc quan trọng bố kiểm tra đánh giá thành tích, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ có người rời đi học viện. Diệp Minh mới nhớ tới, trước mấy ngày hoàn thành kiểm tra đánh giá. Cho tới hôm nay thành tích hẳn là muốn ra tới. 3 tháng một lần kiểm tra đánh giá, là đối mặt hết thể học viên tiến hành, thành tích kém nhất 3 thành học viên, sẽ bị khai trừ, lại vĩnh không thu nhận. Cái này cũng liền khó trách mọi người khẩn trương như vậy, dù sao không phải mỗi người thành tích đều giống như hắn cường hãn. Lục Phỉ hôm nay vẻ mặt vô cùng ngưng trọng cùng nghiêm túc, cầm trong tay của nàng một phần danh sách. Tầm mắt nhìn chung quanh một lần mọi người, nàng thản nhiên nói, kiểm tra đánh giá thành tích cuối cùng đã ra tới. Ta hiện tại tuyên bố sắp bị đào thải học viên. Mã Phi, Từ Cẩm Công, Triệu Linh Ý. Phàm là bị niệm đến tên, phảng phất lập tức bị rút sạch tinh khí thần, trở nên ủ rũ không phân chấn, có vài người dứt khoát gào khóc. Cuối cùng 10 người bị gọi vào tên, bọn hắn yên lặng đi ra đội ngũ, hướng Lục Phỉ bái, sau đó lại yên lặng đi ra. Bọn hắn muốn đi ký túc xá thu thập bọc hành lý, sau đó làm nghỉ học. Lục Phỉ yên lặng nhìn xem 10 người rời đi, không nói một câu. Lúc này, bất kỳ an ủi đều tái nhợt vô lực. Loại sự tình này nàng đã trải qua quá nhiều lần, biết cái gì cũng không nói ngược lại càng tốt hơn. Chờ 10 tên bị khai trừ học viên đi xa, nàng mới nói, các ngươi vận khí không tệ, còn có khả năng tiếp tục lưu lại. Bất quá tất cả mọi người nghe rõ ràng, vòng tiếp theo kiểm tra đánh giá sẽ đào thải 2 thành người. Nếu như các ngươi không nỗ lực, không tiến bộ, sẽ giống như bọn hắn xuống tràng, biết không? Nàng nghiêm nghị hỏi. Biết. Không có bị đào thải học viên tinh thần phân chấn. Đấu trí cao. Hôm nay học tập lớp lý thuyết, giảng bài chính là một vị cao cấp đạo sư, hắn là một vị võ quân, các ngươi đều muốn dụng tâm nghe giảng bài. Lục Phỉ nói xong, liền mang mọi người đi tới giảng bài đường. Giảng bài đường rất lớn, là cung cấp các học viên nghe lớp lý thuyết địa phương, một lần có thể dung nạp trên vạn người. Lần này giảng bài chính là vị võ quân, bởi vậy nghe giảng bài học viên rất nhiều, cơ hồ đem giảng bài đường ngồi đầy. Diệp Minh này chút một cấp học viên, chỉ có thể ngồi vào khá xa vị trí. Nơi tốt đều bị học viên cao cấp nhóm chiếm cứ lấy. Lớp học là tròn hình, trung ương có một cái cao cao cái bàn, một vị trung niên đi đến đài lên. Mặc dù cách đến rất xa, có thể Diệp Minh đám người vẫn là từ trên người hắn, cảm nhận được mạnh mẽ linh hồn uy áp. Các ngươi tốt, ta là cao cấp đạo sư vệ bờ, hôm nay cho mọi người giảng giải hóa kính cùng cương kình. Thanh âm của hắn không vang dội, có thể mỗi người đều có thể tinh tường nghe được. Phía sau giảng bài vô cùng đặc sắc, các học viên từng cái nghe đến mê mẩn. Dù sao võ quân giảng giải võ đạo cơ hội không nhiều, bọn hắn tự nhiên muốn trân quý. Giảng giải bên trong, Bác Minh nói, người này lĩnh ngộ không tính khắc sâu, miễn cưỡng có thể nghe. Diệp Minh ngạc nhiên nói, Bác Minh, hắn nói không đúng sao. Bác Minh nói, làm người leo lên ngọn núi cao hơn, quay đầu lúc liền sẽ có tầm mắt bao quát non sông cảm giác, bởi vậy bọn hắn cảm ngộ quá cao, quá lớn, ngược lại đối võ sĩ trợ giúp có hạn. Diệp Minh gật gật đầu, Bác Minh truyền thụ cho hắn tri thức, cho tới bây giờ đều là tại một chút trong lời nói, cho người cảm giác là êm tiếng mát cho đời, tuyệt sẽ không giống vệ bờ cao lớn như vậy bên trên, để cho người ta sở nói chuyện không đâu. Này lớp, giảng trọn vẹn cả ngày, lúc kết thúc trời đã tối rồi, các học viên riêng phần mình trở về. Ra tới giảng bài đường đi chưa được mấy bước, Diệp Minh chỉ thấy 8 học viên vây quanh, một người trong đó chính là tại Vạn Thú Lâu bị hắn đánh cho một trận Trương Hoành. Hắn hiển nhiên là tới báo thủ, bên người còn mang không ít giúp đỡ. Trương Hoành thương đã tốt, hắn ôm cánh tay, nhìn chằm chằm Diệp Minh nói, tiểu tử, ta có việc thương lượng với ngươi, đi với ta một chuyến đi. Bao Bất Phàm liền ở bên cạnh, vội vàng khẩn trương nói, đừng đi. Diệp Minh quét Trương Hoành mấy cái liếc mắt, thản nhiên nói, Bất Phàm, ngươi hồi trở lại ký túc xá chờ ta, ta đi cùng Trương Huynh thân mật thân mật. Bao Bất Phàm lập tức hiểu Diệp Minh ý tứ, hắn đây là muốn nhảy lên 8A. Nghĩ thầm xong quyền nan địch tứ thủ, ta nhanh đi gọi mấy người trợ giúp, thế là gật đầu nói, tốt. Nói xong xoay người rời đi. Trương Hoành nhìn xem Diệp Minh không có chút nào vẻ sợ hãi, trên mặt lanh ý càng sâu, quay người nhanh chân đi lên phía trước, Diệp Minh cũng liền theo. Đông Tề học viện rất lớn, khắp nơi rõ ràng vườn hoa hòn non bộ. Trong học viện có một tòa núi nhỏ tương đối hoang vắng, là đánh nhau hầu đả tuyệt hảo chỗ. Nơi này hàng năm đều phải chết bên trên không ít người, thương người liền càng nhiều. 8 người một giải gạt ra, hiện lên hình quạt nắm Diệp Minh vây đến trung ương. Trương Hoành cười lạnh liên tục, chỉ Diệp Minh nói, tiểu tử. Biết lao tử là ai chăng? 3. Vừa dứt lời, hung hăng càn quấy Trương Hoành cũng cảm giác má phải đau xót, sau đó một hồi liền là nóng rát cảm giác, lỗ tai một hồi nổ vang. Người nào đánh? 8 người đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn thấy Diệp Minh thân thể mơ hồ một thoáng. Sau đó Trương Hoành liền chịu một bàn tay, chẳng lẽ là hắn đánh? Chương 138, Tam Thi Kinh. Trương Hoành nhào đến phun ra hai khỏa răng hàm, khuôn mặt trắng bệch, hắn hét lên một tiếng, chỉ Diệp Minh nói, thảo. Dám đánh ta, giết chết hắn. 8 người dồn dập kêu to, rối loạn nhào tới. Diệp Minh cười lạnh, thực lực của những người này cao nhất mới là ngũ phẩm võ sĩ, trong mắt hắn so tiểu hài tử không mạnh hơn bao nhiêu. Chân hắn đạp thuấn bộ, phảng phất một mảnh không thể phỏng đoán mây khói. Tại trong 8 người ở giữa trôi tới trôi lui. Liền nghe tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vẹn vẹn 3 cái hô hấp về sau, 8 người đều ngã trên mặt đất, ngoại trừ có thể hừ hừ bên ngoài, đều không thể động đậy. Diệp Minh đi đến Trương Hoành trước mặt, nhấc chân đạp đầu của hắn, sau đó lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Trương Hoành nước mắt đều xuống tới, đối thủ quá lợi hại, bộ này không có cách nào đánh. Không chỉ hiện tại không có cách nào đánh, về sau cũng không cách nào đánh. Hắn kêu thảm nói, đại ca tha mạng A, tiểu đệ có mắt không tròng. Hướng đại ca bồi không phải. Lúc này, Diệp Minh chuyển đến kêu to một tiếng. Diệp Minh, ta đến rồi. Hắn quay đầu nhìn lên, liền thấy Bao Bất Phàm mang theo mười mấy người xông lại. Khi bọn hắn thấy tình huống hiện trường về sau, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Bao Bất Phàm càng là hú lên quái dị, Diệp Minh, ngươi cũng quá mạnh đi. Diệp Minh âm thầm gật đầu, xem ra cái này Bao Bất Phàm rất giảng nghĩa khí, biến thành người khác đoán chừng chính mình liền chạy, căn bản sẽ không trêu chọc Trương Hoành này có chồng hậu trường học viên. Hắn cười nói, đám này ngớ ngẩn không trải qua đánh, không có mấy lần liền ngã xuống đất. Sau đó hắn cúi đầu lạnh lùng nói, Trương lão gia, ngươi mới vừa nói muốn hướng ta bồi đúng không? Trương Hoành luôn miệng nói, đúng đúng, ta phải bồi không phải. Ừm, ta đây liền tiếp nhận thành ý của ngươi, bất quá ngươi quyết định bồi ta chút gì đó. Diệp Minh lạnh lùng hỏi. Tại Đông Tề học viện, nắm đấm liền là đạo lý, quả đấm của hắn so 8 người cộng lại đều lớn hơn, cho nên 8 người liền phải nhận mệnh. Bằng không Diệp Minh liền có khả năng trực tiếp giết chết bọn hắn. Đánh chết vài người, tùy tiện đào hố chôn, không có người biết rõ là ai làm. Trương Hoành quen ước hiếp người khác, làm lên cháu trai tới ngược lại nghiêm túc, hắn lập tức nói, đại ca cần gì? Diệp Minh không có đáp lời, hắn đưa tay nắm Trương Hoành chữ vật bách bảo nang hái xuống, kiểm tra một hồi, bên trong đồ vật đại khái có thể đáng 53.000 võ quân tệ. Những vật này, hắn thật đúng là không để vào mắt, bất quá có chút ít còn hơn không, cho đối phương chút giáo huấn là nhất định. Thế là hắn cân nhắc bách bảo nang hỏi, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, để cho ta đánh ngươi một trầu chút giận, thứ hai, giao ra bách bảo nang, xem như ngươi nhận lỗi. Ai biết Trương Hoành nết miệng cười một tiếng, nói, đại ca cao hứng làm thế nào liền làm như thế đó, có thể trước đánh ta một trầu, sau đó lại lấy đi bách bảo nang. Lần này liền Diệp Minh đều sững sờ, trong lòng tự nhủ cái tên này bị một bàn tay rút choáng váng. Trương Hoành mấy tên tùy tùng, cũng là từng cái liệt nổi lên miệng. Nghĩ thầm lao đại đây là phạm cái gì tiện, tìm được về sau còn phải đưa tiền. Diệp Minh híp mắt lại, nhìn chằm chằm Trương Hoành hỏi, ngươi cam tâm dạng này? Cam tâm, tiểu đệ một vạn cái cam tâm. Trương Hoành trơ mặt ra nói, có thể đi theo đại ca chỗ lẫn, tiểu đệ làm trâu làm ngựa đều cao hứng. Diệp Minh cười lạnh, ta lúc nào thành đại ca ngươi. Trong miệng mặc dù nói như vậy, chân lại lấy ra. Trương Hoành từ dưới đất ngồi dậy đến, thế mà bịch một tiếng quỳ gối Diệp Minh trước mặt, cười hì hì nói, đại ca không nhận ta cái này tiểu đệ cũng không quan hệ, nhưng tại trong tim ta, ngài chính là ta đại ca. Đại ca để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, tuyệt không hai lời. Tất cả mọi người giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Trương Hoành, nghĩ thầm này người 8/10 thằng ngốc. Diệp Minh cũng sẽ không bị hắn lừa dối ở, hắn cười lạnh một tiếng, nói đi, trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Trương Hoành hắc hắc cười một tiếng, nếu như ta nhớ không lầm, đại ca vừa rồi dùng 3 cái hô hấp, liền đem chúng ta 8 người đánh ngã. Võ sĩ sơ kỳ liền có như vậy thực lực cường đại, ta nghĩ tại Đông Tề học viện trong lịch sử rất ít ta. Hoặc là căn bản cũng không có xuất hiện qua. 7 người kia đều tỉnh táo lại, bọn họ đều là liền người đều không thấy rõ ràng, liền bị Diệp Minh đánh ngã. Lúc này tưởng tượng, đều cảm thấy lưng rết run, trước mặt vị này thật là đáng sợ. Trương Hoành tiếp tục nói, bởi vậy ta cảm thấy đại ca tương lai nhất định sẽ trở thành nhân vật không tầm thường, thậm chí Đông Tề học viện đều lưu không được ngài dạng này thiên tài. Mọi người nhất thời liền hiểu, cái này Trương Hoành là nhìn chúng Diệp Minh tương lai, thế là cam tâm tình nguyện tùy tùng Diệp Minh tả hữu. Tương tự loại chuyện này đảo cũng không kỳ lạ, học viện cũng tốt, đại giáo hoặc tông môn cũng tốt, có vài người tự nhận tại võ đạo một đường bên trên không có khả năng đi được quá xa. Cho nên bọn họ liền sẽ cân nhắc dính vào thiên tài, làm về sau tranh thủ lợi ích. Thiên tài một ngày nào đó sẽ trưởng thành, đến lúc đó, bọn hắn liền có thể ỷ vào thiên tài thế lực vượt qua mong muốn sinh hoạt. Loại người này tựa như dây leo một dạng, bọn hắn nhất định phải tìm tới đại thụ leo lên, mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, cành lá rậm rạp. Trong lịch sử nhân vật truyền kỳ, bên cạnh bọn họ đều có số lớn tùy tùng. Tùy tùng không nhất định phải có nhiều thực lực cường đại, nhưng bọn hắn chắc chắn có thể trợ giúp nhân vật truyền kỳ nhóm đi được càng xa. Diệp Minh còn không đứng đắn thu qua tùy tùng, thấy Trương Hoành dạng này, lập tức liền do dự. Đối với người này, hắn không hiểu nhiều lắm, thả một cái không hiểu rõ người ở bên người rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt. Bắc Minh đột nhiên mở miệng, chủ nhân, thân thể người này có gì đó quái lạ, hắn rõ ràng có được bảo thể tư chất, nhưng thể nội lại có một cổ lực lượng cường đại, phong ấn tư chất của hắn. Diệp Minh trong lòng hơi động, ồ, bảo thể, cái nào cấp độ bảo thể, hẳn là thượng phẩm bảo thể. Bắc Minh nói, xem ra, tư chất hẳn là cũng không kém. Tối thiểu là trung bình chết lên tiềm lực. Diệp Minh rất giật mình, thượng phẩm bảo thể đã rất đáng gờm rồi, tiềm lực thế mà cũng không tệ. Trong lòng suy tính một lát, hắn cố ý cười lạnh nói, bằng ngươi loại phế vật này, cũng xứng làm tùy tổng của ta. Sau đó một cước nắm Trương Hoành đá ngã xuống đất, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Trương Hoành luôn luôn ồn ào Trương bá đạo, hắn chưa từng bị người dạng này nhục nhã qua, sắc mặt hắn đỏ bừng lên, trong mắt thế mà mơ hồ có lệ quang. Nhưng mà hắn chẳng qua là cúi đầu xuống, trầm giọng nói, đại ca, ta mặc dù tư chất không tốt, thế nhưng ta sẽ đối với ngài trung tâm bất nhị. Ngươi hỏi một chút những huynh đệ này, ta Trương Hoành không có cái khác ưu điểm, thế nhưng nhất giảng nghĩa khí. 7 người lập tức liền phụ họa, nhưng bị Diệp Minh ánh mắt lạnh như băng quét qua, đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Diệp Minh ngồi xổm người xuống, hắn nhìn chằm chằm Trương Hoành con mắt, thản nhiên nói, cho ta một cái nhận lấy lý do của ngươi. Không muốn cùng ta kéo cái gì trung tâm cùng nghĩa khí. Trương Hoành do dự một lát, đột nhiên khẽ cắn răng, nói, đại ca, có mấy lời, ta chỉ có thể nói cho ngài nghe. Diệp Minh gật gật đầu, thế là những người còn lại, liền Bao Bất Phàm ở bên trong đều tránh ra thật xa. Trương Hoành nhìn một chút bốn phía, hắn thở dài một tiếng, nói, đại ca, không nói gạt ngươi, ta mặc dù tại Đông Tề học viện nhìn qua hết sức hung hăng càng quái, kỳ thật ta chỉ khi dễ không có hậu trường không có thực lực người mới. Đời ta cũng cứ như vậy, thiên sinh thi mạch, tối đa cũng liền tu đến võ sĩ cấp độ. Kỳ thật nguyên bản tư chất của ta phải rất khá. Cha ta nói, nếu như không có thi mạch, đậu xanh rau má nói không chừng liền là một thiên tài. Ai? Người không cùng mệnh tranh, ta nhận mệnh. Bất quá nhận mệnh không có nghĩa là không muốn đến bên trên đi. Ta biết đại ca nhất định là ghê gớm người, hiện tại là, về sau càng là. Ta mặc kệ nói về sau có thể giúp được việc đại ca cái gì, nhưng tối thiểu hiện tại, tối thiểu tại Đông Tề học viện, ta hẳn là so người khác càng hiểu được phụ trợ đại ca trưởng thành. Ngươi nói là ngươi có thi mạch. Diệp Minh sờ lên cằm. Âm thầm tại cùng Bắc Minh câu thông. Trương Hoành lại là thở dài một tiếng, liền là cái kia đáng chết thì mạch ra. Đời ta đều mơ tưởng lại hướng lên đi. Ngươi nói trong lòng ta nên có nhiều phiền a, cho nên ta mới tìm người khác phiền thoái, ta mới khi dễ người khác. Kỳ thật ta nguyên bản rất hiền lành, nhưng trong lòng liền là kìm nén đến hoảng, muốn tìm phương pháp phát tiết một chút. Cũng là ta gặp may mắn, đụng vào đại ca dạng này thiên tài, hy vọng đại ca có thể nhận lấy tiểu đệ. Diệp Minh cười lạnh, mới vừa rồi còn muốn lộng chết ta, hiện tại liền biểu trung tâm, biến hóa rất nhanh a. Trương Hoành cười khan một tiếng, nhường đại ca chê cười, ngươi đừng nhìn ta nói hung, kỳ thật theo chưa từng giết người, nhiều nhất cắt ngang người khác ba cái chân. A đương nhiên, ta khẳng định là đánh bất quá đại ca. Diệp Minh âm thầm cùng Bắc Minh trao đổi, Bắc Minh nói cho hắn biết, thi mạch là một loại huyết mạch truyền thừa. Tại thời đại viễn cổ, từng xuất hiện một vị quát tháo tam giới mãnh nhân, người xưng Tam Thi Đại Đế. Tam Thi Đại Đế lai lịch vô cùng thần bí, bất quá hắn lại khai sáng thi tu nhất mạch. Tam Thi Đại Đế lưu lại không ít hậu đại, theo thời gian trôi qua, đại đa số hậu nhân đều không thể thức tỉnh thi mạch. Nhưng mà những cái kia đã thức tỉnh thi mạch người cũng không có ưu thế gì, phản mà phi thường bi ai. Bởi vì Tam Thi Đại Đế Tam Thi Kinh sớm đã thất truyền mấy chục vạn năm, thế gian không người biết được. Vô phương tu luyện Tam Thi Kinh cũng chỉ có thể tu luyện công pháp, nhưng nếu tu luyện chính thống công pháp, tu vi của bọn hắn kinh hội bị hạn chế tại võ sĩ cảnh giới, cả đời khó có tiến thêm. Diệp Minh nói, này Trương Hoành cũng là thật đáng thương. Nếu như không có gặp được chủ nhân, hắn xác thực tội nghiệp. Bất quá hắn hiện tại gặp gỡ chủ nhân, phải làm hắn thăng chức rất nhanh. Bác Minh nói, Diệp Minh sững sờ, chỉ giáo cho. Thông Thiên lão tổ năm đó ưa thích sưu tập kỳ công, cái kia Tam Thi Kinh vừa lúc chính là một cái trong số đó. Chủ nhân có thể đem này công phân đoạn truyền thụ cho hắn, dùng tư chất của hắn, nhất định có thể cấp tốc trưởng thành, thành là chủ nhân một sự giúp đỡ lớn. Bác Minh nói, có điều, giai đoạn trước thời điểm, cần hắn lập thành linh hồn khế ước, như vậy mới phải khống chế. Diệp Minh rất đối ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Bác Minh lại có Tam Thi Kinh. Hắn lần nữa nhìn về phía Trương Hành, đối phương đang mắt lom lom nhìn hắn, một mặt cầu xin chi sắc. Hắn không khỏi nhớ tới mình năm đó, bởi vì kinh mạch bị phế, đã từng giống như Trương Hoành như vậy tuyệt vọng. Suy tư thật lâu, hắn thản nhiên nói, Trương Hoành, nếu như ta cho ngươi biết, có được thi mạch cũng không phải là chuyện xấu, ngươi tin không? Trương Hoành ngây dại, hắn gãi gãi đầu, không là chuyện xấu. Ta rõ ràng không thể tu luyện. Cha ta đảo là nói qua, hắn nói nếu như Tam Thi Đại Đế lập nên Tam Thi Kinh còn chưa thất truyền, nhân sinh của ta đem khác nhau rất lớn. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng, trên đời này thế nào còn có cái gì Tam Thi Kinh a? Diệp Minh nói, ta có khả năng truyền thụ cho ngươi Tam Thi Kinh, nhưng linh hồn của ngươi làm lại, nhất định phải do ta khống chế. Ngày sau một khi lòng sinh phản ý, ta động một cái ý niệm trong đầu, ngươi lập tức liền là người chết. Trương Hoành phảng phất bị đạp cái đuôi mao, một thoáng liền nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên, hét lớn, cái gì? Đại ca ngươi có Tam Thi Kinh? Là thật sao? Chương 139, ác nhân biến ngớ ngẩn. Diệp Minh nhíu mày, lạnh lùng nói, ta giống đang nói lao sao? Trương Hoành đột nhiên oa đến khóc lớn lên, một bên khóc một bên quỳ xuống, thông 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 liền là ba cái khấu đầu, đập đến da đầu đều phá, máu tươi chảy ròng, nói, nếu như đại ca thật có Tam Thi Kinh, đừng nói đặt trước linh hồn khế ước, coi như lập tức muốn ta mệnh, ta cũng tuyệt không hối hận. Diệp Minh trong lòng dầu dĩ, như không thiên đại tuyệt vọng, này Trương Hoành cũng sẽ không như thế hình dạng, hắn đỡ dậy đối phương, thản nhiên nói, ngươi dâng lên, ta có chuyện muốn nói. Trương Hoành liền đứng lên, trông mong mà nhìn xem Diệp Minh. Diệp Minh nghiêm mặt nói, Tam Thi Kinh không thể coi thường, thuộc về thần cấp công pháp. Công pháp này, chỉ có thi mạch người mới có thể tu luyện, ngươi hôm nay gặp gỡ ta, là phúc duyên của ngươi. Hiện tại, buông ra ý chí của ngươi, tiếp nhận khống chế của ta. Dứt lời, hắn đưa tay đặt tại Trương Hoành trên trán. Bác Minh lập tức liền theo Diệp Minh bàn tay, tiến vào Trương Hoành trong cơ thể. Sau một khắc, Trương Hoành liền cảm thấy thức hải hơi chấn động một chút, một đạo nhỏ bé phù lục xuất hiện, cùng thân hồn của hắn dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt. Thông qua này phụ lục, Trương Hoành một chút ý nghĩ, Diệp Minh có khả năng tùy tiện biết được. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể dẫn nổ phụ lục, nhường Trương Hoành chết oan chết uổng. Đương nhiên, cái kia phụ lục là Bắc Minh thủ bút, Diệp Minh trước mắt còn không có lớn như vậy năng lực tại người khác linh hồn gieo xuống khế ước. Diệp Minh lấy tay ra, Trương Hoành liền càng phát giác Diệp Minh sâu không lường được. Hắn nhưng là biết đến, linh hồn khế ước loại sự tình này, tựa hồ chỉ có võ quân mới có thể làm đến. Hắn không rõ Diệp Minh là làm sao làm được. Đại ca, nói như vậy, ngươi nhận hạ ta rồi. Hắn khẩn trương hỏi. Diệp Minh khẽ gật đầu, từ nay về sau, ngươi chính là của ta tùy tùng. Cùng đi chỗ ta ở, ta chuyển cho ngươi Tam Thi Kinh, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1. Trương Hoành mừng rỡ, liên tục gật đầu. Diệp Minh nắm bao bất phàm đám người gọi tới, cũng hướng vài vị cùng hắn cùng đi chợ trận học viên ngỏ ý cảm ơn. Hy vọng mời bọn họ đi vạn thú lâu ăn một bữa. Trương Hoành nghe xong liền gấp, vỗ ngực nói, đại ca, khách này đến ta thỉnh A. Thế là, hai nhóm người trùng trùng điệp điệp đi vạn thú lâu. Hơn 20 người, ngồi vào một cái phòng lớn, hung hăng ăn một bữa. Trương Hoành kỳ thật cũng không có nhiều tiền, sau khi ăn xong một tính tiền, thế mà tiêu hết hơn 1.000 võ quân tệ, đau đến hắn nước mắt đều xuống tới. Hai phía người là không đánh không thành giao, Tán Tịch lúc đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Bao Bất Phàm đám người sau khi đi, Trương Hoành đi theo Diệp Minh đi vào ký túc xá. Trương Hoành mắt thấy Diệp Minh chỗ ở keo kiệt, lập tức nói, đại ca sao có thể ở loại địa phương này. Ta quay đầu nói với Lao Cha một tiếng, khiến cho hắn cho đại ca làm một bộ đạo sư ở biệt thự. Diệp Minh nói, không cần, nơi này ta cũng ở không lâu. Hai người vào phòng, Diệp Minh liền đem Tam Thi Kinh truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, khẩu thuật cho đối phương. Trương Hoành trí nhớ thế mà cực kỳ tốt, một lần liền nhớ kỹ. Tam Thi Kinh tổng cộng 9 chương, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, ngoại trừ có thể khiến người ta tu luyện tới cảnh giới võ sư, còn có nuôi thi thủ đoạn, cùng với rất nhiều thi đạo bí pháp. Trương Hoành mới biết Diệp Minh không có lừa hắn, đây đúng là Tam Thi Kinh, hắn từ phía trước mấy trăm chữ là hắn có thể đoán được, hắn người nhất thời liền vô cùng kích động. Diệp Minh lạnh lùng nói, Trương Hoành, Tam Thi Kinh sự tình không thể nói cho bất luận cái gì người, bao quát phụ thân ngươi, biết không? Trương Hoành liên tục gật đầu, đại ca yên tâm, nếu như ta lão cha hỏi tới, ta liền nói gặp được một vị thi đạo cao nhân, truyền thụ cho ta một bộ thi đạo công pháp, tuyệt sẽ không để đến đại ca. Diệp Minh nói, Tam Thi Kinh không thể coi thường, như nhường bên ngoài người biết được, không chỉ ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này, ngay cả ta cũng muốn chịu liên lụy. Ngươi không chỉ không thể nói ra Tam Thi Kinh, thậm chí không thể tùy tiện đem phía trên thủ đoạn đặc thù tùy tiện gặp người. Trừ phi gặp được nguy hiểm tính mạng, không thể không dùng, biết không? Đúng, ta nhớ kỹ. Trương Hoành gật đầu giống gà con mổ thóc. Được rồi, ngươi đêm nay ngay ở chỗ này tu luyện đi. Diệp Minh nói xong cũng không để ý đến hắn nữa, đi khác một căn phòng ngồi xuống đi. Trương Hoành thật vất vả mới khiến cho tâm tình kích động bình phục lại, hắn hít sâu một hơi, lúc này mới bắt đầu tu luyện Tam Thi Kinh. Hắn không hổ là thi mạch người, chỉ thời gian qua một lát, những cái kia nguyên bản như thường nguyên khí vô phương thông qua kinh mạch, lập tức đều hoạt động, một cỗ âm trầm chìm, rét căm căm dị chủng nguyên khí, bắt đầu ở trong kinh mạch của hắn lưu chuyển. Ngày thứ hai Diệp Minh lúc ra cửa, Trương Hoành còn đang bế quan, hắn nhập định cực sâu, xem ra không có 10 ngày nửa tháng là sẽ không tỉnh táo. Diệp Minh cũng không quấy rầy, tự đi huấn luyện. Theo thường lệ hoàn thành buổi sáng huấn luyện, hắn cùng Bao Bất Phàm đi quán cơm ăn cơm. Đông Thể học viện quán cơm là tách ra, Diệp Minh chỗ ban 21 người, chuyên môn nắm giữ một cái quán cơm. Quán cơm đồ ăn chất lượng kỳ thật không sai, thậm chí không thể so Vạn Thú Lâu kém bao nhiêu. Quán cơm không tính lớn, cho người cảm giác như cái nhà hàng nhỏ. Bao Bất Phàm cùng Diệp Minh ngồi chung một chỗ, điểm món ăn còn không có ăn, liền nghe cửa phòng ăn có người kêu lên, ai là Diệp Minh? Thanh âm thanh thúy êm hai, mang theo vài phần mềm ngọt. Diệp Minh quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một thiếu nữ, 17-18 tuổi, một tấm hạt dưa mà mặt, làn da trắng ngần, mặc một thân màu vàng quần áo bó, dáng người thức tha, đang ở gọi là người. Bao Bất Phàm nhãn tình sáng lên, đụng đụng Diệp Minh, nói, Diệp Minh, mỹ nữ a, tìm ngươi ai? Diệp Minh đứng người lên, nói, ta chính là. Thiếu nữ xa xa nhìn thoáng qua, sau đó đi vào quán cơm, cười nói, ta gọi Phương Bình Bình, là cửu ca để cho ta tới tìm ngươi. Diệp Minh trong lòng hơi động, nói, Hàm Dương Thành người của Phương gia. Ngươi biết Phương Nhất Bạch. Phương Bình Bình cười nói, ngươi đoán được. Phương Nhất Bạch chính là ta cửu ca, lúc trước hắn viết thư cho ta, để cho ta nghe ngóng tin tức của ngươi. Nếu như ngươi đến rồi Đông Tề học viện, để cho ta nhất định quan tâm ngươi. Diệp Minh nhìn đối phương liếc mắt. Cái này Phương Bình Bình tu vi cũng không yếu, đã là nhất phẩm võ sĩ, nói chiếu cố hắn cũng là không tính giảng khoác lác. Đa tạ, ta không cần người khác chiếu cố. Diệp Minh trực tiếp cự tuyệt, hắn cùng Phương Nhất Bạch quen, nhưng mà cùng cái này Phương Bình Bình lại không quen. Phương Bình Bình sững sờ, nàng rõ ràng không nghĩ tới Diệp Minh sẽ có loại phản ứng này, chớp chớp linh động con ngươi, nói, được à, tùy ngươi. Nếu có chỗ cần hỗ trợ, liền đi tinh anh ban bà tìm ta. Nói xong phất phất tay, tiêu sái rời đi. Hoa, lớp tinh anh A. Bao Bất Phàm con mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, mãi đến bóng hình xinh đẹp tan biến. Diệp Minh một lần nữa trở lại trên bàn cơm, vừa ăn mấy ngụm cơm, cổng lại có người kêu lên, Diệp Minh ra tới. Diệp Minh nhíu mày, đối phương khẩu khí hết sức sông, xem bộ dáng là gây chuyện tới, hắn chậm rãi đứng người lên, hướng phía cửa nhìn lướt qua. Cánh cửa bên cạnh đứng đấy một tên thanh niên, vô ích gầy teo, da mặt sinh đến cũng có ba phần anh tuấn, chẳng qua là một mặt lãnh khốc chi ý, ánh mắt hàm sát. Diệp Minh vừa đứng lên đến, hắn liền chầm chầm tới, hỏi, ngươi là Diệp Minh? Là ta. Diệp Minh hỏi lại, ngươi là ai? Thanh niên cười lạnh một tiếng, nói, ta là Hắc Long đoàn Đỗ Lăng Phong, đoàn trưởng chúng ta tìm ngươi, ngươi đi với ta một chuyến đi. Diệp Minh thản nhiên nói, thật có lỗi, ta bể bộn nhiều việc, không có thời gian. Đỗ Lăng Phong sầm mặt lại, máng, đừng cho thể diện mà không cần a. Biết đắc tội Hắc Long Đoàn xuống chẳng sao. Bao Bất Phàm dùng ánh mắt ra hiệu Diệp Minh, khiến cho hắn trước không nên cùng đối phương kiêng lên. Diệp Minh chỉ làm như không nhìn thấy, hắn hắc đến cười một tiếng, nói, được, ta đi theo ngươi. Đỗ Lăng Phong coi là Diệp Minh sợ, máng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, loại người như ngươi liền là tiện. Diệp Minh không có lên tiếng, đi theo hắn ra quán cơm. Quán cơm phía trước có một mảnh tiểu hoa viên, lúc này tất cả mọi người tại quán cơm vào ăn, trong tiểu hoa viên không ai. Diệp Minh dừng lại bước chân, nói, ngươi gọi Đỗ Lăng Phong đúng không? Đỗ Lăng Phong nghiêng đầu sang chỗ khác, trừng mắt Diệp Minh nói, làm sao vậy tiểu tử, bắt đầu không phục. Không phục, ta liền đánh phục ngươi. Dứt lời, hắn đưa tay liền rút Diệp Minh. Hắn là cấp 3 võ sư tu vi, thực lực có thể mạnh hơn võ sĩ nhiều, đục không có đem Diệp Minh để vào mắt, tùy ý liền là một trưởng. Diệp Minh không có tránh, giơ tay thả ra một đạo tiểu âm dương sát trận. Chỉ thấy một mảnh giết sạch, quay đầu hạ xuống. Đỗ Lăng Phong trước mắt tối sầm lại, liền rơi vào trong trận, không phân biệt đồ vật. Hắn dưới sự khinh thường, cư nhiên nói. Khốn nạn! Ngươi dám động thủ với ta, muốn chết! Đỗ Lăng Phong liền xuất thủ, không ngừng oanh kích tiểu âm dương sát trận. Diệp Minh đã xưa đâu bằng nay, hắn theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy cái trận kỳ, lại vứt xuống 10 viên võ quân tệ, trong khoảnh khắc liền đem này tiểu âm dương sát trận thăng cấp, trở thành một tòa có khả năng dễ dàng vây giết võ sư sát trận. Trong trận Đỗ Lăng Phong áp lực tăng gấp bội, tầng tầng giết sạch không ngừng hướng hắn cắn giết, khiến hắn chỉ có thi triển, dùng tới tất cả phòng ngự thủ đoạn. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, coi như đoàn trưởng coi trọng ngươi, ta cũng nhất định phải giết ngươi. Đỗ Lăng Phong gào thét liên tục, bất quá thanh âm của hắn căn bản truyền không đi ra, bởi vì Diệp Minh ở chung quanh bố trí một đạo cách âm pháp trận. Được a, xem ai chết trước. Diệp Minh lấy ra một đóa hủ thần hoa, trực tiếp ném vào sát trận. Nay hủ thần hoa là hắn độc vụ cốc hái đến, một mực vô dụng. Tên như ý nghĩa, hoa này kịch độc vô cùng, có thể ăn mòn thần hồn, người nghe ngã lan. Hủ thần hoa rơi vào sát trận, lập tức bị giết sạch xoắn thành khói mù, tràn ngập ra. Đỗ Lăng Phong mắt không thể thấy, cũng không biết Diệp Minh thả độc hoa tiến đến. Thế là khi hắn đã nghe đến một cỗ thơm ngọt khí tức, thế mà nhịn không được nhiều hút vài hơi, trong lòng kỳ quái nói, tiểu tử này trên thân làm sao xoa hương phấn. Có thể sau một khắc, hắn tiện ý biết mơ hồ, thần hồn triệt để bị khí độc ăn mòn, trở thành ngớ ngẩn. Diệp Minh rút lui sát trận, sau đó liền thấy, cái kia nguyên bản không ai bị nổi Đỗ Lăng Phong đang ôm đầu gối ngồi chồm hổm trên mặt đất, gương mặt cười ngây ngô, trong miệng nước miếng thẳng chảy xuống. Nguyên lai hủ thần hoa có thể khiến người ta biến ngớ ngẩn. Diệp Minh lắc đầu, quay đầu liền hồi trở lại đi ăn cơm. Còn Đỗ Lăng Phong sự tình, hắn căn bản liền không lo lắng, hắn quyết định cơm nước xong xuôi liền đi Âm Dương Đoàn. Luận thực lực, Âm Dương Đoàn còn tại Hắc Long Đoàn phía trên, có Âm Dương Đoàn làm chỗ dựa, hắn căn bản liền không sợ. Thấy Diệp Minh nhanh như vậy liền trở lại, Bao Bất Phàm kỳ quái hỏi, Diệp Minh, chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, ăn cơm. Diệp Minh bưng lên bắt liền là một hồi ăn như hổ đói. Sau bữa cơm trưa, Diệp Minh cùng Bao Bất Phàm đi vào một ngôi biệt thự trước, nơi này là Âm Dương Đoàn làm việc địa phương. Đông Thề học viện mỗi cái câu lạc bộ, đều có cố định tụ hội địa phương, lâu dài đóng giữ nhân viên, Âm Dương Đoàn cũng không ngoại lệ. Chương 140, sáng sở ngoài ý muốn sở. Diệp Minh gõ cửa lớn, không bao lâu, một tên thiếu nữ áo tím đi tới. Nhìn thấy thiếu nữ này, Diệp Minh cùng Bao Bất Phàm cũng cảm giác hai mắt tỏa sáng, thiếu nữ không chỉ ngũ quan dáng người, liền khí chất cũng rất đặc biệt. Diệp Minh âm thầm làm sự so sánh, nếu như Tô Lan cùng thiếu nữ trước mặt đứng chung một chỗ, hắn thật đúng là không thể nói cái nào càng xinh đẹp, chỉ có thể nói mỗi người một vẻ, chẳng phân biệt được cao thấp. Các ngươi tới Âm Dương Đoàn có việc? Thiếu nữ nhàn nhạt hỏi, ngữ khí lãnh đạm, bất quá thanh âm cực làm êm tai. Diệp Minh nói, ta là học viên mới Diệp Minh, cũng là Âm Dương giáo đệ tử, hy vọng có khả năng gia nhập Âm Dương Đoàn. Thiếu nữ tựa hồ thật bất ngờ, nàng đánh giá Diệp Minh, cái kia đôi lông mày khỏe mắt đều là xinh đẹp. Nhìn đến Bao Bất Phàm nước miếng đều mau xuống đây. Diệp Minh có Tô Lan, sức chống cự cũng là rất mạnh mẽ. Ngươi nói ngươi là Âm Dương giáo đệ tử. Có thể theo ta được biết, Âm Dương giáo bái nhập Đông Tề học viện người chỉ có 32 người, bọn hắn mỗi một cái ta đều biết, nhưng ta không biết ngươi. Thiếu nữ rõ ràng nổi lên ngờ vực, cảm thấy Diệp Minh có thể là giả mạo. Diệp Minh nói, sư tôn của ta là Cao Phụng Tiên, ngươi hẳn phải biết ta. Ai ngờ thiếu nữ lập tức cười lạnh, ngươi sư tôn là Cao Phụng Tiên. Nhưng ta biết là, Cao Phụng Tiên trưởng lão chưa bao giờ thu đồ đệ. Người rốt cuộc là ai? Biết giả mạo Âm Dương giáo đệ tử, đem nhận như thế nào trừng phạt sao? Diệp Minh không nói hai lời, sắc đến một tiếng rút ra long giáp kiếm, tiện tay một cái kiếm hoa ra tới, chính là âm dương kiếm pháp bên trong chiêu thức. Kiếm quang cùng một chỗ, âm dương nhị khí xoay quanh cắn giết, hàn khí đập vào mặt, bao bất phàm cùng thiếu nữ đều dồn dập thối lui mấy bước. Lần này có thể đã chứng minh sao? Diệp Minh nhàn nhạt nói, âm dương kiếm pháp là sẽ không truyền ra ngoài. Thiếu nữ hơi hơi kinh ngạc, nàng gật gật đầu, lại hỏi, ngươi đã là cao trưởng lão đệ tử, vì cái gì người khác cũng không biết? Ta vốn là Xích Dương môn đệ tử, sư tôn thu ta làm đồ đệ thời gian ngắn ngủi, ta cũng không có đi qua âm dương giáo. Diệp Minh nói, bất quá ta sớm muộn muốn trở về. Thiếu nữ lúc này mới mở cửa, nói, vào đi. Sau đó lại bổ sung một câu, không phải âm dương giáo đệ tử không được đi vào. Nguyên bản cũng muốn đi theo vào bao bất phàm nhếch nhếch miệng, ngoan ngoan chờ ở bên ngoài. Biệt thự rất lớn, thiếu nữ nắm Diệp Minh đưa đến một gian phòng khách, nói, ta đã thông chi đoàn trưởng, ngươi chờ một lát đi. Diệp Minh hỏi, còn không biết tên của ngươi. Lạc Băng Tiên. Thiếu nữ nói. Diệp Minh trong lòng hơi động, hắn nhớ kỹ bao bất phàm nói qua, ba đại mỹ nhân bên trong, tựa hồ liền có một cái băng sơn mỹ nhân Lạc Băng Tiên, không nghĩ tới đúng là nàng, khó trách dáng dấp xinh đẹp như vậy. Xem ra ba đại mỹ nhân xưng hô đều không phải là gọi không. Lạc sư tỷ, đoàn trưởng là ai? Tu vi cao sao? Diệp Minh mới đến, tự nhiên nghĩ dò nghe. Lạc Băng Tiên nói, đoàn trưởng chúng ta là Mộ Dung Tuyết Kiều, Mộ Dung sư tỷ tu vi liền cao, đã là cấp 8 đại võ sư. Tiểu Tiên Tiên, ngươi nói người mới tới. Người đâu? Một cái cười toe toét thanh âm vang lên. Diệp Minh liền thấy, một tên ăn mặc màu đỏ ngắn váy da, trên thân bộ một kiện ngắn tay áo da đen, lộ ra rốn nữ tử đi tới. Nữ tử này xem ra chừng 20, bờ môi hết sức đầy đặn, một đôi chân lại thẳng vừa dài, hết lần này tới lần khác lại ăn mặc cao căng dày, khiến cho chiều cao của nàng cao hơn Diệp Minh một nửa. Nàng màu da là lúa mì sắc, đặc biệt là trước ngực hai đoàn, phảng phất muốn nắm nhỏ áo da no bạo giống như, cho người ta một loại đập vào mặt cảm giác. Nữ nhân không giống Lạc Băng Tiên loại kia kinh diệm nữ tử, nhưng nếu quan sát tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện đối phương ngũ quan vô cùng tinh xảo, tinh xảo đến không thể so với Lạc Băng Tiên kém. Chỉ bất quá nàng cái kia cười toe toét khí chất cùng nàng dung mạo có phần không cân đối, từ đó suy yếu người khác cho ra ấn tượng đầu tiên điểm. Lạc Băng Tiên thế mà lộ ra mỉm cười, Mộ Dung sư tỷ, người đến thật nhanh. Người tới thế mà liền là Mộ Dung Tuyết Kiều, nàng một chân đạp trên bàn, túi người dò xét ngồi ở trên ghế salon Diệp Minh, đống nhiên cười nói, tiểu tử ngươi là ai, lão nương làm sao chưa từng thấy. Nàng như thế hơi cúi thân, trước ngực vậy đối miêu tả sinh động, nhìn đến Diệp Minh tim đập nhanh hơn. Hắn ho khan một tiếng, liền vội vàng đứng lên, gặp qua sư tỷ, ta gọi Diệp Minh, là đệ tử mới thu. Lạc Băng Tiên nói, sư tỷ, hắn là Cao Phụng Tiên trưởng lão đệ tử, chưa đi qua chúng ta âm dương giáo. Mộ Dung Tuyết Kiều gật gật đầu, nếu là người một nhà, vậy liền đi làm nhiệm vụ đi. Hoàn thành nhiệm vụ, ngươi chính là chính thức âm dương đoàn thành viên. Lạc Băng Tiên giải thích nói, Diệp Minh sư đệ, ngươi sau đó phải tiếp nhận vào đoàn trước sát hạch, cũng chính là hoàn thành đoàn trưởng chỉ định nhiệm vụ. Diệp Minh nói, có khả năng, nhiệm vụ của ta là cái gì? Mộ Dung Tuyết Kiều nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đồng nhiên cười nói, học viện ba đại mỹ nhân ngươi biết ta. Diệp Minh gật đầu, ta biết. Mộ Dung Tuyết Kiều nói, ngoại trừ Băng Tiên bên ngoài, còn có tỷ bà mỹ nhân Thủy Huyền Âm, Tô Y mỹ nhân Nhan Như Ngọc. Cái kia Nhan Như Ngọc một mực cướp chúng ta Băng Tiên đầu ngọn gió, ngươi đi nắm nàng ngủ, này liền là của ngươi nhiệm vụ. Diệp Minh khiếp sợ, không biết đáp lại như thế nào. Lạc Băng Tiên lấy tay che chán, bất đắc dĩ nói, Mộ Dung sư tỷ, ngươi liền không nên nói đùa. Mộ Dung Tuyết Kiều ha ha vui lên, nói, dĩ nhiên ngươi muốn ngủ nàng là rất khó. Ta liền đem nhiệm vụ độ khó điều thấp một chút, nghe kỹ, nhiệm vụ của ngươi là trước mặt mọi người tại trên mông đít nàng sờ một thanh, cái này dễ dàng à. Diệp Minh dở khóc dở cười, này tính nhiệm vụ gì? Hắn nhịn không được nói, sư tỷ, loại nhiệm vụ này có ý nghĩa sao? Ý nghĩa rất lớn. Mộ Dung Tuyết Kiều cười híp mắt nói, hiện tại còn không thể nói cho ngươi, ngươi làm theo là được rồi. Đối với này loại nhàm chán thêm khốn nạn nhiệm vụ, Lạc Băng Tiên lần này thế mà không có phản đối. Diệp Minh không còn gì để nói, làm sao bây giờ? Thật đi sơ sao? Tốt, ngươi đi làm nhiệm vụ đi. Mộ Dung Tuyết Kiều phất phất tay, ra hiệu Diệp Minh rời đi, nhớ kỹ, kết thúc không thành nhiệm vụ, đừng lại tới nơi này. Bao bất phàm thấy than thở Diệp Minh đánh bên trong đi tới, trêu ghẹo hỏi, làm sao vậy? Lạc Băng Tiên sờ ngươi rồi. Diệp Minh trợn trắng mắt, nàng không có sờ ta, ngược lại để cho ta đi sờ Nhan Như Ngọc. Bao bất phàm giật nảy cả mình, thảo. Ác độc như vậy a? Ngươi biết Nhan Như Ngọc tại chúng nam học viên trong lòng địa vị cao bao nhiêu sao? Ngươi dám sờ Nhan Như Ngọc, ngay lập tức sẽ trở thành toàn học viện công địch. Nói xong hắn lại sờ sờ cằm, bất quá nhiệm vụ này quả thật không tệ a, nhan như ngọc cái mông a, sờ tới sờ lui nhất định không phải bình thường a. Diệp Minh tại Bao Bất Phàm trên đầu gõ một cái, cả giận nói, chẳng lẽ ta thật muốn đi sờ? Bao Bất Phàm hắc hắc cười một tiếng, sờ người là có học vấn, có sáng sờ, tối sờ, ngoài ý muốn sờ, sáng không đi tới tối, tối không đi tới ngoài ý muốn, biết hay không? Diệp Minh không biết nói cái gì cho phải, này Bao Bất Phàm nên không có nhiều muốn mặt a, nắm sờ người nghiên cứu đến như thế thấu triệt. Bất quá hắn lúc này đang cần không biết xấu hổ như vậy người chỉ bảo, thế là nghiêm túc thỉnh giáo dâng lên, cái gì là ngoài ý muốn sờ? Bao Bất Phàm nói, cái gọi là ngoài ý muốn sờ, liền là chế tạo một lần ngoài ý muốn, tay của ngươi trong lúc lơ đãng sờ đến nàng đầy đặn cái mông nhỏ. Cái này tam đại sờ bên trong nhất khó khăn, nhất định phải có người khác phối hợp, còn muốn tìm đúng thời cơ. Diệp Minh bỗng nhiên liền nghĩ đến ngày đó sờ Lục Phỉ ngực sự tình, cái kia chính là một lần ngoài ý muốn. Hắn liên tục gật đầu, biện pháp này không sai, bất quá trước đó, ta muốn trước làm quen một chút Nhan Như Ngọc. Diệp Minh cùng Bao Bất Phàm một bên nghiên cứu sờ người, một bên trở về ký túc xá. Âm Dương Đoàn trong biệt thự, Lạc Băng Tiên nói, sư tỷ, ngươi thật phải làm như vậy. Học viện mỗi năm một lần bài danh thi đấu chế còn có hơn một tháng, ngươi cũng biết, lên bảng sau cầm tới ban thưởng là phi thường phong phú. Rất nhiều người tiến vào học viện, liền là hướng về phía ban thưởng tới. Đặc biệt là cao cấp danh thứ khác, ban thưởng chi phong phú đơn giản để cho người ta đỏ mắt. Chúng ta Âm Dương Đoàn lúc này nghĩ muốn lấy được thành tích tốt, liền nhất định phải thăm dò thế lực khác nội tình. Cái kia Nhan Như Ngọc thật không đơn giản, tam đại công tử đều đối nàng có ý tứ, càng có vô số nam học viên trở thành nàng ủng độn. Mộ Dung Tuyết Kiều nói, Diệp Minh làm như vậy, nói không chừng có thể dẫn bọn hắn ra tay. Sau đó thì sao? Diệp Minh chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm a. Lạc Băng Tiên nói, hắn dù sao cũng là Âm Dương giáo người, Cao Phụng Tiên trưởng lão tính tình cũng không tốt. Sợ cái gì? Có chúng ta Âm Dương Đoàn che chở, ai dám thật thương hắn? Mộ Dung Tuyết Kiều xem thường nói, Vương Sư Huynh liền muốn xuất quan, chúng ta vừa vặn tìm một cơ hội, khiến cho hắn cùng mặt khác tam công tử động động tay. Lạc Băng Tiên nói, Vương Sư Huynh nếu như có thể lấy được võ tông tên thứ nhất thành tích, là có thể trực tiếp cử đi đến Thanh Long Học Viện. Có thể là, ngoài ra tam công tử cũng đang bế quan A, bọn hắn sẽ ra tay sao? Nhất định sẽ. Nhan Như Ngọc mị lực, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Mộ Dung Tuyết Kiều cười nói, thể chất của nàng có thể là không phải bình thường. Nam nhân ở trước mặt nàng đều lại biến thành tôm chân mềm. Hắc Long Đoàn trụ sở, đồng dạng là một ngôi biệt thự. Trong biệt thự, đã biến thành ngu ngốc Đỗ Lăng Phong ngốc hề hề ngồi dưới đất, đang ở chơi một con kiến. Bên cạnh, mấy tên khí thế rất mạnh nam thanh niên sắc mặt khó coi. Một người trong đó mặc áo bào đen bên trên có long hình ám văn, hắn hình dung lạnh lùng vô cùng, ánh mắt như hàn tinh, để cho người ta không dám nhìn gần. Đại sư Minh. Bên cạnh có người hỏi, Đỗ Lăng Phong đây là thế nào? Hắn chúng người khác chiêu. Thanh niên áo bào đen nói, có thể là độc, cũng có thể là võ quân ra tay, cái trước khả năng lớn nhất. Đỗ Lăng Phong trước đó phụng mệnh mang Diệp Minh tiểu tử kia tới, chẳng lẽ việc này cùng hắn có quan hệ? Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ. Đại sư Minh cười lạnh một tiếng, đem người mang đến hỏi một chút liền rõ ràng. Một người đứng ra, trên mặt một đạo dữ tợn vết sẹo, nghiêng theo trái ngạch kéo dài đến phải khoe miệng, khiến cho hình tượng của hắn vô cùng hung ác. Đại sư Minh, để ta đi. Người kia nói, dì dã, trước không muốn đả thương người, mang đến hỏi rõ ràng. Tiểu tử kia tại võ sĩ cảnh bên trong có thể đánh, là viên diêu tiền thụ. Đại sư Huynh nhắc nhở, ta hiểu rõ. Dì dã gật gật đầu, quay người liền ra biệt thự. Diệp Minh cùng Bao Bất Phàm lúc này đang ở tìm Nhan Như Ngọc, mong muốn sờ người ta, tối thiểu phải biết hình dạng thế nào. Không khéo chính là, hai người nghe ngóng phía dưới, mới biết được Nhan Như Ngọc đi thần võ đường làm nhiệm vụ, mà lại bên người theo một đoàn nam học viên. Trong đó không thiếu cao thủ. Bao Bất Phàm cảm khái nói, mỹ nữ liền là nổi tiếng A, ngươi xem người ta Nhan Như Ngọc, tùy tiện làm nhiệm vụ đều có nhiều người như vậy hỗ trợ, chỉ sợ không cần nàng ra sức liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Minh nói, không bằng chúng ta cũng đi theo A. Bao Bất Phàm vỗ đùi, hưng phấn nói, có đạo lý, như thế chúng ta liền có lý do tiếp cận nàng. Bất quá Diệp Minh, ngươi chuẩn bị sờ nửa bên cái mông, vẫn là hai phía đều sờ. Diệp Minh một đầu hất tuyến. Nhiệm vụ này bản thân liền để hắn phát điên, bên người lại có Bao Bất Phàm một người như vậy, hắn liền càng thêm phát điên. Chương 141, phụ trận tiểu thế giới. Tê Thành thần võ đường có thể so sánh Yến Thành lớn hơn, quy mô bên trên không thể so sánh nổi. Diệp Minh hai người đến lúc đó, chỉ thấy cái kia thần võ đường tu kiến tại một tòa quy mô hùng vĩ lâm viên bên trong, mỗi cái cấp những nhiệm vụ khác, đều tại không cùng trong sân tuyên bố. Hai người lần lượt sân nhỏ tìm, mãi đến tiến vào tuyên bố 4 cấp nhiệm vụ sân nhỏ. Bao Bất Phàm mới đụng Diệp Minh, chỉ trong đó một thiếu nữ nói, nhìn, nàng liền là Nhan Như Ngọc, có đẹp hay không? Nhan Như Ngọc ăn mặc quần dài màu đỏ, ước chừng mỹ nhân đều là có điểm giống nhau. Diệp Minh cảm giác lông mày của nàng cùng bờ môi cùng Tô Lan đặc biệt giống. Khí chất của nàng rất đặc biệt, nếu vũ mị lại đoan trang, đã lạnh lùng lại ôn nhu, có mâu thuẫn khí chất. Có thể hết lần này tới lần khác này loại kỳ dị khí chất, sẽ đối với nam nhân sinh ra trí mạng lực hấp dẫn. Diệp Minh không thể không thừa nhận, thấy nữ nhân này lần đầu tiên, hắn có sơ kiến Tô Lan cái loại cảm giác này, trong nội tâm sinh ra một cô mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Chủ nhân, cô gái này có một nửa cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, cửu vĩ thiên hồ am hiểu mị hoặc nhân loại, cho nên nàng thiên sinh có thể hấp dẫn các phái. Bác Minh lúc này nhắc nhở. Diệp Minh thất kinh, hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó đẩy bao bất phàm một thoáng, khiến cho hắn theo trong mê loạn tỉnh lại, cau mày nói, xem ra tình huống không ổn, ta nếu là thật sờ soáng hắn, những cái kia nam học viên chỉ sợ sẽ tại chỗ xé ta. Bao bất phàm hung tợn nói, cho nên đến tìm cơ hội, tìm một cái tất cả mọi người sẽ không trách tội cơ hội của ngươi. Chúng ta dựa theo kế hoạch, cùng một chỗ nhận nhiệm vụ. Nói xong, hai người đi vào Nhan Như Ngọc mấy người chỗ nhiệm vụ tường trước. Nhan Như Ngọc sau lưng, đi theo tối thiểu 20 tên nam học viên, bọn hắn thực lực phần lớn không yếu, kém nhất cũng là nhất phẩm võ sĩ, đa số là võ sư cấp học viên, thậm chí còn có hai người là đại võ sư. Tại nhiều cường giả như vậy trước mặt, Diệp Minh cảm giác áp lực rất lớn. Diệp Minh cùng Bao Bất Phàm đến, lập tức dẫn tới mấy đạo địch ý tầm mắt. Bao Bất Phàm chỉ coi không có cảm giác đến, hắn cười hướng Nhan Như Ngọc chắp tay một cái, Nhan sư tỷ, chúng ta cũng muốn tham gia nhiệm vụ, có thể sao? Nhan Như Ngọc đống nhiên quay đầu, Diệp Minh hai cái ngừng lại có kinh diễm cảm giác, Bao Bất Phàm hoàn toàn cầm giữ không được, nước miếng đều xuống tới. Nàng mỉm cười, tốt. Bất quá đây là một cái thám hiểm nhiệm vụ, nguy hiểm thật lớn, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Thanh âm của nàng so dung mạo xuất sắc hơn, dễ nghe như tiếng trời. Diệp Minh nói, chúng ta đã suy nghĩ kỹ càng, có thể sư phụ tỷ hiệu lực, là vinh hạnh của chúng ta. Nhan Như Ngọc gật gật đầu, chúng ta đang thương lượng có phải hay không nhận nhiệm vụ này. Các ngươi cũng xem một chút đi. Diệp Minh tại nhiệm vụ trên tường quét qua, mới biết được cái này thám hiểm nhiệm vụ ở vào yêu thú xâm lâm bên trong chỗ sâu, có người ở nơi đó phát hiện một tòa viễn cổ tế đàn. Tế đàn tựa hồ nối liền một cái khác thần bí tiểu thế giới, bọn hắn chuyến này, chính là muốn thông qua tế đàn, tiến vào tiểu thế giới kia. Nhiệm vụ bên trên còn nói rõ, đã phái người đi qua tiểu thế giới kia, bên trong khắp nơi là phù trận bấy dập, vô cùng hung hiểm. Diệp Minh sau khi xem nói, mong muốn tham dự thám hiểm. Trong chúng ta nhất định phải có phủ trận sư. Nói nhảm. Còn cần ngươi nói sao? Bên cạnh một tên thanh niên võ sư cười lạnh, đối Diệp Minh cực bất hữu thiện. Diệp Minh nhìn hắn một cái, hỏi Nhan Như Ngọc, sư tỷ, trong chúng ta có không phủ trận sư? Nhan Như Ngọc lắc đầu, không có, ta chẳng qua là hơi biết trận pháp, cho nên vô cùng lưỡng lự, đến cùng tham gia hay không tham gia. Diệp Minh nói, ta vừa lúc hiểu chút phủ trận, có lẽ có thể giúp đỡ bể bộn. Cái kia trước đó chào phúng Diệp Minh võ sư lập tức cười lạnh, bằng ngươi mặt hàng này, cũng dám tự xưng phủ trận sư. Vâng! Diệp Minh giơ tay liền là một đoàn giết sạch nắm đối phương bao phủ, sau đó lại vứt xuống mấy cái trận kỳ, chốc lát liền đem đối phương giam ở trong đó. Người võ sư kia chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, mắt không thể thấy, không ngừng có giết sạch hướng hắn cắn giết mà tới, lập tức vừa sợ vừa giận. Tiểu tử, ta ra ngoài nhất định giết chết ngươi. Đối phương kêu gào. Tốt, ta trước giết chết ngươi. Diệp Minh lấy ra một viên ngũ độc linh quả liền muốn ném vào. Nhan Như Ngọc vội vàng nói, vị sư đệ này, có thể hay không cho ta cái chút tình mọn, tha hắn một lần. Diệp Minh cười nói, sư tỷ có lệnh, sao dám không theo. Bất quá này người thật không có lễ phép, ta không hy vọng cùng hắn đồng hành. Nhan Như Ngọc nói, cũng tốt, liền khiến cho hắn trở về đi. Diệp Minh thế là thu tiểu âm dương sát trận, người võ sư kia vừa ra tới, lập tức liền hướng Diệp Minh động thủ, lại có một cái tay đặt tại trên vai hắn. Một người lạnh lùng nói, sư đệ, Nhan sư muội nói, nhường ngươi trở về. Người xuất thủ, là một vị tăng thể diện bạch mi thanh niên, một vị đại võ sư cao thủ. Tại hắn đàn áp dưới, người kia cái dám đều không dám thả, hung hăng trừng Diệp Minh liếc mắt, sau đó hướng Nhan Như Ngọc chắp tay một cái, quay người mà đi. Nhan Như Ngọc hướng bạch mi thanh niên khẽ gật đầu, sau đó đem nhiệm vụ kia bóc, đi công việc tương ứng thủ tục. Cái này thám hiểm nhiệm vụ, là Tề Thành Uy Dương Tiêu Cục ban bố, mọi người tiếp nhiệm vụ. Trực tiếp đi tới Dương Uy Tiêu Cục. Dương Uy Tiêu Cục là Tề Thành một nhà danh tiếng lâu năm tiêu cục, thành lập đến nay đã có hơn ngàn năm lịch sử. Khống chế Dương Uy Tiêu Cục hai đại gia tộc, cũng đều là Tề Thành có danh vọng thanh đồng thế gia. Tiêu Cục đứng ở cửa hai vị tiêu sư, khi bọn hắn biết được Nhan Như Ngọc ý đồ đến, lập tức hướng bên trong thông bẩm. Không một lát, một tên thanh niên nam tử cười ha hả đi tới, hướng Nhan Như Ngọc chắp tay nói, vài vị, thỉnh bên trong nói chuyện. Người thanh niên này rõ ràng cũng bị Nhan Như Ngọc mỹ mạo hấp dẫn, một đôi mắt liền cũng đã không thể từ trên người nàng rời. Nhan Như Ngọc lún đồng tiền như hoa, khẽ gật đầu, xuất lĩnh mọi người tiến vào Dương Uy tiêu cục. Tiêu cục trong cửa lớn đầu, có một cái tiếp đãi khách nhân phòng khách, thanh niên người nắm mọi người mời đến bên trong, mệnh tôi tớ dâng lên nước trà. Tự giới thiệu mình một chút, kẻ hèn là Dương Uy tiêu cục thiếu chủ nhân, tên là Dương Phục Uy. Nhan Như Ngọc nói, tiểu nữ Nhan Như Ngọc, chúng ta đã tiếp nhận thám hiểm nhiệm vụ. Chi tiết tình huống, còn mời Dương huynh chỉ bảo. Dương Phục Uy ha ha cười một tiếng, nói, đây là một lần hợp tác thám hiểm, ta chỉ cung cấp địa điểm, về sau mọi người là có thể công bằng hợp tác. Không biết Dương huynh công bằng hợp tác, nói như thế nào? Nhan Như Ngọc cười hỏi. Dương Phục Uy nói, rất đơn giản, mọi người vô luận được cái gì đồ vật, đều phải chia 5 năm sổ sách. Cái kia bạch mi thanh niên cười lạnh một tiếng, cũng không biết các ngươi Dương Uy tiêu cục có thể đi mấy người. Dương Phục Uy nói, trừ ta ra, còn có 9 người, đều là võ sư. Bạch mi thanh niên nói, này rõ ràng không công bằng, các ngươi ra 10 người, mà chúng ta có 20 mấy người. Ta cho rằng, mọi người hẳn là theo đầu người điểm mới đúng. Dương Phục Y thản nhiên nói, nếu như chư vị cảm thấy không công bằng, như vậy chúng ta có thể lấy tiêu hợp tác. Mắt thấy Dương Phục Y trạng thái cường ngạnh, Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Dương huynh chớ buồn bực, như vậy đi, chúng ta có hay không có thể chết chung điều hòa một thoáng. Nếu như cá nhân đơn độc vật phát hiện, về cá nhân hết thảy. Nếu như là mọi người cùng nhau vật phát hiện, vậy liền hai phía chia đôi. Dương Phục Y suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cái này dĩ nhiên có khả năng. Hắn am hiểu pháp trận, cho rằng Nhan Như Ngọc nhóm người này không thể rời bỏ hắn, tự nhiên là không tồn tại cái gọi là đơn độc phát hiện. Hai bên quyết định phương thức hợp tác về sau, Nhan Như Ngọc hỏi bên trong tiểu thế giới tình huống, Dương Phục Y đem biết đến từng cái cáo chi. Theo hắn phỏng đoán, tế đàn kia liên thông tiểu thế giới, hẳn là một vị nào đó am hiểu phụ trận thần linh xây dựng. Tiểu thế giới phi thường mênh mông, bên trong khắp nơi là phụ trận bấy dập, nếu như không thông hiểu phụ trận, đơn giản nửa bước khó đi. Lần trước hắn tiến vào tiểu thế giới, căn bản không dám đi sâu, thoảng qua xem xét liền lui ra ngoài, lập tức liền tuyên bố nhiệm vụ, tìm kiếm người hợp tác. Diệp Minh biết, võ thánh có khả năng xây dựng động thiên, mà võ cường giả thần cấp thì có thể mở mang tiểu thế giới. Tiểu thế giới đan xen hư thực ở giữa, dựa vào đại thế giới mà tồn tại. Diệp Minh chỗ Thiên Nguyên Đại Lục, cùng với xung quanh mênh mông biển lớn, liền là một cái hoàn chỉnh đại thế giới. Dùng đại thế giới làm hạch tâm, có thể diễn sinh ra rất nhiều tiểu thế giới. Đại thế giới bên ngoài địa phương, bị Thiên Nguyên Đại Lục võ giả xưng là Thiên Ngoại Thiên, đó là quần quận khó lường vũ trụ, vô biên vô hạn. Dương Phục Y cuối cùng nói, ta ý nghĩ là, chúng ta lần này dùng thăm dò làm chủ, trước hiểu tình huống bên trong, làm về sau càng thâm nhập thám hiểm làm chuẩn bị. Còn có thể không lấy vào tay bảo bối, vậy phải xem chúng ta vận khí. Vận khí tốt tự nhiên cao hứng, vận khí không tốt cũng không cần báo oán, coi như mở mang hiểu biết. Nhan Như Ngọc nói, Dương Huynh nói có lý. Liền không biết Dương Huynh chuẩn bị như thế nào, chúng ta khi nào xuất phát. Dương Phục Y nói, tùy thời có thể dùng xuất phát. Bất quá yêu thú xâm lâm có chút hung hiểm, chúng ta tốt nhất ngồi phi phảng đi tới. Nhan Như Ngọc suy nghĩ một chút, nói, thuê phi phảng giá cả cực cao, cho dù là cỡ nhỏ phi phảng, chuyến đi này một lần, tối thiểu cũng muốn 5.000 võ quân tệ. Dương Phục Y cười nói, thuê phi phảng tiền, do Dương Uy tiêu cục ra. Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, như thế, liền đa tạ Dương Huynh. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau sớm chuẩn bị, một lúc lâu sau xuất phát. Kỳ thật không có gì tốt chuẩn bị, liền là riêng phần mình đi chuẩn bị một ít thức ăn dùng, có tiền liền lại làm mấy bộ võ cụ, mua vào chút đan dược. Lúc này Diệp Minh nắm bao bất phàm kéo đến một bên, nói, ngươi đi về trước đi, lần này thám hiểm chỉ sợ rất nguy hiểm, ngươi cũng không cần đi theo. Bao bất phàm gấp, đừng a. Ngươi cũng có thể đi, ta liền không thể đi. Lại nói, nếu nguy hiểm, ta mới hẳn là đi theo ngươi. Ngươi có thể là ta giao tiền thụ a. Diệp Minh nói, ta không cho ngươi đi, là có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Trương Hoành tên kia đang ở chỗ ta ở bế quan, lưu lại một mình hắn ta hết sức không yên lòng, ngươi trở về cho hắn hộ pháp, không muốn xảy ra ngoài ý muốn. Bao bất phàm suy nghĩ một chút, hắn tựa hồ cũng không thể cho Diệp Minh nhiều ít trợ giúp, thế là ủ rũ mà nói, được à, ta trở về. Bất quá ngươi ngàn vạn cẩn thận, nhớ lấy không nên quá tham lam. Bao bất phàm sau khi đi không bao lâu, một chiếc cỡ nhỏ phi phảng bay đến tiêu cục vùng trời. Nay loại cỡ nhỏ phi phảng là hình vuông, hai đầu là nhọn, dựa vào trận pháp khu động, có thể chở khách 40, 50 người, tốc độ phi hành có phần nhanh, một ngày đêm có thể làm hơn vạn dặm. Dĩ nhiên nó tiêu hao cũng lớn, phải dùng cấp 3 trở lên linh thạch, hoặc là võ quân tệ mới có thể thôi động. Phi phảng mở ra cửa vào, mọi người dồn dập trèo lên khoang thuyền. Diệp Minh còn là lần đầu tiên ngồi phi phảng, trở ra bốn phía dò xét, phát hiện bên trong trang trí tương đương xa hoa, tối thiểu những cái kia trên mặt nước thuyền hoa xa vô phương so sánh cùng nhau. Mỗi chỗ ngồi đều rất lớn, ngồi ở phía trên hết sức dễ chịu, hơn nữa còn có người đưa lên nước trà cùng nước nước, phục vụ mười phần chu đáo. Chương 142, thành công đào thoát. Diệp Minh hẳn là trong mọi người, tu vi kém nhất một cái, nếu không phải hắn hiểu được phụ trận, chỉ sợ cũng không có tư cách tham dự vào. Cho nên đi lên phi phảng về sau, hắn liền một người ngồi ở trong góc. Lần này đi yêu thú xâm lâm, tối thiểu phải bay đi hơn một ngày, thời gian lâu như vậy hắn cũng không muốn lãng phí, không bằng dùng tới tiến vào tăng lên tam nguyên toán trận. Những người khác phần lớn vây quanh ở Nhan Như Ngọc bên người, thi triển thủ đoạn định nọt, liền cái kia Dương Phục Y cũng không ngoại lệ. Lần này cũng làm cho Diệp Minh sạch tiến tĩnh, một người ngồi ở trong góc, âm thầm thôi động thần diễn thuật. Xem có thể hay không nắm tam nguyên toán trận lại hướng lên đẩy tiến một bước, trở thành bốn nguyên toán trận. Nhường tam nguyên toán trận viên mãn đồng tiến thăng bốn nguyên toán trận, cần 100 năm, mà nhường bốn nguyên toán trận viên mãn, thì cần muốn 1.000 năm, ngũ nguyên toán trận viên mãn, thì cần muốn 1.000 năm. Bác Minh nói, chủ nhân, một viên thần hồn đan có thể làm cho thần diễn thuật tại tầng thứ 2 thôi diễn 12 năm, chủ nhân chuẩn bị 3.000 miếng thần hồn đan, không bằng nhất cổ tác khí, trực tiếp thôi diễn đến lục nguyên toán trận. Quá trình này ước chừng tiêu hao 923-30 miếng thần hồn đan, phía ngoài thời gian đại khái là 1.001 điểm. Diệp Minh suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu đồng ý hắn trước ở chung quanh bố trí xuống một tòa mô hình nhỏ ngăn cách pháp trận, để tránh phi phảng bên trên những người khác quấy nhiễu. Bác Minh lập tức thôi động thần diễn thuật tầng thứ 2, Diệp Minh tiến vào trong ảo cảnh, toàn lực lĩnh hội tam nguyên toán trận. Tại huyễn cảnh bên trong tu luyện, cùng chân thực cảm giác hoàn toàn nhất trí, một người liền như thế khổ tu 100 năm. Tuyệt đối là một kiện tương đương dày vò sự tình. Huyễn cảnh bên trong vượt qua 100 năm, tam nguyên toán trận viên mãn, thuận lợi tiến vào thang 4 nguyên toán trận, sau đó lại là 1.000 năm, 4 nguyên toán trận viên mãn, tiến vào thang ngũ nguyên toán trận, cuối cùng thì là dài đằng đẵng 1.000 năm, Diệp Minh vẫn còn đang không ngừng suy tính, khiến cho ngũ nguyên toán trận viên mãn, cuối cùng tiến vào thang đến lục nguyên toán trận. Lục nguyên toán trận đủng có đáng sợ thôi diễn năng lực, Diệp Minh một ý niệm, không có gì không biết, mọi việc hiểu hết. Bắc Minh một mực quan sát đến tình huống ngoại giới, lúc này khoảng cách yêu ma rừng rậm còn có nửa ngày thời gian, hắn vì vậy tiếp tục tiêu hao thần hồn đan, nhường Diệp Minh tại huyễn cảnh bên trong thôi diễn phù trận cấm chế. Tại huyễn cảnh bên trong, dùng lục nguyên toán trận diễn hóa phù trận cấm chế, đối với thần hồn đan tiêu hao vô cùng lớn, một viên thần hồn đan, nhiều nhất có thể chống đỡ chừng 1 năm. Tự nhiên, lục nguyên toán trận tốc độ đã xa không phải tam nguyên toán trận có thể so sánh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt liền tiến vào thăng làm 5 lớp cấm chế. Sau đó là lục trọng, thất trọng, bát trọng. Chẳng qua là mỗi nhiều một trọng cấm chế, thời gian đều muốn gia tăng gấp đôi. Càng về sau, gia tăng một trọng cấm chế độ khó liền càng cao. Bất chi bất giác, lại là hơn 1.000 năm qua đi, Diệp Minh phủ trận cấm chế đột phá tới 42 trọng. Mà lúc này, khoảng cách yêu thú xâm lâm đã gần, Bác Minh liền ngừng thần diễn thuật, Diệp Minh theo huyễn cảnh bên trong đi ra. Một ngày này nhiều thời gian, Diệp Minh đều trốn ở trong góc, tự nhiên không ai phản ứng đến hắn. Hắn đứng người lên, quan sát một thoáng thức hải, liền thấy lục nguyên toán trận bên trên phủ trận cấm chế, lớn suốt một vòng, đạt đến 42 lớp cấm chế. Chư vị, đến nơi rồi, mọi người hạ phảng. Dương Phục Y cái thứ nhất nhảy đi xuống, những người còn lại cũng nối đuôi nhau mà ra. Xuống tới phi phảng, mọi người tiến vào một mảnh hoang vu đất hoang, phương viên trong vòng 10 dặm, không có mỗi thân cây cối, càng bên ngoài, thì bị vô biên vô tận rừng rậm bao quanh. Phía trước cách đó không xa, là một tòa rất lớn tế đàn. Chiếm diện tích 3 mẫu có hơn, chung quanh dựng thẳng 36 cái cột đá, phía trên khắc họa kỳ dị phù văn. Tế đàn bốn phía là một vòng cầu thang, trung thập tam giai. Leo lên cấp bậc cuối cùng, thì là một cái phức tạp trận pháp truyền tống, nó cùng toàn bộ tế đàn nối liền thành một thể. Nhan Như Ngọc hỏi, Dương Minh, này tế đàn như thế nào mở ra? Dương Phục Y cười thần bí, nói, rất đơn giản, chỉ cần chúng ta dùng 20 tên người sống hiến tế, liền có thể mở ra trận pháp truyền tống, tiến vào tiểu thế giới. Nghe hắn nói như vậy, đông thể học viện các học viên trong lòng máy động, dùng người sống hiến tế. Bọn hắn chẳng lẽ không phải liền có 20 mấy người. Nhan Như Ngọc chậm rãi lui ra mấy bước, cùng Dương Phục Y giữ vững khoảng cách, nàng thản nhiên nói, chẳng lẽ Dương Huynh mang đến nô lệ. Dương Phục Y ha ha cười một tiếng, nói, hiến tế người, nhất định phải là võ sĩ trở lên tu vi, nô lệ nơi nào có tu vi, cho nên liền dùng các ngươi đi. Ầm ầm, một áp lực đáng sợ bao phủ toàn trường. Cái kia bạch mi thanh niên kinh hô một tiếng, kêu lên, là võ tông. Một người đàn ông tuổi trung niên, từ đằng xa đạo không tới, bay lượn như điện, hắn võ đạo ý chí bao phủ hiện trường, tất cả mọi người bị áp chế. Xong. ta liền biết lần này thám hiểm không có đơn giản như vậy. Có người tuyệt vọng kêu rên. Liền cái kia hai tên đại võ sư, cũng gương mặt vẻ tuyệt vọng, bởi vì người tới có thể là một vị đỉnh phong võ tông, căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Diệp Minh giờ phút này đột nhiên mạnh chịu lấy khôn cung áp lực, chân đạp huyên bộ, vừa đưa ra đến chính giữa tế đàn, quắc, theo ta đi. Nguyên lai, hắn người vừa tới nơi này, liền bắt đầu dùng lục nguyên toán trận suy tính tòa tế đàn này. Cuối cùng hắn phát hiện, trận pháp truyền tống cần thông qua hiến tế mới có thể kích hoạt, đem người truyền tống đến bên trong đi. Còn tốt đây không phải biện pháp duy nhất, hắn chỉ cần làm sơ sửa đổi, là có thể cưỡng ép kích hoạt trận pháp truyền tống, chỉ bất quá muốn tiêu hao 300 miếng võ tôn tệ thôi. Diệp Minh mở miệng đồng thời, đưa tay lắc một cái, 300 miếng võ tôn tệ phân biệt rơi vào truyền tống trận phương hướng khác nhau. Sau đó hắn lại ném ra ba xảo trận kỳ, lập tức, toàn bộ truyền tống trận đều phát sáng lên. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời thế mà không có kịp phản ứng, bọn hắn vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Chỉ có Nhan Như Ngọc phản ứng nhanh nhất, cơ hồ ngay tại Diệp Minh mở miệng trong nháy mắt, nàng cũng động, thi triển thanh long bộ, trước tiên đi vào Diệp Minh bên cạnh. Diệp Minh mở ra truyền tống trận biện pháp vô cùng nhu lợi, chỉ có thể mở ra trong nháy mắt. Cho nên, làm những người khác kịp phản ứng, cũng muốn tiến vào truyền tống trận thời điểm, hắn cùng Nhan Như Ngọc đã bị quang mang mãnh liệt bao trùm, lóe lên một cái rồi biến mất. Đáng chết. Dương Phục Y sắc mặt tái xanh, hắn sở dĩ dám đối Đông Tề học viện học viên động thủ, cũng là bởi vì hắn có nắm bắt đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn, không lưu người sống. Hắn thậm chí tại phụ cận sớm thiết trí cấm bay pháp trận, khiến cho bất luận cái gì độn phù đều không thể sử dụng. Nhưng hắn nhìn tính và tính, làm càn làm bậy không có tính tới lại có thể có người có thể không thông qua hiến tế, trực tiếp liền mở ra truyền tống trận, hắn là làm sao làm được. Đem những này người toàn bộ giết chết. Hắn gương mặt giữ tợn ra lệnh, cái kia võ tông liền trên không trung vung ra một quyền. Bạch mi thanh niên bỗng nhiên bị một cỗ ẩn dấu âm kình đánh trúng, thân thể cao cao ném đi, sau khi hạ xuống liền thất khiếu chảy máu, đã chết. Đây là một trận không có chút hồi hộp nào giết chóc. Cái kia hai vị đại võ sư chỉ kiên trì hai chiêu liền bị đánh nát đầu. Còn những người còn lại, liền càng thêm không phải là đối thủ, bị cái kia võ tông một chiêu một cái, rất nhanh liền giải quyết. 20 mấy bộ thi thể máu tươi nhuộm đỏ tế đàn chậm rãi phát sáng lên, một cô năng lượng kỳ dị bao phủ toàn trường. Truyền tống trận muốn mở ra, nhất định phải tìm tới bọn hắn, giết chết bất luận tội. Dương Phục Y lãnh khốc mà nói, hắn tuyệt không thể nhường Diệp Minh cùng Nhan Như Ngọc sống sót. Nếu như bọn hắn sống sót, hắn sát hại Đông Tề học viện học chuyện phát sinh liền sẽ bại lộ, Đông Tề học viện lửa giận, căn bản không phải nho nhỏ Dương Uy Tiêu cục có thể thừa nhận được. Dương Phục Y 10 cái, tính cả tên kia võ tông, dồn dập tiến nhập phát sáng truyền tống trận. Một bên khác, Diệp Minh cùng Nhan Như Ngọc đã tiến vào một cái kỳ dị thế giới. Trong thế giới này bất kỳ vật gì, tựa hồ cũng cùng phù trận có quan hệ. Trên mặt đất có tự nhiên phù văn, cỏ non nhóm bài bố thành trận hình sinh trưởng, trên bầu trời mây trắng căn bản chính là một đường to lớn phù lục. Mà lại trừ bọn họ hai người bên ngoài, toàn bộ thế giới đều là màu trắng đen, không có mặt khác màu sắc, nhìn qua như thật như ảo, khiến người ta cảm thấy phảng phất đặt mình vào trong ngộng. Nhan Như Ngọc sợ hãi không thôi, hắn nhìn chằm chằm Diệp Minh liếc mắt, nói, sư đệ, đa tạ ngươi. Diệp Minh thở dài một tiếng, nói, bên ngoài những người kia, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ta nghĩ mãi mà không rõ, Dương Uy Tiêu cục vì cái gì làm như vậy. Bọn hắn cần hiến tế người sống. Lúc này mới dùng hợp tác thám hiểm phương thức hấp dẫn người khác mắc câu. Là chúng ta vận khí không tốt, đụng phải. Nhan Như Ngọc một mặt tay náy, nhìn ra được, nàng xác thực rất thương tâm, trong mắt đã nổi lên nước mắt. Diệp Minh nói, chúng ta đi thôi, những người kia hẳn là cũng mau tới. Nói xong liền bước nhanh tiến lên, vừa đi vừa quan sát cảnh vật chung quanh. Nhan Như Ngọc tu vi cao hơn Diệp Minh rất nhiều, nàng là võ sư tu vi, có thể chẳng biết tại sao, nàng tiềm thức trở thành Diệp Minh tùy tùng. Nếu như gặp lại bọn hắn, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Nàng tại đằng sau nói, muốn hay không tìm một cơ hội rời đi, chúng ta không muốn thăm dò. Diệp Minh không có quay đầu, vừa quan sát xung quanh, một bên nói, nơi này không thể so bên ngoài, khắp nơi đều là bấy giờ, những người kia tiến đến thuần túy liền là muốn chết. Ngươi yên tâm đi, tại bên ngoài ta không làm gì được bọn họ. Nhưng tại nơi này, ta vài phút ngược chết bọn hắn. Nhan Như Ngọc ngạc nhiên, nàng không rõ Diệp Minh từ đâu tới tự tin, cũng là bởi vì hắn thông hiểu phù trận sao. Nàng lại làm sao biết, Diệp Minh đã đem phù trận cấm chế tăng lên tới 42 trọng, càng có được lục nguyên toán trận. Tất cả những thứ này khiến cho hắn tại bên trong tiểu thế giới như hổ thêm cánh, căn bản không sợ những người kia. Hắn tựa như cá con trở về biển cả, sư tử lại thế nào hung mãnh, cá con đều sẽ không sợ sệt, bởi vì biển cả thích hợp loại cá, lại không thích hợp sư tử. Hai người đi đi, phía trước xuất hiện một cánh rừng. Diệp Minh không có tùy tiện đi vào, mà là tả tả hữu hữu nhìn một lúc lâu, mới đúng Nhan Như Ngọc nói, Nhan sư tỷ, vùng rừng rậm này tạo thành một tòa sát trận, uy lực mạnh phi thường. Một hồi nếu như gặp phải bọn hắn, chúng ta liền đem bọn hắn dẫn tới bên trong. Nhan Như Ngọc cực kỳ thông minh, lập tức hiểu Diệp Minh kế hoạch, nàng hỏi, sư đệ, sát trận đối với chúng ta không có ảnh hưởng sao? Diệp Minh cười nói, này sát trận bên trong có vài chỗ hoặc nhãn, lượng bọn hắn cũng tìm không thấy. Ta sớm đi vào bố trí một phiên, bảo đảm không có sơ hở nào. Nói xong, hắn liền một đầu đâm vào rừng rậm. Nhìn xem Diệp Minh tàn biến, Nhan Như Ngọc trong mắt lóe lên một tia thần thái kỳ dị, nàng lẩm bẩm, không nghĩ tới ta có thể gặp được đến hắn dạng này kỳ nhân, rõ ràng tu vi không cao, có thể loại kia tự tin khiến người vô cùng an tâm. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Minh theo trong rừng rậm đi ra, hắn nói, không có diệt trừ Dương Phục Y bọn hắn trước đó, chúng ta không muốn thăm dò, nhất định phải trước tiêu diệt bọn hắn mới được. Nhan Như Ngọc gật gật đầu, ta đều nghe sư đệ. Sư đệ, ta đối với ngươi còn không hiểu rõ lắm, có thể nói một câu sao? Diệp Minh thế là đơn giản nói một chút chính mình, cuối cùng nói, Nhan sư tỷ, sau khi rời khỏi đây có thể hay không cầu ngươi giúp một chút? Nhan Như Ngọc cười nói, như có thể còn sống ra ngoài, chớ nói một kiện, 10 cái cũng không thành vấn đề. Diệp Minh mặt đỏ lên, nói, cũng không có chuyện khác, liền là ngay trước học viên khác trước mặt, để cho ta sờ cái mông của ngươi một thoáng. Chương 143, bàn đào viên. Nhan Như Ngọc ngạc nhiên, đánh chết nàng cũng không nghĩ ra, Diệp Minh thế mà sẽ đưa ra này loại. Hạ Lưu yêu cầu, nàng mặt đỏ bừng, sang giọng, ngươi, sư đệ ngươi nói bậy bạ gì đó. Diệp Minh gãi gãi đầu, mặc dù yêu cầu này rất quá đáng cùng nhàm chán, bất quá ta cũng không có cách, hy vọng sư tỷ có thể giúp một chút ta. Đến lúc đó chúng ta có khả năng thiết kế một lần ngoài ý muốn, như thế người khác liền sẽ không tin ta. Nhan Như Ngọc vô lực lật một cái đôi mắt đẹp, lấy tay che chán, tựa hồ là đáp ứng. Diệp Minh cảm thấy có hy vọng, cười nói, sư tỷ giúp đỡ ta, ta nhất định khắc họa ngũ tạng, không dám quên đi. Vừa nói đến chỗ này, liền nghe nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn, bọn hắn ở nơi đó, mau đuổi theo. Diệp Minh đột nhiên quay người, quả nhiên thấy Dương Phục Y 11 người đến, đang toàn lực hướng bên này xông lại. Diệp Minh lôi kéo Nhan Như Ngọc, liền đứng tại bên rừng rậm bên trên, mãi đến bọn hắn nhanh lên đuổi kịp, mới một đầu đâm vào trong rừng rậm. Dương Phục Y đám người không có suy nghĩ nhiều, càng không ngờ tới bên trong vùng rừng rậm này sẽ có một tòa tự nhiên sát trận, dồn dập liền vọt vào, liền vị kia võ tông cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, bọn hắn vừa tiến vào rừng rậm, chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt lập tức liền biến tử, chung quanh là bóng tối vô tận, không có chút nào ánh sáng, trận trận lạnh thấu xương sát ý theo bốn phương tám hướng tuôn ra, bắt đầu cắn giết bọn hắn. A, một tên tu vi yếu kém võ sĩ kêu thảm một tiếng, tại chỗ bị xoắn thành thịt nát tàn xương. Không tốt. Cái kia võ tông lo sợ không yên kêu to, đây là cấp 5 sát trận, có thể vây giết võ tông. Nghe hắn kiểu nói này, tất cả mọi người tuyệt vọng. Càng ngày càng nhiều người phát ra tiếng kêu thảm, đặc biệt là tu vi thấp võ sư nhóm, liền nửa khắc đồng hồ đều không chịu được nổi. Mà Diệp Minh thì lôi kéo Nhan Như Ngọc, đông chuyển tây chuyển, đã đến một mảnh trống trải khu vực, chung quanh chỉ sinh trưởng lấy vài quặng cỏ non. Hai người đứng yên bất động, liền nghe đến hoặc xa hoặc gần, không ngừng truyền đến trước khi chết tiếng kêu rên, Nhan Như Ngọc trên người đều nổi da gà. Nàng thấp giọng nói, Diệp sư đệ, này sát trận có thể lưu lại tên kia võ tông sao? Nam thành cơ hội. Diệp Minh nhàn nhạt nói, lưu không được cũng không quan hệ, ngược lại hắn tìm không thấy chúng ta. Đáng chết. Tìm ra tên hôn đảng kia, giết hắn. Đại võ sư Dương Phục Y đã bị trọng thương, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hướng cái kia võ tông ra lệnh. Đáng tiếc tên kia võ tông nghe Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo, làm sao có thời giờ phản ứng đến hắn đâu. Không có một lát, hắn liền phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm, bị một mảnh không biết chỗ nào phát ra giết sạch, xoắn thành thịt nát máu đen. Thật sự là hại người không thành phản hại mình, rơi xuống cái hài cốt không còn kết cục bi thảm. Sau nửa canh giờ, chỉ còn lại có tên kia võ tông còn đang liều mạng chống cự. Hắn phát ra một tiếng lại một tiếng phẫn nộ gào thét, một gốc lại một cây đại thụ bị hắn dùng mạnh mẽ vũ lực đánh ngã, có thể giết trận huyền diệu khó lường, hắn y nguyên không thể đi ra ngoài. Sau 10 canh giờ, cái kia võ tông động tĩnh đã phi thường nhỏ, thỉnh thoảng phát ra một tiếng thê lương kêu rên, tràn đầy tuyệt vọng, hắn thậm chí bắt đầu cầu xin Diệp Minh. Thấy Diệp Minh một mực không đáp ứng, hắn đột nhiên liền phẫn nộ. Cầu nam nữ, các ngươi chết không yên lành. Bản võ tông tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Ước chừng là quá tuyệt vọng, cái kia đường đường võ tông thế mà bắt đầu mắng chửi người, mà lại mắng rất khó nghe. Diệp Minh gắt một cái, nói, phải chết đều không thanh tĩnh. Lại qua mấy canh giờ, Diệp Minh rốt cuộc nghe không được một tia động tĩnh, hắn không yên lòng, nhường Bác Minh dùng thần niệm quét mắt một lần, xác định tất cả mọi người chết mới nói, đi, nhìn một chút này chút hôn đản trên thân mang theo đồ vật không có. Tại sát trận cắn giết phía dưới, 11 người sớm đã hài cốt không còn, Diệp Minh thoải mái mà hái lên cái này đến cái khác mang máu chứa vật võ cụ, tổng cộng 13 cái. Một phần trong đó là bên ngoài những cái kia chết học viên, bị Dương Phục Y đám người vơ vét ra tới, cùng nhau đưa vào tiểu thế giới, bây giờ đều làm lợi Diệp Minh. Diệp Minh dĩ nhiên không thể ăn ăn một mình, hắn đem bên trong 3 cái đưa cho Nhan Như Ngọc. Nhưng mà Nhan Như Ngọc lại cự tuyệt, nói, nếu không phải sư đệ ngươi, ta đã là người chết, sao dám muốn ngươi đổ vật. Này chút chữ vật võ cụ bên trong đồ vật có chút đáng tiền, hắn đưa ra này 3 cái tối thiểu có 3-5 vạn võ quân tệ, cũng xem như phần hậu lễ. Gặp nàng chối từ, Diệp Minh vẫn như cũ mạnh kín đáo đưa cho nàng, cười nói, ra ngoài còn muốn kiểm tra sư tỷ đâu, ngươi liền thu cất đi. Nhan Như Ngọc thân thể mềm mại khẽ run, cắn môi nhìn chằm chằm Diệp Minh liếc mắt, cũng không biết là vui là giận. Diệp Minh tự biết thất ngôn, hắn xấu hổ cười một tiếng, gãi gãi đầu nói, chúng ta bắt đầu thăm dò đi, tiểu thế giới này hẳn là có không ít đồ tốt. Hai người ra tới rừng rậm, trong lòng thư thái một hồi, không có Dương Phục Y bọn hắn quấy nhiễu, thời gian còn lại là có thể chuyên tâm thăm dò. Nhan Như Ngọc nói, võ thần xây dựng tiểu thế giới không thể coi thường, võ thần nhóm thường thường cố gắng cả đời kiến tạo bọn hắn tiểu thế giới, bên trong bảo bối nhiều vô số kể. Diệp Minh thản nhiên nói, bảo bối dĩ nhiên nhiều, đáng tiếc chúng ta có thể cầm không nhiều. Ta nói thật cho ngươi biết, vừa tiến đến ta liền phát hiện. Tiểu thế giới này vẽ phân 3 tầng, chúng ta ở vào phía ngoài cùng tầng kia, nơi đây bảo bối hẳn là ít nhất. Còn tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3, căn bản không phải chúng ta có thể tiến vào. Mong muốn đi tầng thứ 2, tối thiểu cũng phải có võ quân tu vi. Mà muốn đi tầng thứ 3, chỉ sợ không phải võ thánh không thể. Nhan Như Ngọc nói, cho dù là nhất bên ngoài một tầng, chúng ta cũng nên thỏa mãn. Có sư đệ ngươi tại, chúng ta nhất định có thể tìm được đồ tốt. Diệp Minh hắc hắc cười một tiếng, sư tỷ đối ta đầy có lòng tin nha. Bất luận cái gì người cùng ngươi ở chung lâu, đều sẽ đối ngươi sinh ra to lớn tín nhiệm cùng lòng tin. Nhan Như Ngọc từ đáy lòng chân chính. Lúc này Diệp Minh đột nhiên dừng lại, phía trước là một mảnh bãi cỏ, xem ra một mảnh đen như mực, sinh trưởng rất tràn đầy. Nhan Như Ngọc kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Diệp Minh nói, này mảnh bãi cỏ là một tòa tự nhiên khốn trận, một khi đi vào, nghĩ ra được liền không dễ dàng. Chúng ta đi vòng qua. Diệp Minh lắc đầu, không vòng qua được đi, này khốn trận cùng cảnh vật chung quanh có cảm ứng, chúng ta là không vòng qua được đi. Nói xong hắn kéo một phát Nhan Như Ngọc tay, đi theo ta đi, chúng ta thử thời vận, nói không chừng có thể có thu hoạch. Hai người vừa đạp vào bãi cỏ, đột nhiên liền phong quang biến ảo, hắc bạch thế giới biến thành một cái như thường sắc thái thế giới. Nơi đây là một mảnh đào viên, bên trong sinh trưởng 20 gốc cây đào, mỗi một gốc đều thô to vô cùng, 10 người khó mà ôm hết. Phía trên kết quả đào vừa lớn vừa tròn, cùng đầu người không sai biệt lắm. Bất quá kỳ quái là, mỗi cây bên trên chỉ kết một đầu quả đào. Càng ngạc nhiên chính là, mỗi cái quả đào bên trên, đều khắc họa tự nhiên phù văn, mà lại chiếu lấp lánh. Chủ nhân, đây là phù đào, ăn về sau, có thể tại xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ bên trên, thậm chí trong linh hồn đóng dấu minh văn, từ đó mạnh mẽ thể chất cùng thần hồn, giá trị liên thành. Bác Minh nói, Nhan Như Ngọc trong mắt lóe lên một tia kỳ quang, nói, sư đệ có biết này chút quả đào lai lịch. Diệp Minh ra vẻ không biết, hỏi, này chút quả đào là cái gì? Có thể ăn được hay không? Nhan Như Ngọc vui vẻ nói, chúng nó có thể là khó được bảo bối đâu, tên phù đào, quả đào bên trong thiên sinh cũng có phù văn hạt giống. Cái kia phù văn hạt giống đối với thông hiểu minh văn người vô cùng chân quý, có thể đưa chúng nó đóng dấu đến thân thể cùng trong linh hồn, từ đó lớn mạnh bản thân. Nàng không có dấu diếm, đem biết nói cho Diệp Minh, Diệp Minh cười nói, quả nhiên là đồ tốt, ta cùng sư tỷ một người một nửa. Nhan Như Ngọc nhéo nhéo mép váy, nói, có thể được bảo vật này, sư đệ cư công chí vĩ, ta không dám chia đều. Như vậy đi, ta lấy 5 ai, còn lại quy sư đệ. Diệp Minh đương nhiên sẽ không mù khách khí, cười nói, cũng tốt. Thế là hắn nhảy lên cây đào, đem 20 con quả đào toàn bộ hái xuống, trong đó 5 cái cho Nhan Như Ngọc, chính hắn lưu lại 15 miếng. Đem quả đào thu nhập chữ vật giới chỉ, Nhan Như Ngọc tâm tình thật tốt, khẽ cười nói, sư đệ. Ngươi biết này một đầu quả đào giá trị bao nhiêu tiền không? Nhiều ít. Diệp Minh ra vẻ thoải mái mà hỏi, kỳ thật âm thầm vểnh lỗ thai lên. Ta nhớ được một lần đấu giá hội bên trên, vừa có nó 1/3 lớn nhỏ phù đào, liền vô ra 3 vạn võ tôn tệ giá trên trời. Sư đệ cho ta 5 ai, tối thiểu cũng có 20 vạn võ tôn tệ đâu, sánh được một cái tiểu môn phái tư sản. Diệp Minh lòng dạ ác độc tàn nhẫn chế nhúc nhích một chút, tương đương đau lòng. Bất quá trên mặt hắn tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài. Cười khan một tiếng, nói, ta không phải có 15 miếng sao. Hái xong quả đào, Diệp Minh dùng hơn một canh giờ tìm tới lối ra, hai người đi ra về sau, đã đến bãi cỏ bên kia, lại đi xuyên qua. Vừa đi, Diệp Minh vừa nói, vị kia võ thần dùng phù văn đem toàn bộ thế giới đều ngụy trang, chúng ta thấy hắc bạch thế giới cũng không phải thật sự, thật thế giới tại dưới đáy. Chính như vừa rồi chúng ta thấy đảo viên một dạng, đó mới là tiểu thế giới diện mục thật sự. Nhan Như Ngọc liên tục gật đầu, nàng hiện tại hoàn toàn cũng nghe Diệp Minh, coi như Diệp Minh để cho nàng nhảy vào hố lửa, nàng đều sẽ không lưỡng lự. Nhan sư tỷ, người khác đều gọi ngươi tố y mỹ nhân, chắc hẳn có không ít người truy cầu ngươi đi. Ta xem những cái kia tùy ngươi nhận nhiệm vụ người, chỉ sợ đều tại đánh ngươi chủ ý đây. Diệp Minh mở lên đùa giỡn. Nhan Như Ngọc túi đầu xuống, thăm thẳm thở dài, nói, đáng tiếc bọn hắn đều đã chết, bởi vì ta mà chết. Diệp Minh không muốn nói nặng nề như vậy chủ đề, chỉ về đằng trước nói, nơi đó có một tòa hồ nước, chúng ta đi xem một chút. Hồ nước chiếm diện tích mười mấy mẫu. Diệp Minh đầu tiên là quan sát một phiên, bỗng nhiên một cái mánh tử vào đi. Người vừa vào nước, hắn liền gặp được thế giới chân thật, thế này sao lại là hồ nước, căn bản chính là một vùng biển mênh mông. Mặt biển mười phần bình tĩnh, không có gì đáng sợ hải dương hung thú, cho nên hắn mảy may không khẩn trương, chẳng qua là lớn tiếng nói, sư tỷ, xuống đây đi. Nhan Như Ngọc lập tức liền nhảy vào đi, hắn giống như Diệp Minh, cũng bơi vào trong biển rộng. Hai người đều đạp trên mặt biển không giới chìm, lội nước như giống trên đất bằng. Diệp Minh mong chờ lấy đáy biển, nói, này đáy biển có lẽ có đồ tốt, chúng ta đi xem một chút đi. Nhan Như Ngọc tự nhiên gật đầu đồng ý, hai người lặn xuống nước, tại đáy biển bơi mấy chục dặm, thế mà không có gặp được một dạng sinh vật. Phía dưới ngoại trừ nham thạch liền là hạt cát, quả thực không thú vị.